Chương 1. Tần Lạc đại càn vương triều Thiên Phong quận Thanh Thủy thành. Tần gia một cái tại Thanh Thủy thành truyền thừa trên trăm năm võ đạo thế gia thế lực tại to như vậy Thiên Phong quận mặc dù không coi là cái gì, nhưng ở này Thanh Thủy thành trong cũng là số một cao nhất thế lực, độc chiếm Thanh Thủy thành 6 phần 10 khổng lồ tài nguyên, cho dù có hoàng thất làm bối cảnh phụ thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chẳng qua hiện nay này đã thành hoa quốc xế triều đã từng huy hoàng chỉ có thể hồi ức. Tần gia trong diễn võ trường mặc dù đông tuyết đầy trời phất phới gió lạnh giống như lao thổi gọt gào thét, nhưng lại không che giấu được ở đây nồng nhiệt, ở đó vài trăm thước phương viên trong diễn võ trường từng cái khuôn mặt ngây ngô thiếu niên đổ mồ hôi như mưa, tại một cái thân hình cường tráng người đàn ông trung niên dẫn tới hai chân như cây già cuộn rễ vững vàng đâm trên mặt đất huy động nắm đấm hổ hổ sinh phong có chút khí thế. Mà tại diễn võ trường ranh giới một gốc cây mặc giáp trụ xương bạc dưới cây liễu một tảng đá xanh trên nền một thiếu niên ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt đặt ở hai đầu gối trên tay bấm huyền diệu ấn kết. Nếu như tỉ mỉ cảm nhận nói có khả năng cảm giác được thân hắn Chu Thanh Phong rung động vô hình khí lưu hướng hắn gầy yếu thân hình quán chú đi làm cho trên người hắn có ánh sáng nhàn nhạt lóe lên. Đột nhiên hắn ngồi xếp bằng thân hình chấn động mạnh một cái cả người khí tức ba động đều rối loạn lên, sau đó hai mắt mở ra phun ra một ngụm máu tươi đến, nhuộm đỏ và áo tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra một vẻ bề bại. Lúc này giữa sân luyện quyền các thiếu niên đang ở nghỉ ngơi đàm luận với nhau lấy thỉnh thoảng có ánh mắt quét tới trong mắt khinh thường xem thường tiết hận các loại thần sắc nhiều loại, chợt thấy thiếu niên miệng phun tiên huyết cũng phần lớn chỉ là cười lạnh một tiếng hiển nhiên cũng chứng kiến. Phế vật này còn không chịu buông tha sao? Bị phế còn có thể kiên trì lâu như vậy có tính giai bất quá cũng chỉ là có tính giai toàn bộ phí công thôi, tự làm tự chịu. Ai bảo hắn đắc tội không có đắc tội với người đây? Hừ, mình bị phế cũng liền thôi, thiếu chút nữa đem gia tộc bồi đi vào. Đáng tiếc mấy năm nay phí phạm ở trên người hắn những tài nguyên kia. Ha, nhân ra thế nhưng đi vào tứ đại thánh viện thiên tài tu luyện A tuy là chỉ đợi nửa tháng liền bị người như nem chó chết vậy vứt ra. Từng kia ánh mắt nhìn chậm rãi đứng dậy thiếu niên hai bên xì xào bàn tán. Không có sao chứ? Tần gia giáo viên cũng chính là cái kia cường tráng người đàn ông trung niên bước đi hướng thiếu niên bổ phiến đại thủ trưởng bố nhẹ nhẹ ở người phía sau trên vai thô kệch mang trên mặt một chút tiếc nuối trong lòng thầm than một tiếng thanh âm hùng hậu trong mang theo một chút thân thiết. Ta không sao, đa tạ Lâm thúc quan tâm. Thiếu niên mở ra khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng cười một tiếng nói. Nhìn trước mắt thiếu niên Tần Lâm trong lòng không được thở dài, đã từng vòng sáng bao phủ thiếu niên tiên tài hôm nay lại thành này yếu đuối bộ dáng, lắc đầu hắn muốn nói cái gì cuối cùng không có nói ra, chỉ nói quay về nghỉ ngơi thật tốt. Cảm ơn Tần Lâm thiếu niên xoay người rời đi, tại bay theo gió phất phới tuyết rơi trong càng lúc càng xa gầy yếu thân hình phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã. Lúc về đến nhà trên người thiếu niên đầy bông tuyết trên tóc kết băng cặn khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến tím bầm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mình ra chuẩn bị lặng lẽ đi vào, phía sau truyền tới một cả người thanh âm nam tử lại đi diễn võ trường. Thân thể thiếu niên cứng đờ chậm rãi xoay người khẽ gật gật đầu đi tới bên cạnh hắn, nam tử thở dài một tiếng, tấm kia cùng thiếu niên giống nhau đến mấy phần trên khuôn mặt đầy bất đắc dĩ còn có tang thương, mái tóc có điểm bạc trắng sờ sờ thiếu niên đầu tràn đầy uy nghiêm trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đặt chân vào võ đạo đánh đánh giết giết có gì tốt, vi phụ không cầu ngươi vinh quang danh mi chỉ nguyện ngươi tốt nhất. Điều dưỡng tốt cơ thể qua một thời gian ngắn vi phụ cho ngươi tìm cửa hôn sự, sau đó trong gia tộc an bài chút chuyện làm cho ngươi. Thiếu niên nhìn nam tử nhìn rất vui vẻ sau cùng cười khổ một tiếng, thực sự là cha ruột. Nam tử trừng mắt tức giận vỗ đầu hắn một chút, nhanh đi thay quần áo đi, tránh cho lạnh, ta để cho hách nhân cho ngươi chịu đựng canh gừng. Thiếu niên gật đầu lúc này mới xoay người đẩy ra gian phòng của mình đi vào nhẹ nhàng đóng cửa. Nhìn khép kín cửa phòng nam tử trong tay áo nắm đấm chậm rãi nắm chặt cương nghị tang thương trên khuôn mặt hiện lên một chút tà khí theo sau lại hóa thành tức giận không cam chịu cùng với không thể làm gì. Làm cha bản thân hải tử chiến hồn bị phế một thân khổ tu nhiều năm tu vi hy vọng tiêu tan, hắn sao có thể không tức giận nộ không muốn đi lấy lại công đạo. Nhưng mà hắn không chỉ có là cha đứa bé càng là gia tộc này gia chủ, hắn được là cả gia tộc, suy nghĩ không thể bởi vì nhất thời tức giận kích động mà đem gia tộc dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục, hắn chỉ có thể nhận đánh nát nha cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Đông tuyết bay rơi nhưng ở rời nam tử cơ thể còn có tấc hơn khoảng cách lúc liền cải biến quỹ tích phiêu phiêu lung lay rơi trên mặt đất hình như có một cổ vô hình khí lưu bao phủ. Rất lâu nam tử xoay người rời đi, gió tuyết trung bóng lưng lộ ra tiêu điều. Trong phòng đã đổi một thân quần áo thiếu niên xếp bằng ở trên giường đôi môi khẽ mím môi nắm đấm bóp quá chặt chẽ mà có lẽ là trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh duyên cớ ngây ngô tuấn giật khuôn mặt đầy kiên nghị. Hắn hơi hơi cúi đầu nắm chặt tay chậm rãi mở ra khẽ bịt lấy thỉnh thoảng truyền ra trận trận co rút đau đớn bụng đau khổ lẩm bẩm không có chiến hồn thật thì không thể tu luyện sao? Này thế giới gọi là chiến hồn giới là chiến hồn thế giới, tất cả mọi thứ đều là xây dựng ở cái kia thần bí khó dò chiến hồn trên, không có chiến hồn cho dù người thân phận địa vị cao tới đâu kẻ khác cũng biết dùng khác loại dị dạng ánh mắt nhìn ngươi. Chiến hồn cũng gọi là thú hồn, muốn lấy được chiến hồn chỉ có tế thiên khẩn cầu trời cao ban cho chiến hồn, có mạnh yếu là trong chỗ u minh thiên địa ý chí căn cứ thiên tư căn cốt ban tặng, cao đẳng chiến hồn có thần long thiên phượng huyền quy kỳ lân các loại, mà bậc thấp chiến hồn lại là xài lang hổ báo các loại tầm thường chim bay cá nhảy. Chiến hồn có thể qua tu luyện mà không ngừng lớn mạnh cho sở hữu người trở thành bạn người kính ngưỡng cường giả. Cương giả động thì long trời lở đất hủy thiên diệt địa, tay có thể trích tinh vẫn nguyệt phá thiên địa ngạo thương cung. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn phương xa trong mắt toát ra không cam chịu tức giận thanh âm khàn giọng cắn răng nói ra kia muốn theo trời cao rơi xuống trong một đêm cải biến nhân sinh quỹ tích tên thánh viện. Lâm Dương Thanh. Thiếu niên tên là Tần Lạc là Tần gia thiếu chủ từ nhỏ triển lộ ra thiên phú kinh người mà ở 12 tuổi tế thiên lúc cũng không có gì bất ngờ xảy ra lấy được chiến hồn hơn nữa còn là trong một vạn không có một xích long chiến hồn tại chiến hồn tam cấp cựu phẩm trong đứng hàng thiên cấp trung phẩm có thể nói tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Lúc đó Tần gia kinh động tin tức truyền ra rung động Thanh Thủy thành rung động Thiên Phong quận rung động Đại Càn vương triều. Sau cùng vương triều tứ tượng thánh viện một trong Thanh Long thánh viện càng đem dự định làm đệ tử cùng 15 tuổi lại chính thức nhập thánh viện tu luyện. Như nhớ lúc đó cả gia tộc bao gồm chính hắn đều đang ngẩng đầu mà đợi càng chăm chỉ khổ tu 15 tuổi lúc liền hồn hải viên mãn thiên tư không thể bảo là không cao. Thế nhưng nhập thánh viện sau chờ đến cũng là tai nạn chiến hồn bị tước đoạt hồn hải đại viên mãn tu vi vừa tan tận bị đuổi ra thánh viện bị người khác khinh khỉnh biến thành từ đầu đến đuôi phế nhân từ nay về sau cùng võ đạo cách biệt. Mà phế hắn chiến hồn người tên là Lâm Dương Thanh cùng là Thanh Long Thánh viện tiên tri tiêu tử so Tần Lạc trước nhập thánh viện tu luyện tuổi còn trẻ liền đạt đến ôn dưỡng chi cảnh. Trong phòng Tần Lạc nắm đấm nắm chặt trong mắt có hận ý lộ ra. Chương 2. Niết bàn đêm đó, thâm trầm như mực tối không sao trăng nồng hậu đêm sương mù bao phủ thiên địa này. Tần gia hậu viện một tòa tiểu viện trong vàng xám ảm đạm ngọn đèn theo cửa sổ ở giữa xuyên suốt ra tại bóng đêm bao phủ xuống phản xạ nhàn nhạt bạch quang trên mặt tuyết lưu lại một cái nho nhỏ còn sáng. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt một thân trắng thuần áo bào Tần Lạc ngồi xếp bằng ở trên giường hai mắt nhắm chặt đặt ở hai đầu gối ở trên hai cái tay nắm huyền diệu ấn kết hô hấp kéo dài theo hắn hô hấp quanh người dạng khởi vô hình khí lưu ba động một cổ bạch tức như linh như rắn tại miệng mũi ở giữa xuyên qua đúng là tạo thành nhất cá viên mãn kỳ diệu tuần hoàn. Xuyên thấu qua ánh sáng lờ mờ có thể thấy áo bào trắng quyết tâm trong miệng mơ hồ có ánh sáng đỏ ngòm đang rung động như có trầm thấp hung lệ tiếng long ngâm truyền ra thấp không thể nghe thấy. Mà theo như có như không tiếng long ngâm vang vọng thiếu niên gầy yếu thân hình không được run rẩy thanh tú trên khuôn mặt này lên trận trận không bình thường hồng dài bình ổn khí tức cũng từ từ biến phải rối loạn lên xuống bất định. Thân hình kịch liệt rung một cái quanh người xoay quanh vô hình khí lưu tức khắc tán đi Tần Lạc khí sắc trong nháy mắt biến phải tái nhợt không có chút nào huyết sắc khỏe miệng một luồng đỏ thâm chói mắt vết máu tràn ra ánh mắt hắn chậm rãi mở ra trong mắt tơ máu răng đầy tràn ngập vẻ bại nhưng mơ hồ có một tí phấn chấn chi sắc lộ ra ra. Tần Lạc không để ý đến khóe môi nết lên vết máu nhẹ tay nhẹ nắm lấy theo sau vừa bung ra nhẹ nhàng che lồng ngực trong mắt tơ vẻ hưng phấn càng nồng nặc. Một năm sơ sơ một năm a. Một năm qua này hắn chẳng biết chiêu bao nhiêu xem thường chịu bao nhiêu châm chọc khiêu khích mình cũng chẳng biết vì thế chịu bao nhiêu khổ nhưng hắn luôn luôn kiên trì nổi kết quả cuối cùng cũng không có để cho hắn thất vọng. Lúc trước hắn xích long chiến hồn bị đánh rời thân thể nhưng bao gồm lúc đó hắn ở bên trong người cũng không biết tại chiến hồn bị đánh rời lúc có vài sợi xích long chiến hồn bản nguyên long khí theo vỡ vụn hồn hải tại không người biết dưới tình huống thoát khỏi chiến hồn bản thể ẩn nút ở trong cơ thể hắn tiềm phục tại vỡ vụn hồn hải chỗ sâu. Đây cũng là ở đó sau đó một tháng hắn mới mơ hồ có phát giác lúc này mới thay đổi trước chán nản bạc nhược một ngày lại một ngày thôn nạp nhỏ bé thiên địa linh khí tới ôn dưỡng lấy này là tổn thương thân ôn dưỡng vài sợi tiềm phục tại bên trong chỗ sâu long khí. Hôm nay này ngày qua ngày ôn dưỡng mặc dù mình vẫn là một cái bệnh lao một dạng thế nhưng vài sợi long khí lại đã từ từ mà mạnh đến biến mất chiến hồn có trở lại dấu hiệu bất quá, hoặc như là tại ôn dưỡng một vẻ. Nhưng mặc kệ thế nào đây tiếp nhất bàn đây tiếp tân sinh chỉ muốn thành công cả người hắn đều sẽ phát sinh lột xác kinh người đã từng biến mất tan hết lực lượng đều muốn sẽ từ từ tu luyện trở về đã từng thù hận hắn cũng sẽ có lực lượng đi đòi lại. Tần Lạc hơi hơi ảm đạm trong tròng mắt toát ra trước đó chưa từng có tinh quang nắm đấm nắm chặt trong lòng âm thầm đang mong đợi chiến hồn trọng sinh là trước kia xích long chiến hồn vẫn là tân sinh chiến hồn toàn bộ đến lúc đó đều có kết quả sau cùng hắn có một loại cảm giác này cự ly một ngày đã sẽ không qua xa. Lâm Dương Thanh chờ ta còn nữa, đó thuộc về ta xích long chiến hồn. Ánh đèn mở tối bao phủ trong phòng thiếu niên trầm thấp lẩm bẩm tiếng chậm rãi truyền ra. Một đêm này Tần Lạc làm một cái rất dài mộng ở trong mơ hắn dường như hóa thành một cái thần thánh hoàng kim cự long tung hoành ngang dọc tại một mảnh mênh mông chiến trường điên cuồng chém giết thiên địa khắp huyết bi ca phía dưới một mảnh núi thây biển máu. Long thân ở trên uy nghiêm thần thánh kim quang nhiễm vào huyết sắc tâm linh từ từ bị giết chóc cùng cừu hận tràn ngập. Trong chiến trường rất nhiều cường giả tại sinh tử giao phong lực lượng kinh người dù chỉ là tiêu tán ra một chút một luồng đều có thể đơn giản phá hủy núi cao tại sức mạnh kia giao phong xuống, toàn bộ thuộc về yên diệt tiên địa vỡ vụn toàn bộ đều muốn hóa thành hư vô. Toàn bộ dần dần mơ hồ đang mơ hồ trong ý thức phai nhạt hắn chỉ nhớ rõ vô tận sát lục giống như là cấn một dạng, thật sâu khắc cấn tại sâu trong linh hồn kéo xuống không được lại. Ngày hôm sau hy quang chiếu phá hắc ám theo cửa sổ ở giữa chiếu xạ vào nằm trên giường hẹp Tần Lạc phút chốc từ trên giường ngồi dậy vù vù thở hổn hển khuôn mặt tái nhợt trên đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu phía sau lưng sớm bị mồ hôi thấm ướt. Vù vù chuyện gì xảy ra? Thực sự là mộng sao? Cảm giác tốt chân thật. Tần Lạc trên mặt tái nhợt một mảnh khẽ bịt lấy ùn ùn nhảy lên kịch liệt lấy ngực mặt hiện lên ra vẻ mê mang khẽ nhỉ non không ai thấy trong mắt hắn một mảnh huyết quang không tiếng động lướt qua vô tận sát lục tràn ngập. Đơn giản thu thập xuống tóc đen đầy đầu dùng một cái đai đen kéo buộc hắn đẩy cửa phòng ra tuyết rừng gió ngừng nhưng thiên địa vẫn như cũ trắng loá như tuyết mùa đông ánh mặt trời không có nửa điểm nhiệt độ rất lạnh Tần Lạc không khỏi run run. Hôm nay giống như lại đến con em gia tộc lĩnh lương tháng thời gian. Mơ hồ nghe đến viện ngoài truyền tới ầm ĩ tiếng ồn ào Tần Lạc ánh mắt lóe lên một không rõ ràng sắc đêm qua nhận ra được chiến hồn muốn miết bản tân sinh hương phấn tức khắc tán đi. Trầm mặc chốc lát hắn than nhẹ một tiếng đi ra tiểu viện không quan tâm trên đường từng đạo tràn ngập vẻ kinh dị nghiền ngẫm ánh mắt đi qua trọng trọng hành lang đi tới một tòa thật to lầu các trước, ở trên tấm biển viết lưu niệm Tư Nguyên Điện. Tư Nguyên Điện chính là Tần Lạc chuyến này, mục đích ở đây nắm trong tay Tần gia toàn bộ tài nguyên phân công cho dù xem như đứng đầu một nhà cũng không cách nào chen tay vào trong do Tần gia trưởng lão viện thống chủ trưởng khống. Mỗi tháng phàm là con cháu nhà họ Tần có thể dẫn tới hoặc nhiều hoặc ít một ít lương tháng là kịch liệt đệ tử cái gọi là công bằng tự nhiên không tồn tại thực lực nguyên mạnh, thiên phú cao dẫn tới lương tháng dĩ nhiên là nhiều, mà thực lực thấp không có gì thiên phú chẳng những phải bị thờ ơ lương tháng cũng được khấu trừ đến chỉ còn dư lại đáng thương một chút nhỏ. Thậm chí tới tay lương tháng có lẽ còn không có phúc hưởng dụng đương nhiên đối với cái này chút chỉ cần đừng làm quá mức sự tình đừng nào lớn, gia tộc cao tầng nói như vậy không thế để ý tới nhắm một mắt mở một mắt chỉ có cạnh tranh mới có sức sống chứ sao. Chỉ là không thêm ước thúc cạnh tranh tổng sẽ từ từ biến chất. Khi Tần Lạc đi tới Tư Nguyên Điện lúc, tòa đại điện này trước cũng đứng không ít bóng người khi thấy hắn lúc, trong mắt lộ ra xem thường tiếc hận các loại thần sắc sau đó bọn họ ánh mắt nhìn về phía đại điện cửa phòng trong mắt không khỏi hiện lên một chút nghi ngờ. Không ít đã dẫn tới lương tháng người thấy Tần Lạc liền đã không có rời khỏi hai tay ôm vai trong mắt lộ ra có nhiều hứng thú chi sắc. Tần Lạc mặt không chút thay đổi trong lòng hừ lạnh một tiếng không để ý đến những người này đi tới đội ngũ sau đôi mắt khép hờ hiện lặng chờ đợi bất quá thoáng chốc thời gian liền đến lượt hắn. A là Tần Lạc thiếu gia a. cấp cho Lương Thắng là một cái bóng loáng đầy mặt thân thể mập ra trung niên trên mặt thịt béo đem hắn vốn cũng không lớn con mắt chen thành một đường lưỡi biếng ngẩng đầu. Khi thấy là Tần Lạc lúc, không khỏi ngẩn ra theo sau cười như không cười một tiếng, trong miệng tuy nói lấy thiếu gia nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ cung kính, có chỉ là nghiền ngẫm. Tần Lạc mặt không chút thay đổi nhàn nhạt nhìn hắn không nói gì. Gặp Tần Lạc không để ý tới hắn ý tứ, bĩu môi cũng không có hứng thú, thuận tay theo bên cạnh chảo qua một cái lớn túi tiền nhỏ một dạng cùng một cái bình sứ trắng đặt ở trên quầy, nhàn nhạt nói: "Tần Lạc thiếu gia cầm đi đi, đây là ngươi tháng này lương tháng." Đùng. Chương 3. Thư nguyên điện tiền đùng. Nộ vũ quẩy tiếng âm vang lên cấp cho tài nguyên mập mạp trung niên trên mặt thịt béo run lên, mặt hơi biến sắc không lý do một trận chột dạ, lập tức lại là giận dữ: "Bất quá một phế vật mà thôi, dám ở trước mặt ta vô bản, còn tưởng rằng ngươi chính là đã từng cái kia vòng sáng bao phủ thiên tài sao?" Tư nguyên điện tiền những thứ kia con cháu nhà họ Tần có nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt này, vẻ mặt cười như không cười chi sắc trước mặt này, mặc dù coi là nô đại khi chụp nhưng muốn những thứ này năm luôn luôn áp cho bọn họ không thở nổi, chỉ có thể nhìn lên đối tượng bị một cái nô tài như vậy khi dễ, trong lòng không khỏi một trận thoải mái, sở dĩ lấy lười để ý cái gì nô đại khi chủ không lấn chủ, chỉ cần không lấn đến bọn họ trên đầu là được. Không ai bỏ đá xuống giếng, cũng không có người tiến lên giúp đỡ, mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt. Tần Lạc, nơi này là gia tộc trọng địa, cho dù ngươi là gia tộc dòng chính thiếu gia cũng không có thể ở đây ỷ vào giữ mình phần cản rỡ. Dùng sức mở ra bị thịt béo chen thành một đường con mắt mập mạp trung niên cũng là một vô quẩy, vẻ mặt kinh miệt xem thường nhìn Tần Lạc, lạnh giọng mở miệng mang theo nhắc nhở cảnh cáo giọng. Hắn thật cũng không quá mức cản rỡ, dù sao dù nói thế nào Tần Lạc cũng là Tần gia dòng chính thiếu gia, mà hắn bất quá Tần gia gia nô mà thôi. Hắn đang muốn nữa phóng vài câu ngoan thoại để cho trước mặt này chướng mắt thiếu niên cút đi, đột nhiên trước đại điện địa phương rối loạn tưng bừng, lờ mờ có thiên ca tới, thực sự là kim đồng ngọc nữ trời sinh một đôi, các loại lời nói truyền đến. Hắn hơi kinh hãi dùng sức giương cổ lên hướng điện nhìn ra ngoài, nhìn từ trong đám người tách ra thông đạo đi tới một nam một nữ, mặt bên trên lập tức nặn ra vẻ cung kính, định nọ nụ cười nhìn giá thế kia thật là hận không thể đẩy ra quầy hàng theo trong đại điện chạy đến bái phục trên mặt đất hành đại lễ như cầu vậy, chó vậy đôi mừng chủ. Tần Lạc nhỏ nhíu mày, ánh mắt quét qua sắc mặt khẽ biến thành nhỏ khó coi, khôi phục rất nhanh bình thường, chỉ thấy đi tới nam kia nhìn qua 17-18 tuổi dáng người cao ngất phong thần tuấn lãng, toàn thân áo trắng nhẹ lay động quạt giấy, khuôn mặt anh tuấn ở trên thủy trung ngậm lấy một làm người ta như một xuân phong ôn hòa nụ cười. Mà nữ lại là quần áo nhạt quần dài màu tím đen tuy nhu thuận, tóc đen dùng một căn tử sắc dây cột tóc nhẹ nhàng buộc lên một cái đầy đủ tinh xảo, mặt trái xoan da thịt như ngọc hiện lên trắng muốt lộng lẫy, nhọn cằm nhọn khẽ giơ lên lộ ra tuyết trắng thon dài cổ mỹ lệ trên gò má mang theo một chút cao ngạo. Thần tiên thiếu gia Như Yên tiểu tỷ. Mập mạp kia trung niên cũng chính là Tần gia Tư Nguyên điện quản sự Tần Phúc, mặt tươi cười cười đến như hoa cúc non một dạng, hướng đi tới trước quầy nam nữ hành lễ, ánh mắt liếc một cái một bên mặt không chút thay đổi Tần Lạc, con ngươi xem xét xung quanh ha hả cười nói: "Thiên thiếu gia cùng Như Yên tiểu tỷ quả thực là kim đồng ngọc nữ một đôi mỹ nhân." Tần Phúc mở ám tự nhiên không có tránh được Tần Lạc ánh mắt nhìn kỹ hắn, chân mày lại là nhíu một cái theo sau thư giãn ra tự giễu cười một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn hai người một cái, tại thiếu nữ áo tím trên thân rừng trong nháy mắt liền thu hồi đi, trong lòng thầm than một tiếng: "A nữ nhân." Tần Phúc quản sự. Tần Thiên như là không có cảm thấy được nơi đây khéo léo bầu không khí, không có cảm thấy được đứng bên người một người lớn sống sờ sờ giống như mỉm cười hướng Tần Phúc chào hỏi: "Ta là tới linh tháng này lương tháng làm phiền Tần quản sự." "Không làm phiền, không làm phiền, có thể làm thiên thiếu gia làm việc đó là lão nô phúc khí." Tần Phúc vẻ mặt tươi cười tỏ ý bên cạnh thân yên lặng chờ chân chạy ra đinh đi lấy Tần Thiên lương tháng cung kính đối với Tần Thiên nói: "Thiên thiếu gia chờ một chút, ngài lương tháng lão nô sớm chuẩn bị xong." Đang khi nói chuyện trước phân phó đi ra ngoài, gia đình đã mang một cái khay đi tới trước quầy, Tần Phúc cười tủm tỉm tự tay theo trên khay đem một cái so với trước kia cho Tần Lạc lớn gấp 10 lần thả bỏ vào được phình túi tiền cùng 3 bình độ một tầng bạc bình sứ cầm lên, hai tay cung kính một đường đến Tần Thiên phía trước. "Thiên thiếu gia đây ngài tháng này lương tháng nghe nói thiên thiếu gia tu vi lại có tinh tiến, Tư Nguyên điện bên này cũng vì ngài tăng phân ngạch." Tần Lạc cau mày, gia tộc tài nguyên có hạn, lấy Tần Thiên hôm nay tu vi cho dù cộng thêm trưởng lão chi tử thân phận cũng không thể nhận được như vậy phân ngạch tài nguyên, lại nhìn một cái ném tại trước người mình lẻ loi một ít túi tiền tệ cùng một lọ bình thường bách thảo dịch kia, không hiểu chuyện gì xảy ra đây, đem thuộc về hắn khấu trừ sau đó đi lấy lòng người khác sao? Tự giễu cười một tiếng, hắn không có nhiều lời, đang chuẩn bị cầm từ bản thân phần kia bị khấu trừ được thật là ít ỏi tài nguyên, Tần Phúc nhìn sang âm dương quái khí mà nói: "Tần Lạc thiếu gia lưu lại nơi này làm chi, còn không có ý định đi sao? Người nước cao cũng tốt, không phục cũng được, ngược lại đều vô dụng. Thiên thiếu gia bực nào người nổi bật, há là ngươi cái chỉ biết phí phạm trong tộc tài nguyên phế vật có thể so sánh, trong tộc đã quyết định vì tránh cho trong tộc tài nguyên không tất yếu phí phạm sau này bách thảo dịch ngươi cũng không cần lĩnh đây một lần cuối cùng." Tần Lạc nắm đấm nắm chặt thật hận không thể một quyền nện ở hắn gương mặt béo phì kia trên, nhưng hắn biết không có thể làm như vậy, thứ nhất mình hôm nay không có tu vi trong người, lấy đã từng xúc tích đối phó một ít đoán thể võ giả còn có thể miễn cưỡng, nhưng này Tần Phúc mặc dù không chịu nhưng là thấy tỉnh chiến hồn xuất thủ đánh người bất quá tự giúp đục, thứ hai khả năng này sẽ trở thành trưởng lão hội hướng gia chủ cũng chính là phụ thân hắn làm loạn mực cớ. Khi sâu một hơi miễn cưỡng đè xuống trong lòng tức giận, Tần Lạc nắm lên túi tiền cùng bình sứ đang chuẩn bị rời đi, một tay lại khoát lên trên vai hắn, một cổ kình lực tập kích mà vào trực đảo vào bên trong cơ thể, một trận tàn sát bừa bãi, hắn đứng thẳng người trên mặt không có chút nào biểu tình, lộ ra thản nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân mặt ôn hòa nụ cười Tần Thiên. Nguyên lai là Tần Lạc đường đệ, ai trước không có cảm giác mảy may lực lượng còn tưởng rằng là trong tộc chân chạy ra linh đây. Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc ngữ khí ôn hòa nói: "Đến chúng ta đã có một đoạn thời gian không gặp đường đệ, hôm nay cũng là đến lĩnh tài nguyên sao? Ban nãy nghe Tần Phúc quản sự nói trong tộc thủ tiêu ngươi sau này bách thảo dịch cung cấp." Đường đệ cũng đừng oán các trưởng lão bọn họ cũng là vì khó, dù sao trong tộc tài nguyên liền một chút như vậy, chỉ có dùng ở hữu dụng chỗ mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Tần Thiên trên mặt lộ ra vẻ ấy náy một bộ vì gia tộc suy nghĩ bộ dáng, liếc một cái Tần Lạc trong tay bình sứ lại nói: còn có chính là các trưởng lão cũng là vì ngươi tốt, ngươi chiến hồn bị phế hồn hải vỡ vụn, kinh mạch đã đứt rách được thất thất bát bát. Mà bách thảo dịch tuy là dược lực coi như ôn hòa, nhưng đó là đối với võ giả mà nói, ngươi dùng cũng chỉ là bị tội, có thể sẽ để cho cơ thể hỏng bét hơn a. Các ngươi Tần gia trưởng giả như vậy lo lắng cho ngươi, đừng đem bọn họ hảo tâm khi lòng lang dạ thú, có thời gian hay là đi bái tạ một chút đi. Thiếu nữ áo tím Vân Như Yên nhàn nhạt liếc một cái Tần Lạc, con mắt không được nổi sóng, thanh âm lãnh đạm mang theo một chút bài xích cùng chán ghét. Ta làm thế nào có vẻ như không có quan hệ gì với Vân đại tiểu thư đi? Ngược lại ngươi vừa mới thối thành hôn liền lập tức đầu người khác trước ngực, thật có như vậy đói khát khó nhịn sao? Tần Lạc liếc nhìn nàng một cái không mặn không nhạt, mở miệng cũng không để ý nàng ấy phát xanh tím bầm giữ tợn khí sắc cùng muốn cắn người khác ánh mắt, rút lui một bước hướng Tần Thiên mỉm cười. Thiên ca thực sự là không dễ dàng, 15 năm cuối cùng khổ tận cam lai có thể hãnh diện. Bất quá, ngươi hôm nay hưởng thụ những thứ kia cũng bất quá đều là ta đùa nát vụn, tuy là ta lúc đầu cũng là bị động. Ha ha, nhẹ nhàng cười một tiếng Tần Lạc xoay người rời đi. Tần Lạc thanh âm cũng không có tận lực để thấp, ở chỗ này Tần gia đều có hoặc cao hoặc đề tu vi, bên cạnh tính lực tự nhiên vượt xa người thường, nghe trước người lời nói tư nguyên điện tiền tất cả xôn xao, tuy là bởi vì Tần Thiên cùng Vân Như Yên hai người thân phận không đơn giản mà không nói gì, nhưng là ánh mắt cổ quái đem hai người nhìn chằm chằm. Tần Thiên sắc mặt khó coi không gì sánh được, lúc này khó hơn nữa cũng bảo trì tao nhã dáng vẻ khí sắc giữ tợn, gần xanh nhảy lên băng hàn ánh mắt không để lại dấu vết, liếc mắt vẻ mặt nổi giận Vân Như Yên, một luồng sát ý lặng yên theo trong tròng mắt kéo lên ra trong tay áo nắm đấm bóp rát băng vàng. Tần Lạc, ngươi đây là muốn ép ta đưa ngươi điểm nhơ này diệt trừ sao? Chương 4. Đại hỉ đại bi rời khỏi tư nguyên điện, Tần Lạc tâm kém xa mặt ngoài bình tĩnh như vậy, tuy là một năm qua này hắn trải qua rất nhiều, đối với đã từng những người đó những chuyện kia đã hết sức thất vọng, sẽ không còn có bao nhiêu cảm tình có thể nói, nhưng trong lòng hắn nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải nhân sinh phát sinh như vậy lên xuống chuyện mà hắn là thật rất khó tin, vậy từ nhỏ cùng sau lưng hắn đi la hét lớn lên muốn gả cho hắn nữ hài sẽ phản bội hắn, với lại phản bội được như vậy triệt để, tại hắn thụ đến chiến hồn bị phế loại này lớn đả kích lớn lúc, chẳng những không có xoa dịu hắn mà là tuyển chọn hung hăng tại ngực hắn cắm một kiếm, hôm nay càng là chuyển đầu khác tộc huynh trước ngực. Tần Lạc tự giễu cười cười, nhân sinh a liền là như vậy, tại hắn chịu đủ chú mục lúc, các hình các sắc người đi theo làm tùy tùng tiền hô hậu ủng, khi ngươi rất thần đàn lúc, đã từng những người đó thường thường là rất ghen ghét. Ông phức tạp khó hiểu trong lòng Tần Lạc về đến phòng ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, hít sâu mấy hơi dập dờn đồng bệnh tâm trạng chậm rãi bình tĩnh trở lại, thanh tu tuấn giật khuôn mặt không hề bận tâm. Hắn rồi mới từ một bên nắm lên lĩnh tới cái kia bình sứ trắng, bên trong là một loại tên là bách thảo dịch, dược dịch này đầy hơn 10 loại dược liệu luyện chế trong cùng mà thành, phóng ở bên ngoài muốn mười mấy kim tệ mới có thể mua được, người bình thường căn bản dùng không nổi. Thành như Tần Thiên Trô nói, bách thảo dịch dược tính ôn hòa có thể thu nhận luyện hóa, nhưng đó là đối với võ giả mà nói, hôm nay hắn bất quá là chiến hồn bị phế hồn hải vỡ vụn, kinh mạch tan vỡ phế nhân, thân thể này có thể dùng thiên sang bách khủng để hình dung, rất khó thừa nhận bách thảo dịch dược lực trùng kích. Nhìn lấy trong tay bình sứ, Tần Lạc nhớ tới một năm qua này tao ngộ, nhớ tới phụ mẫu, thở nhẹ một hơi nữa không chút do dự gỡ xuống nắp bình trực tiếp hướng đổ vô miệng đi. Cửa vào bách thảo dịch mang theo một cổ mát lạnh ý, nhưng khi lưu vào cổ họng lúc, đột nhiên hóa thành một dòng nước nóng giống như nuốt một hớp nham tương, đốt được Tần Lạc cổ họng một trận phỏng như bị giống như lửa thiêu. Lập tức chạy vào bên trong cơ thể, dược dịch càng là hóa thành từng tia lực lượng ở trong người khắp nơi tán loạn, làm cho Tần Lạc trên mặt nổi gân xanh giống như trùng tử đang ngọa ngậy, thanh tú khuôn mặt thêm một phần giữ tợn, hàm răng mài đến vang két. Tần Lạc cắn chặt hàm răng, giọt lớn mồ hôi theo gương mặt lăn xuống trên mặt, huyết sắc trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn trắng bệnh, hắn gắng gượng véo ra tu luyện ấn quyết, trong lòng nói thầm tâm pháp tận lực dẫn đạo bên trong bách thảo dịch biến thành lực lượng. Tại hắn dưới sự dẫn đường bên trong khắp nơi tán loạn dược lực từ từ nhận được khống chế, nhưng trước vậy như thoát cương ngựa hoang vậy bạo vọt dược lực vẫn để cho cơ thể không xong đến cực điểm, Tần Lạc ăn không được ít bị đắng. Tần Thiên nói tới thật cũng không có sai, lấy hắn thân thể này cưỡng ép dùng bách thảo dịch sẽ chỉ làm tình huống của hắn biến phải càng thêm không xong đầy đủ phí phạm hơn nữa còn bị tội. Đương nhiên Tần Thiên còn có khác song lương trưởng lão hội tự nhiên là không có khả năng thật có hảo tâm như vậy quan tâm Tần Lạc tình trạng cơ thể, nếu là có thể bọn họ ước gì Tần Lạc chết như vậy bọn họ liền có thể nhúng chàm gia tộc quyền hành. Từng kia từng sợi dược lực ở trong người tan vỡ bên trong từng tấc chậm rãi đi xuyên, tốc độ chậm được làm người tức giận, Tần Lạc cười khổ trong lòng, nếu là ở một năm trước đừng nói chỉ là như vậy một lọ bình thường bách thảo dịch, coi như là Tần Thiên chỗ linh cái loại này bậc trung bách thảo dịch một lần dùng qua 3 năm bình đều không còn như vậy gian nan, rất nhanh sẽ bị luyện hóa. Ngược đột nhiên truyền đến một trận phòng giống như lửa thiêu, Tần Lạc căng thẳng trong lòng lo sợ bất an, có chờ mong cũng có lo lắng không yên, đôi môi mím chặt khó có thể giữ vững bình tĩnh tâm trạng trầm vào bên trong cơ thể. Ngang bên trong giống như truyền ra nhất đạo uy nghiêm trầm thấp long ngâm ngực, cái này phòng càng kịch liệt thả tại nơi bụng hồn hại sở tại địa phương lúc này cũng truyền tới trận trận quặn đau, có từng cổ một lực lượng cường đại như nộ long một dạng từ trong lao tới. Tại Tần Lạc tâm trạng nhìn chăm chú nơi bụng cũng chính là nguyên lai hồn hại vị trí chỗ có từng cổ một lực lượng cường đại lao tới, so với bách thảo dịch dược lực những lực lượng này có thể dùng bảng bạc để hình dung. Tần Lạc sắc mặt phức tạp, hắn biết những thứ này đều là hồn hải vỡ vụn lúc lưu lại lực lượng bị vài sợi ẩn nút long khí dẫn động triệt để bộc phát ra tại tan vỡ bị tổn thương nghiêm trọng bên trong kinh mạch dâng đi xuyên. Nay Tần Lạc tâm trạng căng thẳng không có có dư thừa tâm tư nghĩ quá nhiều, nhất tâm khống chế cổ lực lượng này chậm rãi chữa trị tổn hại kinh mạch, đây là hắn không ngờ tới này đột như đến biến cố là phúc hay họa sẽ nhìn chính hắn. Nếu là để cho do cổ lực lượng này tàn sát bừa bãi sẽ khiến cho hắn vốn là thiên sang bách khổng cơ thể biến phải bết bát hơn chiến hồn miết bản khôi phục triệt để vô vọng, nhưng nếu là khống chế đem cầm thật tốt nói chiến hồn miết bản khôi phục thời gian đem cực kỳ sớm. Bởi vì đây là thuộc về hắn lực lượng là hắn khổ tu mà được, đã bị triệt để luyện hóa nhiễm hắn khí tức có rất mạnh lực tương tác lấy cổ lực lượng này khôi phục cơ thể ôn dưỡng long khí so với bách thảo dịch này các loại lực hiệu quả nhiều lắm. Tuy là bị phong tồn đã hơn một năm nhưng dần dần, Tần Lạc đối với cổ lực lượng này cũng có đã từng cái loại này dễ sai khiến cảm giác. Tại Tần Lạc khống chế dưới sự dẫn đường lực lượng giống như tia nước nhỏ chậm rãi chảy xuôi rót vào huyết nục kinh mạch ở giữa bên trong tổn hại kinh mạch tại lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ tu phục mà hồn hải trong sức mạnh còn sót lại chỉ cần hao tổn 1/2 phần 10 lấy tình hình này hoàn toàn có thể tiếp được cổ lực lượng này đem kinh mạch triệt để khôi phục. Thời gian trôi qua rất nhanh, chút bất tri bất giác bên ngoài đã có mát lạnh ánh trăng như nước vương vãi xuống mà lúc này Tần Lạc bên trong tan vỡ tổn hại kinh mạch đã khôi phục được thất thất bát bát lúc trước bị đánh được vỡ vụn hồn hải cũng đang chậm rãi tu phục bất quá có thể rõ ràng nhìn đến trên vết rạn. Trong nháy lại là một canh giờ thời gian trôi qua bên trong tan vỡ tổn hại kinh mạch đã khôi phục được không sai biệt lắm hồn hải ở trên đã chỉ có thể nhìn thấy từng cái nhợt nhạt vết rách chỉ phải chú ý ôn dưỡng nhiều nhất 2-3 tháng liền có thể triệt để khôi phục. Mà liên tại Tần Lạc mừng rỡ như điên lúc, bên trong dị biến này sinh một tiếng tràn đầy uy nghiêm lớn tiếng long ngâm tại Tần Lạc trái tim vang lên mà ở long ngâm vang vọng trong nháy mắt nơi ngực đột nhiên có vài sợi đỏ thâm khí tức như sương khói chậm rãi bay lên hóa thành hư huyễn long hình tản mát ra kỳ dị khí tức xông về hồn hải chỗ. Hồn hải chiến hồn nhờ nuôi chỗ võ giả lực lượng chi nguyên tràn đầy vô tận thần bí như hỗn độn tinh không mênh mông thâm thúy. Lúc này tại hồn hải chỗ sâu có từng luồng long khí hóa thành đỏ thấm long ảnh chậm rãi lướt đi tại hồn hải trong xoay quanh mấy tiếng rồng gầm tiềm phục tại nơi ngực long khí xông vào hồn hải cùng những thứ kia xoay quanh long khí hội tụ hợp lại cùng nhau kỳ dị khí tức ba động tản ra. Hồn hải chỗ sâu lần nữa truyền ra tiếng long ngâm uy nghiêm thông minh một cổ kinh người long uy lan tràn ra tại đây tiếng long ngâm vang lên sau xoay quanh xích long tức nhất tề xông về hồn hải chỗ sâu bên trong lực lượng cũng rót ngược vào. Rất lâu nói đạo huyết quang tại hồn hải trong lưu chuyển tiếng long ngâm vang dội không thôi giống như có một kỳ dị tồn tại đang sinh ra thấy tỉnh một cổ bàng bạc lực lượng như sóng lớn phiên trào. Là một khắc chiến hồn nhìn khí thế kia so xích long chiến hồn mạnh hơn. Tần Lạc trong lòng tràn ngập kích động. Thình thịch. Một tiếng thình thịch vang Tần Lạc trong lòng kích động trong nháy mắt tiêu trừ khí sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt lòng như cho nguội bởi vì thật vất vả tu phục hồn hải lại vỡ vụn với lại bể tan cảnh phi thường triệt để những mảnh vụn kia hóa thành một phấn. Chương 5. Biến hóa nhiều lần xuất hiện làm sao có thể? Đột như đến biến cố để cho Tần Lạc mặt biến sắc được tuyết trắng mà không có chút máu vốn tưởng rằng kinh mạch tu phục vỡ vụn hồn hải trọng tố tuy là còn có vết rạn nhưng hết thảy đều đang hướng phía địa phương tốt hướng phát triển có nữa mới sinh ra thấy tỉnh chiến hồn khôi phục ngày xưa tu vi cũng không khó thế nhưng lại đột nhiên phát sinh bực này biến cố. Trọng tố hồn hải dĩ nhiên lần thứ hai vỡ vụn với lại bể tan thành phi thường triệt để mảnh vụn không lưu tại cổ lực lượng kia trùng kích tàn sát bừa bãi xuống trong khoảnh khắc hóa thành một phấn. Liên Tần Lạc trong lòng không nhịn được tuyệt vọng cho rằng xanh phá hồn hải lực lượng sẽ ở trong người tán loạn đem thật vất vả tu phục kinh mạch phá hoại lúc, biến hóa tái sinh trầm thấp uy nghiêm tiếng long ngâm tại hồn hải chỗ sâu vang lên vô tận huyết quang đâm rách hỗn độn hư vô một cái cự đại long ảnh chậm rãi tự hư vô chỗ sâu bay đi ra. Long ảnh hư huyễn lân giáp mơ hồ thế nhưng song thật lớn con người thấy được hoàn toàn đỏ ngầu như nội tàng tu la huyết ngục núi thây biển máu cảnh tượng ẩn hiện đặc biệt khiếp người. Theo long ảnh bay đi tới có khả năng thấy long ảnh quanh người mang theo lấy từng luồng hóa thành đỏ thấm long ảnh long khí chính chậm rãi hóa thành xương mù dũng mãnh vào long ảnh bên trong làm cho thân hình từ từ nhìn chằm chằm vậy và móng tất hiện huyết hồng chi quang lưu chuyển lượn lờ xương mù như từng mảnh đám mây long ảnh hơn phân nửa thân thể ẩn nút với bên trong. Này cách biến hóa để cho vốn đã tuyệt vọng Tần Lạc trong lòng lần nữa sinh ra hy vọng mục đích quang nhìn chằm chằm thần dị long ảnh một loại quen thuộc mà cảm giác xa lạ thấy tự nhiên mà sinh để cho hắn hơi nhíu cau mày dường như ở đâu từng thấy, trong lòng khổ tưởng đi hồi ức bừng tỉnh kinh giác đây không phải là đêm qua trong mộng thấy thần thánh cự long sao? Chỉ là trong lòng hắn lại có một loại khác cảm giác cái loại này cảm giác quen thuộc dường như không vẹn vẹn tới ở đây, hắn cùng với này cự lòng trong như có càng vực sâu hơn chi nguyên. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông liền đã không suy nghĩ thêm nữa sau này chậm rãi nữa đi truy tầm đi. Trong lòng nghĩ như vậy đã lướt đến phía trước cự long một tiếng ngâm nga long uy hùng dũng vô tận huyết quang lưu chuyển chiếu sáng được này một mảnh đen nhánh địa phương nhiễm vào một tầng huyết hồng. Theo sau Tần Lạc chính là nhìn thấy tại huyết hồng hào quang bao phủ địa phương có vô tận nhỏ bé bụi bặm nhẹ nhàng trôi nổi ở mảnh này muốn sụp đổ hồn hải không gian. Tại Tần Lạc nhìn chăm chú huyết quang cùng này chút ít nhỏ được mấy không thể thấy được bụi bặm hòa hợp từ từ theo bốn phương tám hướng tụ tập cùng một chỗ chậm rãi hóa thành một cái huyết hồng quang điểm toát ra chói mắt quỷ dị huyết hồng hào quang. Hình như có một tiếng vang trầm trầm truyền ra kia huyết hồng quang điểm tại lấy một loại tốc độ kinh người mở rộng như một vòng huyết hồng mặt trời tung bay huyết quang lan ra tràn ngập toàn bộ hồn hải không gian. Mà ở huyết hồng quang điểm mở rộng bành trướng tới cực điểm đem Tần Lạc còn có cự long hình bóng bao phủ về sau, tại Tần Lạc cho rằng hồn hải trọng tố tái sinh lúc, biến hóa lại nổi lên hồn hải chỗ sâu có nhất đạo vô hình sóng gợn lặng yên khuyết tán mà tới. Nay trọng tố huyết hồng hồn hải bỗng dưng nổ tung đúng là hóa thành muôn bản quang điểm như từng đạo lưu quang bay tung tóe hướng bốn phương tám hướng tại Tần Lạc tâm trạng cảm nhận xuống, muôn bản huyết hồng quang điểm đều dũng mãnh vào huyết nục xương cốt ở giữa cùng đều cụ thân hình hòa hợp. Tần Lạc có khả năng cảm giác được bản thân thân xác tại lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người cường hóa cái kia vốn là cứng rắn vỏ biến phải cứng rắn hơn vỏ căng thẳng cứng rắn thêm không thiếu tính dai như là bạch ngọc hiện lên ánh sáng óng ánh. Bất quá, tại lực lượng tăng vọt kéo lên dưới, hắn cũng chịu đựng cực lớn đau đớn hồn hải vỡ vụn sau hóa thành muôn bản huyết hồng lưu quang đều là ẩn chứa bàng bạc lực lượng điên cuồng xâm nhập huyết nhục xương cốt tạng phủ ở giữa trận trận đau đớn giống như là thủy triều liên tục tập kích thần kinh. Cứng gọi vỏ chậm rãi ra bị nẻ như nước nẻ hoàng thổ đỏ thấm tiên huyết chảy ra qua trong giây lát hắn lại thành một cái dữ tợn huyết nhân. Hắn căn bản không chịu nổi chiến hồn nhập thể tại tiếp tục như thế, hắn sẽ bị cái này bàng bạc lực lượng ý như bạo nổ hắn cắn chặt hàm răng tận lực khống chế không được phát ra tiếng gào thét con mắt trợn lên huyết hồng tiên huyết lẫn vào nước mắt chảy mà xuống, gắt gao kiên trì. Nhưng cho dù tinh thần hắn kiên nghị tại loại hành hạ này xuống, vẫn là cảm giác được choáng váng liên hồi ý thức từ từ mơ hồ ý thức lờ mờ mơ hồ ở giữa hắn giống như nhìn thấy nhuộm đỏ thánh long huyết hồng trong con ngươi có cảm xúc lộ ra. Quá yếu a. Hình như có khẽ than thở một tiếng theo Tần Lạc bên trong truyền ra mang theo do dự mang theo mất mát sau đó lại hóa thành dứt khoát. Một tiếng trầm thấp long ngâm tần lạc huyết kim lưỡng sắc quang mang lưu chuyển ngưng tụ trên da hào quang nhúc nhích biến ảo hóa thành long lân hình dáng bên trong mãnh liệt tàn sát bừa bãi lực lượng cũng đang co rút lại, nhưng mà trên thân hư huyễn long lân lại càng ngưng thật cũng như người mặc giữ tợn uy nghiêm thần long chiến giáp. Chuyện này, tần lạc chóng mặt thật vất vả phục hồi tinh thần lại phát giác bản thân biến hóa không khỏi ngẩn người cả người như hóa đá. Hôm nay ở đây phát sinh sự tình để cho đầu hắn bất tỉnh vù vù tạm thời lý không rõ manh mối, hắn giống như thấy trước mặt thần thánh uy nghiêm thêm lộ ra quỷ dị long ảnh cũng hóa thành từng đạo long khí bay ra bắt phương cùng hồn hải mạnh vụn một dạng, cùng thân hình hòa hợp. Tâm trạng mặc dù tại mênh mông thần bí hồn hải không gian nhưng tần lạc có thể cảm giác được long ảnh không được chắc là hắn tân sinh chiến hồn cũng không có thật biến mất, hồn hải mặc dù vỡ vụn hóa thành muôn bàn phấn vụn phát tán bắt phương nhưng lực lượng vẫn chưa bởi vậy tán đi, toàn thân tràn đầy một cổ mênh mông lực lượng kinh người, nói cách khác hồn hải hẳn là vẫn tồn tại. Chỉ là ta hồn hải đi đến nơi đâu? Tần lạc mặt mộng bức không có hồn hải chiến hồn ngụ tại phòng nào mà lực lượng kia lại từ đâu chỗ tới. Bốn phía hào quang đang thay đổi nhạt tại biến mất này, nguyên bản hồn hải chỗ tại không gian bởi vì hồn hải không còn cũng sẽ triệt để hóa thành hư vô. Tần lạc tuy là còn có chút không có tỉnh táo lại nhưng cũng biết lúc này không thể dừng lại lâu, bằng không chỗ này không gian quy hư tâm thần hắn sợ rằng cũng phải yên diệt. Tâm trạng đang muốn rút lui khỏe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn hóa thành hư vô hỗn độn chỗ sâu có một ánh hào quang kích xạ mà tới. Tần lạc không khỏi mẩn ra, còn chưa nghe nói qua hồn hải trong trừ chiến hồn ở ngoài còn có khắc tồn tại, vô ý thức đưa tay ra dò xét kích xạ tới hào quang. Tại đưa tay ra sau hắn liền hối hận người đổ mồ hôi lạnh, tâm trạng mỏng manh khó có thể chịu đựng trọng kích mà thần bí kia vật tốc độ như thế dù chỉ là nhất kiện bình thường vật cũng sẽ có khó có thể tưởng tượng kinh người lực sát thương, nhưng lúc này hào quang đã tới trước mặt muốn lấy lại tay đã tới không kịp, chính suy nghĩ miên man tâm trạng bị thương có thể hay không biến thành ngu ngốc lúc, hào quang tốc độ không ngờ yếu bất chậm rãi rơi ở trong tay hắn. Xúc cảm ôn lương mang theo một cổ kỳ dị khí tức để cho tần lạc theo trong lúc miên man suy nghĩ khôi phục chăm chú nhìn lại, đó là nhất đạo luân bản phong cách cổ xưa không tô điểm không có quang hoa sáng chói nở rộ, nhìn qua không có chút nào chỗ khác thường nhưng theo ở trên lưu chuyển ra từng kia từng sợi u tối hỗn độn khí liền có thể nhìn ra vật này không đơn giản. Hồn hải không gian không tiếng động yên diệt nặng diễn hỗn độn theo hồn hải toái chiến hồn rời đi ở đây cũng sẽ không còn tồn tại nữa hóa thành hư vô. Tần lạc không dám dừng lại thêm cầm lên luân bản hơi chuyển động ý nghĩ một chút tâm trạng trong nháy mắt rời khỏi hồn hải không gian. U ám trong phòng đèn đuốc cảm đạm dưới ánh đèn ngồi xếp bằng trên giường hẹp thiếu niên thân hình đơn bạc sắc mặt tái nhợt nhìn không thấy huyết sắc. Một ngụm trọc khí nhẹ nhàng phun ra thiếu niên khép kín đôi mắt chậm rãi mở ra hơi hơi cúi đầu chỉ thấy trưởng chỉ ở giữa nhất đạo thần bí hôi sắc luân bàn lặng yên không tiếng động xuất hiện không có chút ba động nào tỏa ra. Hắn nhìn lấy trong tay luân bàn nhớ tới một ít tại Thanh Long Thánh viện lúc xem qua cổ thư hơi hơi do dự trong nháy mắt cắn đứt đầu ngón tay dùng tiên huyết vẽ loạn tại cổ xưa luân bàn lên. Tần Lạc vốn chỉ là ôm thử một lần tâm tư không nghĩ tới luân bàn lại thật có phản ứng phát ra một tiếng ông hưởng chi âm theo sau tản mát ra nhàn nhạt hào quang từng tia từng sợi sương mù xám lượn quanh bay lên tại pha tạp luân bàn mặt ngoài có vô số đạo thần bí huyền ảo khó hiểu văn lộ hiện hóa huyền diệu kỳ dị tản ra bốn phía không gian hơi hơi và mèo. Tại Tần Lạc nhìn chăm chú luân bàn nhẹ nhàng chuyển động từng tia từng sợi hỗn độn khí lượn quanh theo sau hóa thành một ánh hào quang lướt vào trong cơ thể hắn, tâm thần hắn ý niệm chuyển động theo bị luân bàn mang vào một cái trong không gian thần bí cùng trước hồn hải không gian rất giống, hắn không khỏi kinh ngạc. Dương mắt nhìn lên luân bàn nhẹ nhàng trôi nổi tại đây không gian hỗn độn trung tâm hỗn độn khí lượn quanh phóng nhãn không gian này ảm đạm trong hỗn độn có huyết hồng hào quang tỏa ra từng hồi rồng gầm. Tâm trạng trở lại Tần Lạc chậm rãi từ trên giường đứng dậy hoạt động hạ thân tử cái loại này toàn thân thư thái thân hình nhẹ nhàng cả người tràn ngập cảm giác mạnh mẽ thấy lại trở về trong lòng tràn ngập kích động hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết một năm qua này bất khí. Đẩy cửa phòng ra trời đã màu đen ánh trăng như nước trên mặt đất tuyết động phản xạ hào quang tới đến sân vườn trong đạp đạp đang ngưng kết tuyết động trên phát ra ken két thanh âm. Thở nhẹ một hơi hắn đôi mắt chậm rãi nhắm lại cảm thụ được bên trong mênh mông lực lượng trên người có nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ ngòm đang lưu động như có như không, trầm thấp tiếng long ngâm theo trong cơ thể hắn truyền ra rất lâu, ánh mắt hắn bá địa mở ra đấm ra một quyền đi nhất đạo huyết hồng long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 6. Phía sau núi khổ tu ôm mất mà được lại tâm tình kích động mạo hiểm lạnh thấu xương gió lạnh cùng tuyết bay đầy trời Tần Lạc tại trong đình viện tu luyện ước chừng hơn một canh giờ lúc này mới kéo về bài cơ thể về đến phòng trong khò ngủ say. Trên giường hẹp thiếu niên gầy yếu bọc chăn ngủ say phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy, hắn bên thân trên có quỷ dị huyết hồng bừng sáng đang lưu chuyển mơ hồ hiện ra long hình dáng. Một tiếng ông hưởng nhất đạo hôi mang như quỷ mị ra hiện tại đỉnh đầu hắn hôi sắc xương mù hỗn độn lượn quanh nhẹ nhẹ kỳ dị huyền diệu khí tức ba động lưu truyền phảng phất thời không thác loạn thiên địa luân hồi. Ngày hôm sau hàn dương mọc lên ở phương đông có trắng lóa hào quang theo cửa sổ ở giữa đầu dọi vào theo đang say ngủ trên người thiếu niên miễn cưỡng xoay người xoa xoa mắt nhẹ nhẹ chói mắt ánh sáng để cho hắn chân mày hơi nhíu lại lim dim mắt buồn ngủ chậm rãi mở ra lưu lại nhìn trời sáng trong lúc không khỏi ngẩn ra hắn chính là rất ít ngủ nướng nhìn lại giành được tân sinh để cho hắn thả lòng rất nhiều. Chính muốn đứng lên hắn chân mày đột nhiên nhăn nhăn đưa tay xoa xoa mi tâm mới vừa rồi còn không có phát hiện tại mới cảm giác được đầu có chút căng đau trong óc dường như nhiều cái gì tâm trạng trầm vào bên trong cơ thể lại không có phát hiện gì. Tần Lạc lắc đầu quyền đương ảo giác nhẹ nhàng cầm nắm quyền cảm thụ được bên trong lâu ngày không gặp bên mông lực lượng khỏe miệng nhấc lên vẻ mừng rỡ nụ cười nhẹ nhẹ huyết quang lượn quanh tại trên nắm tay hắn nhẹ giọng nói, ta thực lực bây giờ hẳn là khôi phục lại đoán thể thất trọng đi, cảm giác nhiều nhất chừng nửa năm liền có thể khôi phục nguyên lai thực lực. Vừa nói hắn ánh mắt lóe lên một mờ mịt khí sắc chậm rãi biến phải băng lánh, hắn khẽ ngẩng đầu ánh mắt nóng về nơi xa xăm giống như xuyên phá vô tận không gian thấy san sát nối tiếp nhau cung điện lầu cắt trong con ngươi tràn ra nhẹ nhẹ băng hàn sát cơ thanh nhầm tùy theo biến phải băng lánh trầm thấp. Một năm qua đi Lâm Dương Thanh không có khả năng dậm chân tại chỗ lại đoạt ta xích long chiến hồn, hôm nay sợ là đã ngưng luyện ra chiến hồn thần ý đi. Môi hắn khẽ mím môi nắm đấm chậm cầm trong mắt lóe ra bất khuất hào quang, bất quá thì tính sao, Lâm Dương Thanh nhiều nhất 3 năm ta sẽ đoạt lại thuộc về ta đồ đạc. Hắn biết rõ này trong gian nan sẽ ăn rất nhiều khổ, rất có thể sẽ bỏ mạng, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi phản xe bị đó mà gấp đôi nỗ lực. Võ đạo tu luyện là võ giả thôn nạp thiên địa linh khí tới ôn dưỡng chiến hồn cho cường hóa lớn mạnh, chuyển lại sau đó chuyển lại võ giả trong là phân chia mạnh yếu liền cũng chiến hồn cường hóa trình độ phân chia cấp độ chia ra làm đoán thể thấy tình hồn hải ôn dưỡng ngưng thần cùng với pháp tướng. Mà mỗi đại cảnh giới trừ đoán thể phân cựu trọng ra hắn cảnh giới cũng lớn dồn chia làm tiểu thành đại thành cùng biên mãn ba cái tiểu cảnh giới. Đây Tần Lạc biết còn ở đó pháp tướng cảnh trên có còn hay không cảnh giới cao hơn hắn liền không được biết, đó không phải là hôm nay hắn tầng thứ này có thể chạm tới. Theo Tần Lạc biết ở tại bọn hắn đại càn vương triều người mạnh nhất chính là pháp tướng cảnh, mà bọn họ Tần gia người mạnh nhất cũng chính là phụ thân hắn tu vi cũng liền nửa bước ngưng thần cảnh, tuy nói này cự linh ngưng thần cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa nhưng lại đem hắn ngăn cản mấy năm chậm chạp không thể bước vào. Ngưng thần cảnh cũng xưng ngưng ý cảnh, bất luận đặt ở đại càn vương triều nơi nào đều có thể được xưng là cường giả chân chính, bởi vì bọn họ đã lĩnh ngộ chiến hồn ý chí thần vận thực lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thể nói một cái ngưng thần cảnh cường giả chỉ là nghị lực cấp độ áp bách lại để cho bình thường ôn dưỡng cảnh võ giả không dám lô mãng, mà nếu xuất thủ thì có thể đánh bại dễ dàng 5 cái ôn dưỡng viên mãn võ giả liên thủ trên lệnh rõ ràng. Mà bước vào pháp tướng cảnh thì càng không được, chiến hồn gia hiện do hư miễn ngưng là thật chất giống như thần để phản phất chân thật tồn tại một dạng, này nhóm cường giả trong lúc giở tay nhấc chân đều là có thể phát ra lực công kích cường đại một quyền lại oanh bạo một toàn núi cao. Một năm trước Tần Lạc thực lực đỉnh phong lúc trải qua đoán thể cựu trọng chiến hồn thấy tỉnh mở ra hồn hải một thân thực lực đạt đến hồn hải cảnh viên mãn tiến thêm một bước chính là thôn nạp thiên địa linh khí lớn mạnh ôn dưỡng chiến hồn cho chậm rãi từ hư hóa thực ôn dưỡng cảnh là ngưng luyện lĩnh ngộ ra chiến hồn thần vận ý chí đánh hạ cơ sở. Chỉ tiếc tại hắn hăm hở đắc ý vô cùng muốn mượn thánh viện chi lực thuận gió dựng lên hóa long phi thiên lúc hắn gặp phải Lâm Dương Thanh cái này kình địch lọt vào đối phương ám toán chiến hồn bị đoạt hồn hải vỡ vụn trầm luân một đoạn thời gian kém chút thất bại hoàn toàn. Lâm Dương Thanh tứ tượng Thánh viện Thanh Long Thánh viện Thiên Chi Tiêu Tử so Tần Lạc trước nhập Thánh viện một năm thiên tư ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất, tại Tần Lạc nhập Thánh viện lúc một thân thực lực đã bước vào ôn dưỡng chi cảnh. Những thứ này cũng không tính Lâm Dương Thanh còn có kinh người bối cảnh thâm hậu, đại càn vương triều hoàng thất ở ngoài một trong tam đại gia tộc Lâm gia thế lực khổng lồ xúc tích hùng hậu coi như là hoàng thất cũng không muốn đơn giản đắc tội, đối với hắn Tần gia mà nói chính là một cái chỉ có thể nhìn lên quái vật lớn cũng khó trách Tần Lạc cha Tần Liệt sẽ cảm thấy vô lực. Tần Lạc biết rõ cho dù hắn trùng hoạch chiến hồn như niết bàn trọng sinh nhưng đối mặt Lâm Dương Thanh đừng nói trả thù chính là đuổi theo hắn cước bộ đều phi thường gian nan cũng không phải nhất kiện chuyện dễ. Phía sau người có Lâm gia con vật khổng lồ này xem như dựa vào lại thêm cái kia không tầm thường thiên phú tại Lâm gia chú trọng bồi dưỡng xuống, muốn không nhanh chóng cường đại lên đều khó khăn, có lẽ như ngoại nhân trô nói giữa bọn họ chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, căn bản không phải một thế giới người. Lâm Dương Thanh, Lâm gia còn có Thanh Long Thánh viện các ngươi muốn ta nhận mệnh không có khả năng. Một năm qua này quất nhục ta Tần Lạc sẽ từng cái tìm trở về. Trong phòng thiếu niên kiên nghị bất khuất thanh âm chậm rãi vang vọng. Ăn cơm xong hướng Tần Liệt chào hỏi Tần Lạc liền đi ra tiểu viện đi tới Tần gia phía sau núi. Tảng sáng đám sương bao phủ sơn lâm mù sương một mảnh để cho người ta ánh mắt đều lờ mờ mơ hồ. Lúc này trời sáng choang vào đông trắng lóa hàn dương chiếu đại điệu đông tuyết nhẹ nhàng phất phới sau giữa núi rừng băng tuyết lót đất trên nhánh cây treo sương bạc từng cơn ớn lạnh bao phủ. Nếu là đối mấy ngày trước Tần Lạc mà nói loại này lạnh lẽo địa phương vẫn là bớt đi thì tốt hơn, chiến hồn bị tức đoạt hồn hải vỡ vụn hắn cơ thể bị người thường còn muốn yếu đuối thuộc về cái loại này nhiều đi điểm đường cũng sẽ ho ra máu bệnh lao một dạng. Chẳng qua hiện nay chiến hồn tái sinh thương thế tận khỏi bệnh cả người giống như lấy được tân sinh, điểm này hàn ý dĩ nhiên là không làm gì được hắn. Tần gia phía sau núi sương bạc lót đất một mảnh rừng rậm ở giữa theo vách núi lao nhanh đáp xuống bên cạnh thác nước có vụ vụ to nặng tiếng thở dốc theo trong miệng mũi truyền ra cùng với đi kèm còn có trận trận tiếng hò hét. Ánh mắt kéo vào chỉ thấy giữa khu rừng một mảnh trên đất trống nhất đạo nhìn như yếu đuối đơn bạc gầy yếu thân ảnh hai chân như cọc gỗ vững vàng đâm trên mặt đất cho dù băng lãnh tuyết động rót vào trong cũng không có nửa điểm run rẩy. Trong đất trống một thiếu niên đổ mồ hôi như mưa thân hình cũng như hỏa lô vậy bốc hơi lên nhiệt khí, hắn ở trần lộ ra tinh tráng một đường hình dọn nước hoàn mỹ bắp thịt cùng màu đồng cổ thân hình. Hai chân như cây già cuộn rễ vững vàng đâm trên mặt đất, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền đầu không được cơ quyền phong gào thét hình như có một cổ vô hình kinh lực khuấy động ẩn có tiếng long ngâm đi kèm không trung rơi tuyết lông lông cũng không thể phi lạc này mảnh đất nhỏ tạo thành một mảnh khu vực chân không. Hắn mỗi một quyền tựa hồ cũng dùng suất toàn lực quyền phong gào thét mang theo nói đạo tàn ảnh, hắn cũng không được đơn giản thu quyền ra quyền mán nên là đang thi triển một môn phức tạp dườm ra mà quyền pháp biến ảo vô thường nhưng lại mượt mà tự nhiên khó có thể tìm ra chỗ sơ hở. Quyền phong gào thét cương mãnh không có đúc nhưng cương mãnh trong lại có mang theo một chút mềm ý làm cho quyền lực mượt mà tự nhiên có khả năng đem lực lượng mức độ lớn nhất buộc phát ra. Thủ trưởng lưu chuyển hào quang màu đỏ ngòm uy nghiêm thần thánh kim quang ẩn nó thủ trưởng uy vũ ở dưới trưởng ảnh bao phủ lần có phô thiên cái địa chi thế trận trận sắc bén âm thanh xé gió lên. Cương ảnh như gió như điện cũng như roi thép uy vũ. Nếu như có người ngoài ở đây, chắc chắn rất là kinh ngạc này cơ sở quyền pháp mặc dù không coi là cái gì thâm ảo võ học chưa tròn 10 tuổi trẻ con cũng sẽ đùa giỡn mấy cái nhưng mà đơn giản loại này hồn biên như ý khó tìm ra sơ hở liền không bao nhiêu người có khả năng làm đến. Dù sao đây chỉ là cơ sở vũ pháp cấp thấp nhất võ học cường thân kiện thể còn có thể nhưng đối với thực lực võ giả thêm được không lớn sở dĩ phần lớn chỉ cần qua đoán thể sơ kỳ liền đem buông tha ngược lại tu cường đại hơn võ học. Mà Tần Lạc lại đối với lần này không nhận thức hắn cho rằng đại đạo đơn giản nhất hắn cường đại võ học đều là theo những cơ sở này võ học ở trên diện hóa ra càng là cơ sở thật mới là tối trọng yếu lầu cao vạn trượng đất phẳng lên, đây là đang đánh hạ đánh tiên dạy cơ sở. Sở dĩ cho dù lúc trước thực lực đạt đến hồn hải viên mãn cho dù tiếp xúc phải cường đại hơn thâm ảo võ học hắn cũng chưa từng bước bỏ những cơ sở này võ học chỉ là đặt ở trên thời gian từ từ ít. sơ sơ hai canh giờ đều cụ huyết đục chi thân mỗi một tấc bắp thịt đều vận động bị kịch liệt lôi xé truyền ra trận trận đau nhức trên thân thể mơ hồ mang theo nhẹ nhẹ huyết hồng mồ hôi thẩm thấu ra giữa hai lông mày tràn ngập mệt mỏi nhưng hắn vẫn không có ngừng xuống nghỉ ngơi ý tứ. Tần Lạc trầm mặc dường như chết lặng không cảm giác được đau đớn cùng mệt mỏi một lần lại một biến cơ giới tái diễn môi hắn mím chặt ánh mắt kiên định không sóng. Bởi vì hắn biết thời gian không đợi ta. Muốn truy đuổi Lâm Dương Thanh cước bộ còn có áp chế trong gia tộc những thứ kia không an phận dục dịch người hắn tất cần cố gắng tu luyện gấp đôi tu luyện. Chỉ có như thế mới có thể đem mất đi một năm tu luyện hoàng kim thời gian bù lại bằng không đừng nói vượt qua Lâm Dương Thanh chính là trong gia tộc những thứ kia bởi vì hắn không có thực lực tu vi mà dục dịch người hắn đều không để ép được. Với hắn mà nói đây trước mặt rất nghiêm trọng khảo nghiệm nếu như độ không qua không chỉ có là ngày khác một dạng không dễ chịu xem như chủ nhà họ Tần phụ thân cũng sẽ nhận càng lớn càng nhiều cả tay. Những thứ này đều dung không được hắn buông lỏng. Chương 7. Chống tự thở ra nhiệt khí hóa thành lượn lờ khói trắng bay lên che lấp ánh mắt cả người phân bố mồ hôi thấm ướt áo bào trên mặt rơi mồ hôi tại đây băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh bất quá chốc lát liền do nóng bỏng hóa thành băng lánh chậm rãi ngưng kết thành băng. Mà thiếu niên nhưng không có dừng lại suy nghĩ từng môn võ học ở trong tay hắn thi triển bày ra các loại quái dị tư thế bắp thịt cả người đều đang không ngừng vận động. Gió mát rung động gợi lên bông tuyết vây quanh thiếu niên xoay chậm chậm từng tia từng sợi thiên địa linh khí gào thét tới dũng mãnh vào thiếu niên bên trong lặng yên không tiếng động cải biến cường hóa hắn thể phách. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Có chí người sự tình lại thành. Trắng lóa hàn dương theo không thiên trên chiếu xạ mà xuống, bao la cả vùng đất phủ kín lạnh lẽo băng tuyết làm cho trong trời đất này hàn ý âm u. Tần gia phía sau núi mật lâm không trong đất thiếu niên đổ mồ hôi như mưa tuy là nước đóng thành băng lạnh thấu xương trời đông giá rét nhưng hắn khuôn mặt lại đỏ bừng lên gầy yếu thân hình bốc hơi lên nhiệt khí như một cái hỏa lô đông tuyết bay rơi cách hắn ba thước tức hóa. Quyền phong gào thét cương mãnh không có đúc nhưng cương mãnh trong lại có mang theo một chút mềm ý cương nhu hòa hợp làm cho quyền lực mượt mà tự nhiên. Thủ trưởng mơ hồ lưu chuyển hào quang màu đỏ ngòm hư miễn long lân văn núc ních biến ảo long ảnh thoáng hiện uy vũ ở giữa trận trận sắc bén âm thanh xé gió lên cũng như thương long hét giận dữ đều cụ huyết nục chi thân mỗi một tấc bắp thịt đều vận động bị kịch liệt lôi xé truyền ra trận trận đau nhức trên thân thể mang theo nhẹ nhẹ huyết hồng mồ hôi thẩm thấu ra đến thời khắc này Tần Lạc cảm giác có chút đầu váng mắt hoa trên thân sắp không để được khí lực đến nếu là ở một năm trước hắn đã qua dừng lại nghỉ ngơi nhưng lúc này không giống ngày xưa vừa nghĩ lấy từng đem hắn theo trời cao đánh rất phàm trần người nhớ tới người nọ tiếp được thuộc về hắn chiến hồn thuận gió dựng lên càng ngày càng mạnh giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Mà hắn nếu không bỏ ra nhiều hơn nỗ lực chênh lệch cũng sẽ không bởi vì hắn thấy tình càng mạnh chiến hồn mà thu nhỏ lại. Hắn tin tưởng vững chắc trong trời đất này mạnh vĩnh viễn là người mà không phải chiến hồn, chiến hồn bất quá là bước vào con đường võ đạo chìa khóa. Sở dĩ cho dù có càng mạnh chiến hồn hắn vẫn như cũ không thể bung lòng ngược lại muốn càng thêm nỗ lực triệt để đem chiến hồn lực lượng bày đi ra đào móc bản thân tiềm lực. Cực hạn, còn không có đạt đến cực hạn, ta còn có thể kiên trì. Tần Lạc đôi môi khẽ mím môi ánh mắt kiên định cưỡng ép trục xuất cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác hắn cắn răng vẫn kiên trì muốn đem chính mình chân chính bước đến có thể đủ cực hạn chịu đựng. Tê dại đau đớn huyết nhục ở giữa đột nhiên có từng tia kỳ dị dòng nước gấm chảy ra giảm bớt một ít đau đớn Tần Lạc đầu tiên là ngẩn ra theo sau bừng tỉnh nghị lực càng phấn chấn. Nếu hắn không có đoán sai nói vậy hẳn là mấy năm nay uống dược dịch các loại tư nguyên lưu lại ở trong người dược lực những dược lực này tự nhiên không có khả năng một lần không giữ lại chút nào toàn bộ thu nhận luyện hóa có một phần rất nhỏ sẽ lắng đọng tại sâu trong thân thể. Những dược lực này nếu không bức ra hoặc luyện hóa lâu ngày ngược lại sẽ lắng đọng là tạp chất trở thành con đường võ đạo ở trên trở ngại tai hại vô ích. Mà lúc này Tần Lạc gần như đem chính mình bước đến cực hạn điên cuồng chèn ép bản thân tiềm lực rốt cục đem những thứ này lắng đọng ẩn nút dược lực bức ra mà tê dại đau đớn bắp thịt lúc này cũng hóa thành quỷ chết đói một dạng, huyết nục đang nhẹ nhàng rung động tham lam đem cổ lực lượng này luyện hóa hấp thu cái này đau xót cảm giác mệt mỏi thấy trong lúc nhất thời giống như suy yếu không ít. Tần Lạc có khả năng cảm giác được bản thân lực lượng tại từng cái loại chậm chạp kiên định tốc độ tăng lên một cổ mênh mông lực lượng tràn ngập toàn thân. Hô thu quyền mà lập dồn khí đang điền cả người hơi hơi rối loạn khí tức chậm rãi khôi phục bình ổn như hỏa lô vậy đỏ chói khuôn mặt cũng chậm rãi khôi phục bình thường theo sau lại hoạt động xuống bàn chân. Tần Lạc lúc này mới liền ngồi xếp bằng tuy là này nghị lực mệt mỏi hắn rất muốn tìm một chỗ nằm xuống nhận tiện đến nhưng hắn hiểu được lúc này huyết đục tràn ngập sức sống cả người lỗ chân lông thư giãn là tu luyện thời cơ tốt nhất. Hơi hơi nhắm mắt hai tay béo ấn trong lòng nói thầm thanh nguyên công tâm pháp đang muốn thôn nạp thiên địa linh khí dẫn đạo rèn luyện thân thể bên trong giống như có nhân vật gì chấn động một cái vận chuyển chẳng biết bao nhiêu chu thiên công pháp này càng trở nên trễ sát. Hô dùng sức phun ra một ngụm chọc khí tay bắt ấn quyết đệ xuống bản thân cái loại này không hiểu chống cự cảm giác. Tần gia chuyển thừa công pháp thanh nguyên công vận chuyển dẫn dắt thiên địa linh khí lưu nhấc lên gió nhẹ rung động lấy trên người hắn. Hiện lên nhàn nhạt lộng lấy linh khí như là sóng nước động nhạo. Theo hắn một hít một thở ở giữa quanh người khí lưu bị dẫn dắt xoay quanh hắn hơi thở lưu động tạo thành một cái huyền diệu tuần hoàn. Bạch. Ánh mắt hắn bỗng dưng mở ra nhàn nhạt tinh mang lóe lên trong mắt khó nén phấn chấn vẻ vui mừng không phải làm động. Hắn có thể đủ cảm giác được mặc dù không biết nguyên nhân gì đưa tới công pháp vận chuyển trệ sáp có vô hình trở ngại nhưng bản thân dẫn động thiên địa linh khí lúc thông thuận rất nhiều không có cái loại này trệ sáp trở ngại cảm giác toàn bộ hiện được tự nhiên. Với lại có khả năng dẫn dắt được thiên địa linh khí nhiều rất nhiều nuốt vào thể linh khí cũng không có tán đi nhiều như vậy cho dù không có tận lực dẫn dắt linh khí cũng ở đây dung nhập trong huyết nục cường hóa huyết nục xương cốt cùng với tạp vụ. Bản thân như là phá vỡ một loại trói buộc cầm cố đẩy ra trước mặt xương mù nhìn thấy càng thiên địa rộng lớn. Dễ nhận thấy đó là bởi vì chiến hồn tồn tại. Một năm trước hắn cũng có loại cảm giác này. Chỉ là cái loại này chống cự cảm giác vì sao mà sinh. Cao mày không hiểu ở giữa bên trong truyền ra một tiếng ông hưởng nhất đạo hôi mang dũng mãnh vào trong đầu hắn theo sau Tần Lạc chính là cảm giác đầu giống như nếu như bị bạo nổ trận trận căng đau cảm giác đánh tới tốt tại loại cảm giác này tới cũng nhanh đi được nhanh hơn. hắn chỉ cảm thấy trong đầu lăng không nhiều hơn một phần so với thanh nguyên công thâm ảo khó hiểu gấp bao nhiêu lần. Công pháp chậm rãi chạy xuôi trong lòng điện, trong lúc mơ hồ như có đại đạo chi âm như hồng trung đại lữ vậy vang vọng truyền vang. Thần bí công pháp Tần Lạc lại có một loại xa lạ cảm giác quen thuộc, theo bản năng hắn tay bắt ấn quyết vận chuyển lên bản này công pháp, phảng phất tu luyện ngàn vạn lần quen thuộc nghiệp vu tâm bốn phía nổi lên gió nhẹ đang nhẹ nhàng rung động dẫn dắt thiên địa linh khí dũng động trên thân hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy. Theo hắn một hít một thở ở giữa quanh người khí lưu bị dẫn dắt xoay quanh hắn hơi thở lưu động tạo thành một cái huyền diệu tuần hoàn công pháp vận chuyển kinh mạch rung động cộng hưởng dẫn đạo thiên địa linh khí lấy một loại tốc độ kinh người ở trong người phức tạp trong kinh mạch đi xuyên đem từng đạo ẩn nút thần bí kinh mạch phá vỡ. Bên trong như vậy mà ở bên ngoài phương viên 10 dặm thiên địa linh khí càng là rối loạn bạo động lay động, đông tuyết bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt điên cuồng xoay tròn hóa thành vòng xoáy trạng, bàng bạc thiên địa linh khí theo đỉnh đầu đổ vào bên trong cơ thể rất nhanh liền bị luyện hóa dung vào huyết nhục xương cốt ở giữa. Tuy là hắn từng có lấy hồn hải viên mãn một dạng hiện tại bất quá là khôi phục trước kia tu vi, nhưng tốc độ này khó tránh cũng quá nhanh đi, hắn nguyên bản dự đoán muốn chừng nửa năm mới có thể triệt để khôi phục, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem thời gian này sợ muốn rút ngắn rất nhiều. Chương 8. Tu thân tức tu hồn tê. Tần Lạc hít một hơi lãnh khí trên mặt chấn động cùng hưng phấn vẻ vui thích khó nén, hắn này là được cái gì cấp bậc công pháp thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ yên nhiên như thế nhanh. Công pháp này khó tránh cũng quá nghịch thiên đi. Đừng nói Thanh Nguyên công coi như là hoàn chỉnh Thanh Long Thánh Quyết cũng khó đạt tới vạn một đi. Thanh Long Thánh Quyết đây chính là Thanh Long Thánh Viện cao nhất pháp quyết tu luyện chia làm cửu tầng, hắn nhập Thánh Viện sau bị coi như hạt giống tới trọng điểm bồi dưỡng nhận được 3 tầng trước pháp quyết nhưng bị trục xuất Thánh Viện sau tu Thanh Long Thánh Quyết liền bị phế cấm tu luyện nữa. Tần Lạc hít sâu một hơi đè xuống trong lòng kinh hãi thì thào nói, tên này là Luân Hồi Thiền Kinh công pháp là luân bản truyền lại đi. Luân bản lại là lai lịch gì? Làm sao sẽ xuất hiện tại ta hồn hải trong? Bên trong có ông hưởng tiếng truyền ra thần bí kia không gian hỗn độn trong phong cách cổ xưa không tô điểm luân bản nhẹ nhàng chấn động huyền ảo khó hiểu văn lộ lóe lên vầng sáng lưu chuyển diễn hóa hỗn độn âm dương lục đạo luân hồi. Kỳ dị huyền diệu ba động tản ra. Ta chiến hồn vì sao không cách nào hiện hóa ra ngoài? Chẳng lẽ là hồn hải biến mất nguyên nhân sao? Chỉ là chiến hồn rõ ràng vẫn tồn tại, ta có thể cảm ứng được hắn tồn tại với lại bên trong lực lượng cũng không có biến mất. Tần Lạc trên mặt lộ ra vẻ không hiểu tâm niệm vừa động trên thân thể lại xuất hiện mơ hồ hư huyễn long ảnh. Nói như vậy đoán thể cảnh là rèn luyện thân thể thể phách đem thân sắc cường hóa đến lấy chịu tại chiến hồn quá trình. Mà giáp tỉnh cảnh danh như ý nghĩa lại là trời ban chiến hồn giáp tỉnh vận chuyển lực lượng lúc chiến hồn ra hiện ra đến. Bởi vậy bất luận là thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ vẫn là sức chiến đấu đều sẽ tăng lên rất nhiều, càng cao cấp chiến hồn để thăng càng lớn. Mà hắn này cũng chỉ có mơ hồ long ảnh càng giống như là chiến hồn ảnh sạc. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn trên mu bàn tay nhàn nhạt huyết sắc văn lộ trong mắt có nồng đậm vẻ khó tin lộ ra ra chẳng lẽ. Tần Lạc trong lòng đột nhiên dâng lên một cái kinh người suy đoán. Lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới tự nhiên không cách nào làm chiến hồn hiện hóa, nhưng hắn không giống với người thường, hắn này thuộc về trọng tu chiến hồn giác tỉnh không cần phải nữa trải qua lần thứ hai. Bởi vậy chiến hồn chắc tại bên ngoài cơ thể hiện hóa ra ngoài mới đúng. Nhưng tình huống bây giờ cũng là lại mặc hắn như thế nào thôi động cũng chỉ có tương tự ảnh xạ đường nét hư ảnh hiện hiện ra chân chính chiến hồn căn bản là không có cách hiện hóa, thậm chí hắn gửi lại tại nơi nào cũng không biết, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận đến hắn tồn tại. Theo lẽ thường mà nói này là không có khả năng chuyện phát sinh. Chiến hồn cường đại trở lại nữa nghịch thiên cũng sẽ không có bản thân ý thức hoàn toàn chịu võ giả thao túng nhất niệm gian lại hiện hóa ra ngoài, mà hắn thần bí này long hệ chiến hồn đừng nói hiện hóa liền ở trong người nơi nào đều cảm nhận không tới, nhưng hết lần này tới lần khác có thể cảm nhận đến hắn là tồn tại. Hơi hơi cúi đầu Tần Lạc đôi mắt nhìn trên mu bàn tay nổi lên nhàn nhạt huyết sắc văn lộ, huyết sắc trong dấu dếm một chút kim sắc quỷ dị trong mang theo uy nghiêm. Huyết kim sắc văn lộ nhàn nhạt mắt thường gần như không thể thấy, Tần Lạc ngưng mắt nhìn lại có khả năng thấy văn lộ đang nhẹ nhàng nhúc nhích biến ảo. Tần Lạc hít sâu một hơi đứng ở gió tuyết trung đôi mắt chậm rãi nhắm lại này, hắn đem tâm trạng cảm nhận để thăng tới cực hạn đồng thời thúc dục lực lượng dũng mãnh vào huyết kim văn lộ trong muốn đem hiện hóa. Nhàn nhạt hào quang nhập vào cơ thể da đỏ thâm quỷ dị huyết sắc trong kim quang ẩn nó quỷ dị trong mang theo thần thánh uy nghiêm kỳ dị huyết kim hào quang tại bên ngoài thân thể hắn lưu chuyển huyết kim sắc văn lộ nhúc nhích biến ảo ở giữa hình như có long lân bộ dáng hiện hóa. Ngang. Trầm thấp tiếng long ngâm ở trong người vang vọng dựng lên trong uy nghiêm mang theo lấy một cổ ngập trời hung lệ khí tức một cổ lực lượng thần bí lặng yên không một tiếng động dũng mãnh vào hắn toàn thân ở giữa một cổ mênh mông cảm giác mạnh mẽ tràn ngập toàn thân. Hai mắt mở ra nhất đạo huyết sắc long ảnh ở trong mắt chiếm giữ theo sau chậm rãi biến mất Tần Lạc trên mặt lộ ra minh ngộ chi sắc hơi hơi cúi đầu nhìn trên tay nhẹ nhàng lóe ra huyết kim sắc văn lộ. Chỉ thấy vỏ đang nhẹ nhàng nhúc nhích huyết kim lượng sắc quang mang ngưng tụ lưu chuyển ở giữa có từng đạo thần bí huyền ảo hư miễn văn lộ nổi lên những văn lộ kia như là từng cái nhúc nhích long ẩn vào trong mây mù biến hóa thất thường một trận biến ảo sau hóa thành mơ hồ hư miễn long lần hình dáng. Tần Lạc trên mặt lộ ra một vẻ quái dị quả nhiên hắn không có đoán sai, hắn chiến hồn cùng hắn thân sắc triệt để dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một, chiến hồn chính là cái tôi chính là chiến hồn chính là tu luyện cái tôi. Kẻ khác tu luyện chiến hồn mà hắn Tần Lạc lại là tu luyện bản thân. Nay thân hồn triệt để dung hợp là một quả thực là mới nghe lần đầu xưa nay chưa từng có sự tình. Từ trước đến nay chưa có nghe nói qua chiến hồn sẽ triệt để cùng võ giả thân sắc triệt để dung hợp, coi như là pháp tướng cảnh cường giả cũng chỉ có thể để cho chiến hồn do hư miễn ngưng luyện là thật chất sau đó cùng thân sắc tương hợp đem chiến hồn lực lượng bày đi ra, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, thân hồn hợp thể thời gian dài thân sắc khó có thể chịu đựng chiến hồn cường đại lực lượng của bạo. Sợ rằng sẽ bị người làm thành quái vật a. Tần Lạc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chiến hồn như vậy nếu như không có đoán sai nói cái kia biến mất hồn hải cũng là như vậy. Lắc đầu Tần Lạc không có ở suy nghĩ nhiều, nhìn trên mu bàn tay huyết kim sắc văn lộ trầm ngâm chốc lát hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mênh mông lực lượng trong nháy mắt này lên tay phải dung nhập đều bàn tay hắn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm biến hóa. Theo lực lượng kia dũng mãnh vào, chỉ thấy máu kia kim sắc văn lộ điên cuồng nhúc nhích biến ảo thả màu sắc do nhạt cạn từ từ càng sâu sau cùng hóa thành huyết kim sắc lớp biểu bị vỏ, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác huyết sắc trong dấu dếm một chút kim sắc quỷ dị trong mang theo uy nghiêm. Tần Lạc há miệng trên mặt có khó nén vẻ hưng phấn còn có vẻ cổ quái hiếu kỳ, hắn này có tính hay không là khác loại pháp tướng cảnh cường giả. Hắn khẽ nâng cằm lên con ngươi chuyển động suy nghĩ sau này có phải hay không lấy giả mạo pháp tướng cường giả. Một lúc sau hắn lắc đầu thấy buồn cười, pháp tướng cảnh cường giả há là vậy tốt giả mạo khí thế loại này kinh thiên động địa để cho người ta hít thở không thông, mà hắn này tối đa chỉ là lúc đầu đem người hù dọa trong nháy mắt rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Nhìn trên mu bàn tay nổi lên huyết kim sắc chất sừng bị mô, Tần Lạc nhếch miệng cười một tiếng xài bước đi tới một khối băng tuyết bao trùm tảng đá xanh trước, khẽ hít một hơi đấm ra một quyền đi. Nắm đấm đánh ra để ép không khí phát ra bén nhọn âm bạo thanh, chỉ nghe thình thịch một tiếng lớn tảng đá xanh nổ bể ra đến, toái thạch tung tóe tại băng tuyết ở trên lưu lại một cái lỗ thủng. Thật là cường đại lực lượng. Nhìn huyết kim hào quang lưu chuyển nắm đấm, Tần Lạc hút miệng lạnh lẽo không khí cảm thụ được bên trong mênh mông lực lượng kia muốn hắn say mê, nhưng lại càng có một loại cảm giác không chân thật qua rất vui vẻ, hắn phiên trào tâm hải mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ngồi xếp bằng ở băng tuyết bao trùm trên mặt đất, Tần Lạc ngũ tâm hướng thiên tay niết lấy huyền diệu ấn kết vận chuyển cái kia tên là Luân Hồi Thiên Kinh thần bí công pháp, rất nhanh nhập định quanh người nổi lên gió nhẹ vô hình vô tướng im lặng rung động khí lưu đang lưu động, đó là bị thiên địa linh khí dẫn dắt. Hai tay tại hai đầu gối ở trên nặn ra thần bí huyền diệu ấn kết từng luồng khí lưu tại đầu ngón tay xoay quanh lưu động quanh người có gió nhẹ tại rung động lồng ngực nhẹ lên xuống suối dục một hít một thở ở giữa khí lưu xoay quanh tạo thành một cái hoàn mỹ kỳ diệu tuần hoàn. Chương 9. Tần Sơn bông tuyết bay phiêu gió bấc gào thét giống như đạo lạnh thổi mạnh khuôn mặt phất loạn tóc dài, Tần Lạc ngồi xếp bằng ở trên mặt tuyết tóc dài rối tung trên vai thể hiện sự sắc sảo rõ ràng trên khuôn mặt ít phân người thiếu niên ngây ngô non nớt thật nhiều cho phép cái tuổi này vốn không nên có thành thục cùng kiên nghị. Trên thân khí lưu xoay quanh như từng cái du long xoay quanh thiên địa linh khí theo hô hấp thổ nạp ở giữa lặng yên trào vào bên trong cơ thể ôn dưỡng lấy xương cốt huyết nhục cùng tạng phủ cường hóa thân sắc tẩm bổ chiến hồn. Trầm thấp long ngâm ở trong người vang vọng phía sau có hư huyễn mơ hồ long ảnh hiện hóa giống như tại ngửa mặt lên trời ngâm nga hư huyễn huyết sắc long lân nhẹ nhàng lóe ra đầu bị một khỏa giữ tận uy nghiêm hư huyễn long đầu bao phủ mắt rồng huyết hồng lộ ra khôn kể uy nghiêm và kinh người sát lục ý. Trên thân hình hiện ra vô số đạo hư miễn huyết kim sắc long lân văn nhẹ nhàng núp nhích mà ở long lân văn núp nhích ở giữa giống như có một cái vòng xoáy nho nhỏ thành hình điên cuồng thôn nạp lấy thiên địa linh khí. Bao phủ Tần Lạc hư huyễn long ảnh giống như tại ngửa mặt lên trời gào thét thiên địa linh khí trong nháy mắt rối loạn bạo động lực lượng vô hình đè ép ở không tức lốt bốt nổ vang. Bát phương thiên địa linh khí chen trúc tới linh khí như nước thủy triều tạo thành một cái thôn vệ vòng xoáy mà trong vòng xoáy tâm rõ ràng là đạo kia ngồi xếp bằng gầy yếu thân ảnh quần quận địa thiên địa linh khí rót ngược vào. Động tĩnh như vậy kéo dài gần nửa canh giờ Tần Lạc thân phía trên phát tán ra đến khí tức ba động càng ngày càng mạnh mẽ khí tức lên xuống bất định nghiễm nhiên là muốn đột phá dấu hiệu. Tần Lạc trong lòng kích động không thôi có chiến hồn vẫn không phải đồng dạng. Chiến hồn có khả năng phụ trợ tu luyện này thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ so với trước chẳng biết nhanh bao nhiêu lần, thêm nữa Luân Hồi Thiên Kinh này có thể nói công pháp nghịch thiên thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ thật là có thể dùng nuốt chửng để hình dung. Cũng không biết hắn tân sinh chiến hồn đứng hàng tam đẳng cựu phẩm trong kia cái đẳng cấp nghĩ đến cũng sẽ không thấp đi, dù sao cũng là long hệ long uy cũng cực kỳ thuật ý. Mỗi một khắc khí thế của hắn nhảy lên tới cực hạn trên thân chỉ nghe một tiếng trầm thấp như khó chịu lôi bản thanh âm theo bên trong truyền ra ngồi xếp bằng cơ thể dung một cái khí tức ẩm ẩm tăng vọt. Lại qua ước chừng nửa canh giờ kinh người tiếng động địa phương mới dần dần ôn hòa thiên địa linh khí chậm rãi tán đi bao phủ Tần Lạc thân hình hư huyễn long ảnh cũng vào giờ khắc này biến mất trên thân hư huyễn long lân văn nhúc nhích cùng da thịt hòa hợp. Tần Lạc hai mắt cũng là vào giờ khắc này bá địa mở ra tinh quang trận bắn trong mắt như có hai đạo huyết hồng long ảnh chiếm giữ một lát sau long ảnh lúc này mới tán đi. Giáp tình cảnh tiểu thành. Tần Lạc nắm chặt nắm đấm trận to hai mắt trong tràn ngập chấn động cùng khó có thể tin thân hắn phía trên phát tán ra đến khí tức ba động đông chốc đạt đến giáp tình sơ kỳ tốc độ này thật sự là kinh người. Coi như hắn không cần lại trải qua một lần đoán thể cựu trọng chỉ cần dẫn động thiên địa linh khí ở trong người vận chuyển mấy đại chu thiên cọ rửa bên trong tạp chất lại rõ ràng đột phá tới đoán thể viên mãn. Nhưng đoán thể viên mãn cùng giác tỉnh cảnh trong có thể vẫn có nhất đạo khó có thể vượt qua khảm a coi như sớm có chiến hồn cũng giống vậy tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn có khả năng hoàn thành đột phá chỉ có thể nói công pháp cùng chiến hồn quá nghịch tiên. Chiến hồn hiện hóa có nghĩa là bước vào giác tỉnh chi cảnh nhưng thật còn không gọi được chân chính giác tỉnh cảnh chỉ có đem chiến hồn cường hóa ôn dưỡng sơ bộ ổn định lại mới có thể xưng là chân chính giác tỉnh cảnh. Tại cảnh giới này chiến hồn cũng không phải rất ổn định nếu không lấy mênh mông lực lượng tẩm bổ chiến hồn có tiêu tán khả năng đương nhiên đây bình thường chiến hồn. Còn như những thứ kia cường đại đến cực điểm chiến hồn lại là sẽ cường thế cướp đoạt lực lượng chúng nó không có có ý thức nhưng lại có một loại bản năng sẽ thu nhận võ giả lực lượng huyết khí tới cách nuôi mình không đến mức tiêu tán mà võ giả huyết khí bị hấp thu thân thể sẽ lao hóa lực lượng bị hấp thu cảnh giới thì sẽ rớt. Chính là họa này phúc hề họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục, họa là chỗ rửa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa, phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mọi họa. Chính vì vậy cảnh giới đặc thù võ giả bước vào sau ẩm thực sẽ tăng thêm bởi vì cần nhiều hơn dinh dưỡng từ trong hấp thu lực lượng thả một dạng sẽ rất ít thôi động chiến hồn để chiến đấu rất sợ chiến hồn bị đánh tan. Bất quá, Tần Lạc cảm thấy chiến hồn tiêu tán khả năng cũng không phải như vậy sẽ ở trên người hắn phát sinh bởi vì bọn họ hòa làm một thể. Tại hậu sơn rừng rậm ở giữa khổ tu mấy canh giờ không trung Hàn Dương đã ngã về tây Tần Lạc lúc này mới chấm dứt tu luyện khẽ chân chấn tay áo bảo đi ra rừng rậm. Ly khai hậu sơn không bao lâu trước mặt liền là có thêm vài người đi tới xa xa thấy mấy người kia Tần Lạc khẽ to mày nhưng cũng không có tránh khai suy nghĩ sắc mặt như thường tự cố đi về phía trước. Rất nhanh, Tần Lạc đi tới mấy người kia trước người giống như không có nhìn thấy mấy người một dạng, thần sắc bình thản muốn theo bọn họ bên cạnh đi qua. nhưng chưa từng nghĩ một cái nhìn qua tuổi tác và hắn sắp xỉ thiếu niên bên đi một bước vừa vặn ngăn ở Tần Lạc trước người, hai tay khoanh trước ngực trước, trên mặt lộ ra cười như không cười chi sắc, dù bận bận ung dung nhìn phía sau người. "U này không phải chúng ta Tần gia đại thiên tài sao?" Thiếu niên cười tủm tỉm nói, nhìn ra được đoàn người này lấy hắn dẫn đầu. "Tần Sơn ca thật biết nói đùa, hôm nay người nào không biết ta Tần gia thiên tài là thiên ca, mà người nào đó không chỉ có là phế vật vẫn là kém chút đưa tới gia tộc rơi vào vực sâu tội nhân." Thiếu niên Tần Sơn phía sau một cái khác nhìn qua so với hắn còn muốn hơi lớn hơn cơ thể cường tráng thiếu niên cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói: "Hừ, ta Tần gia tại hắn phụ tử trong tay sớm muộn phải suy bại xuống tới." Tên còn lại nhàn nhạt mở miệng theo sau vừa cười nói: "Bất quá loại tình huống này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, gia tộc không thể không người thừa kế, hôm nay gia chủ chỉ chết một phế vật khó xử chức trách lớn. Dựa theo tộc quy gia chủ người thừa kế chỉ có theo ta Tần gia trong thế hệ trẻ lựa chọn, mà hôm nay ta Tần gia trừ Tần Thiên đại ca ở ngoài lại còn ai có tư cách kia? Lại nói tiếp chúc mừng Tần Sơn ca, nếu không thì mấy năm các ngươi mạch này có thể là dòng chính, đến lúc đó còn muốn nhìn Sơn ca nhiều hơn dịu dắt. Ha ha, khách khí, đến lúc đó bản thiếu tự sẽ không quên các ngươi." Tần Sơn cười to nói, mắt liếc nhìn Tần Lạc trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ cần đại ca hắn Tần Thiên được lập làm gia chủ người thừa kế, cho dù tạm thời không cách nào trở thành gia chủ nắm giữ quyền hành bọn họ mạch này coi như là chuẩn dòng chính vị trí, dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên, đem Tần Lạc mạch này chiếm lấy là sớm muộn gì sự tình. Tần Lạc khẽ nhíu mày, gần nhất hắn cũng là nghe nói cái tin đồn này, đương nhiên cái này manh mối rất sớm đã có nghe nói, bế quan đã lâu thái thượng trưởng lão đều bị mời ra quan, là chính là hướng Tần Liệt làm loạn phế chuất Tần Lạc gia chủ này người thừa kế vị trí, lập Tần Thiên là người thừa kế. Lão quỷ kia tựa hồ chính là Tần Thiên ông chú đi. Tần Lạc trong lòng thầm nói, không hề bận tâm, đôi mắt thâm thúy trong hiện lên một chút không rõ ràng sắc. Hôm nay Tần gia trong Tần Liệt thực lực mạnh nhất, nhưng đây trên mặt nổi sau lưng bảng chi còn có một cái hôm nay vì gia tộc thái thượng trưởng lão lao bất tử có thể cùng Tần Liệt chống lại. Chương 10. Mâu thuẫn, nếu như không có lão bất tử tại, cho dù Tần Lạc trước chiến hồn bị phế hồn hải vỡ vụn cùng võ đạo cách biệt, những thứ kia bảng chi cũng không dám ở trước mặt hắn tiêu ngạo quá mức, lại không dám trắng trợn mà mơ ước gia chủ đại vị, nhưng bởi vì lão bất tử kia chỗ dựa để cho bọn họ lòng can đảm lớn lên, nói đến vẫn là ai nắm đấm cũng khá lớn. Tần Thiên hắn cũng nhanh muốn mở ra hồn hải đi. Tần Lạc khẽ hít một hơi, trong lòng hơi hơi ngưng trọng, hôm nay hắn thực lực mặc dù khôi phục không ít nhưng còn không cách nào chống lại Tần Thiên nhất hệ cùng bảng chi làm loạn, chắc là tại niên tộc bị lúc, thời gian rất gấp đội ba. Tránh ra. Tâm tư chuyển động, nhưng Tần Lạc trên mặt cũng là mặt không chút thay đổi, không mặn không nhạt mở miệng nói: "Một cái phế vật còn dám như thế ngạo mạn, thật còn cho là mình vẫn là đã từng thiên tài đây." Tần Sơn cười lạnh, hoàn toàn không để cho đường suy nghĩ, mà phía sau hắn trước để cho hắn sau này dịu dắt chăm sóc thiếu niên lại là cười lạnh một tiếng. Dư mấy người đều là mặt miêu đùa giỡn lão thử vậy hài hước đem Tần Lạc nhìn. "Ta nói tránh ra." Tần Lạc hơi hơi tăng thêm giọng điệu, nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn Tần Sơn một cái. Hơi lộ ra băng lạnh ánh mắt giống như xẹt qua một tia huyết sắc, Tần Sơn trong lòng kinh sợ, khí sắc bị dọa đến trắng nhợt, thân thể không nghe sai khiến mà thu hồi bước ra cước bộ, gặp Tần Lạc thân sắc bình tĩnh cùng hắn thắt thân mà qua, trên mặt hắn hiện lên một trận tái mét chi sắc, thần sắc không gì sánh được gâm lánh khó coi, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng đau, hắn lại bị một cái phế vật cho hù sợ. "Tần Lạc đường đệ, nhìn ngươi bộ dáng này chắc là đến hậu sơn tu luyện đi, để đường huynh nhìn một chút nhìn ngươi này ngày xưa đại thiên tài có bao lớn tiến bộ." Tần Sơn khí sắc băng lãnh trong miệng vừa nói, trên tay đã động thủ, trên tay phải hiện lên màu xám trắng, màu giống như nham thạch một dạng, cho người ta một loại cứng rắn cảm giác, chợt lộ ra đánh về phía Tần Lạc phía sau lưng. Phía sau truyền đến kình phong làm cho Tần Lạc mắt thần nhất lánh, cước bộ lướt ngang, đồng thời hơi hơi nghiêng người né qua, từ phía sau đánh tới một trường sắc bén kình phong cơ hồ lướt qua hắn lồng ngực mà qua, xoay người cao mày nhìn về phía Tần Sơn. Di Tần Sơn kinh ồ một tiếng kinh ngạc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tần Lạc chốc lát, cười lạnh một tiếng, nhìn lại Tần Lạc đường đệ khôi phục được rất tốt, nữa tiếp ta một trường. Vừa nói, bước chân hắn đạp một cái đạp toái kết băng mặt đất, thu bàn tay về lần thứ hai hung hăng đánh về phía Tần Lạc, nhìn thanh thế hoàn toàn không có chút nào lưu tình suy nghĩ. Cút. Tần Lạc khẽ quát một tiếng, tượng đất cũng có ba phần tức giận này, Tần Sơn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tu dưỡng cho dù tốt cũng được hắn cho làm tức giận, sắc mặt khẽ biến thành nhất lạnh, nhìn sắp in ở trên ngực thủ trưởng mở ra. Hắn mấy người không gặp hắn có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy hoa mắt, hình như có huyễn ảnh nhanh chóng Tần Sơn đánh về phía Tần Lạc thủ trưởng, cách hắn lồng ngực còn muốn ba tấc khoảng cách lúc liền bị phía sau người tay nắm chặt như bị kìm sắt bóp chặt không thể động đậy. Tần Sơn cũng là cả kinh sử xuất toàn lực cũng không thể thoát khỏi Tần Lạc thủ trưởng kìm hãm, khí sắc chợt nhất biến, phế vật này chẳng lẽ thật khôi phục chút thực lực chứ? Nếu không nói lấy phế vật này sức mạnh thân thể đối phó đoán thể cảnh võ giả còn có thể, nhưng hắn có thể đã bước vào giác tình cảnh. Không có khả năng hắn chiến hồn bị tức đoạt, hồn hải vỡ vụn, kinh mạch cũng bị phá hủy được nát bét, cho dù tốt thiên tài địa bảo linh đan rượu dược cũng không khả năng khiến cho hắn khôi phục, nhất định là ảo giác. Đúng, nhất định phải ảo giác. Tần Sơn hít sâu một hơi, hung hăng cắn răng một cái, đột nhiên nô ra tay kia, năm ngón tay nắm chặt thành quyền như là nham thạch xám trắng lộng lẫy, lóe lên một quyền không lưu tình chút nào đánh phía Tần Lạc, mặt trong lúc mơ hồ có nhanh tiếng gió rít gào, hình như con núi đá lăn xuống. Lạc Thạch quyền. Sau lưng hắn mơ hồ có nhất đạo mơ hồ hư huyễn xám trắng hình bóng tồn tại, tương tự thương lang nhưng trên trán có sừng nhọn, con ngươi cũng hiện ra màu xám trắng, màu tầm mắt đạt tới vật phảng phất sẽ bị hóa đá. Đây nham thu Tần Sơn chiến hồn đứng hàng nhân cấp thượng phẩm khá không tệ. Rất dễ nhận thấy Tần Sơn đã tiếp được chiến hồn lực lượng. Tần Lạc mặt không chút thay đổi, nhìn như khá có thanh thế quyền pháp, trong mắt hắn sơ hở trăm chỗ, lúc này cũng không chậm trễ, tay kia cũng là lộ ra như chậm thật nhanh, hai ngón tay cong tại Tần Sơn chỗ cổ tay nhẹ nhàng bắn ra. Tần Sơn cơ thể rung một cái, chỉ cảm thấy một cổ kinh người kinh lực theo chỗ cổ tay vọt tới, vọt thẳng vào bên trong cơ thể, bên trong tàn sát bừa bãi, đánh ra nắm đấm tức khắc mềm nhũn, không có nửa phần khí lực, vô lực buông xuống. Theo sau hắn chính là nhìn thấy Tần Lạc năm ngón tay khẽ giơ lên, nhìn như không có nửa điểm khói lửa đánh ra, vỗ nhẹ nhẹ rơi vào hắn trên vai, nhưng tiếp xúc trong nháy mắt lại có một cổ cự lực bắn ra chấn động đến mức đạp đạp lùi lại không ngừng, sau cùng đặt mông ngồi dưới đất hoảng sợ nhìn Tần Lạc. Hắn mấy người cũng là bị trước mặt một màn này kinh sợ, Tần Sơn thực lực bọn họ rõ ràng tuy là phía sau người không học không thuật chỉ biết sống phóng túng đầy đủ hoàn khố tử đệ, nhưng ở phụ thân hắn thiên vị xuống, cũng sẽ hắn tu vi sinh sinh chất đống đến giác tình cảnh. Thực lực bực này tại Tần gia tiểu bối trong mặc dù không coi là kiệt xuất nhưng là cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ở trong mắt bọn họ phế vật trong tay lại là không chịu được như thế một kích. Tần Lạc, ngươi cái phế vật muốn làm gì? Tần Sơn ca thế nhưng Tần Thiên đại ca thân đệ đệ, ngươi dám tổn thương hắn tiên ca nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gặp Tần Lạc băng lạnh ánh mắt quét tới Tần Sơn, mấy cái này chân chó khí sắc đều là nhất biến sắc mặt có chút trắng bệnh, sắc lệ can đảm gốc quát lên. Phế vật. Tần Lạc cười nhạt ánh mắt liếc bọn họ một cái xoay người rời đi, mở nhạt thanh âm chậm rãi truyền vào mấy trong hai người, ta nếu như phế vật vậy các ngươi là cái gì? Phế vật cũng không bằng. Nhìn gió tuyết trung Tần Lạc rời đi bóng lưng nghe truyền đến tràn ngập giọng địa mai lời nói, Tần Sơn khí sắc một trận tái mét luân chuyển năm ngón tay nắm thật chặt trong mắt tràn ngập vẻ oán hận. Tần Sơn ca làm sao bây giờ? Tần Sơn một cái cho săn thận trọng nói, chuyện này không xong. Tần Sơn mặt cực kỳ phẫn nộ tức giận trạng, chật vật đứng lên phủi mông một cái ở trên băng tuyết giọng căm hận nói, đi đi tìm đại ca của ta. Tên phế vật kia dám đả thương ta, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Nói xong hắn phất tay áo rời đi, phía sau mấy cái chó săn khúm núm đuổi theo biết Tần Sơn chỗ đang bực bội trên, cũng không dám thở mạnh một cái. Tần Lạc ngược lại không có đem một gốc để ở trong lòng, với hắn mà nói Tần Sơn đám người bất quá nhảy nhót vai hề làm cho hắn chú trọng, bất quá là bọn họ trong miệng cái kia muốn lấy hắn mà thay vào Tần Thiên. Trở lại tiểu viện chỉ thấy trong sân cây kia quan rậm rạp dưới đại thụ đứng thẳng một cái thân hình khôi ngô cao lớn khoác ra tròn áo khoác bóng người, Tần Lạc hơi ngẩn ra quen thuộc bóng lưng rõ ràng là phụ thân hắn, bình thường mà nói lúc này hắn không phải hẳn là trong thư phòng xử lý gia tộc sự tình sao? Nay nhà đại gia tộc cũng không phải là dễ quản như vậy, lý nhất là tại hôm nay những thứ kia bảng chi trưởng lão đối với gia chủ đại vị nhìn chằm chằm dưới tình huống hơi chút lơ là đều có thể trở thành làm loạn mơ cớ. Nhìn mái tóc có điểm bạc trắng phụ thân Tần Lạc con mắt hơi hơi khó chịu, Tần Bân trời chính trực trung niên lại bởi vì lao lực chuyện gia tộc mà nhìn qua không hợp niên kỷ giàn mua, đương nhiên Tần Lạc cũng biết này trong chưa chắc không có hắn sự tình ảnh hưởng. Chương 11. Không hết lòng gian phụ thân. Dậm trên băng tuyết phát ra ken két thanh âm, Tần Lạc đi tới Tần Liệt phía sau nhẹ giọng mở miệng. Lạc nhi trở về a. Tần Liệt xoay người nhìn Tần Lạc đầy gió sương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất quá nhìn qua rất miễn cưỡng, giữa hai lông mày mang theo một chút không giải được ưu sầu cùng bất đắc dĩ, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Phụ tử nhìn nhau hai bên đều có chút trầm mặc, một lát sau Tần Lạc rời đi ánh mắt dẫn đầu mở miệng trước đánh vỡ nặng nề bầu không khí, cười cười bình tĩnh nói, phụ thân là gia chủ người thừa kế sự tình mà ưu phiền sao? Ngươi biết? Tần Liệt hơi ngẩn ra hơi kinh ngạc nhìn Tần Lạc một cái, những việc này hắn ít sẽ tại Tần Lạc trước mặt nhắc tới, mà Tần Lạc một năm qua này cũng trầm mặc ít nói ít cùng người trong tộc giao lưu tiếp xúc, lại là làm sao chiếm được tin tức này đây? Trở về lúc gặp phải Tần Sơn, nhìn ra Tần Liệt trên mặt vô cùng kinh ngạc, Tần Lạc cười nhạt nói, bất quá cũng không có nói tỉ mỉ. Tần Liệt nhưng gật đầu ánh mắt lóe lên một chút giận dữ, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, hắn biết một khi Tần Thiên chính thức bị xác lập là gia chủ người thừa kế, cho dù có hắn người gia chủ này để ép Tần Lạc thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Tần Lạc xem sắc mặt trầm trọng Tần Liệt một cái, trong lòng không tiếng động than nhẹ, một năm qua này trên thân phụ thân trọng trách cũng không so với hắn nhỏ, bởi vì hắn thừa nhận nhiều hơn hắn, rời đi ánh mắt nhìn hướng thiên không. Lúc này sắc trời bắt đầu tối kéo ra màn đêm, nơi chân trời xa đêm sương mù lượn quanh, trên bầu trời sao trăng cùng sáng ánh trăng lạnh lùng cũng như mảnh cái lông chim vương vãi xuống để cho này đại địa thêm vân lờ mờ mờ ảo. Phụ tử im lặng đứng dưới tảng cây rất lâu không nói, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xạ tại hai cha con trên thân, nhẹ phẩy gió lạnh vén lên tay áo cùng tóc dài, trầm mặc bầu không khí kéo dài rất lâu, Tần Lạc cảm giác trong lòng áp lực nhưng vẫn là mở miệng nói, nghe nói đại trưởng lão đem thái thượng trưởng lão mới xuất quan, không hết lòng gian a. Tần Liệt ánh mắt ngưng lại theo sau thở dài một tiếng. Tần Lạc im lặng, thái thượng trưởng lão Tần Yên hôm nay Tần gia nhiều tuổi nhất, bối phận cao nhất, người là hắn tổ phụ Đường huynh đệ đã từng cũng tranh đoạt qua vị trí gia chủ bất quá sau cùng thất bại. Cũng không biết trong có cái gì không muốn người biết tân bí, từ đó về sau hắn liền quanh năm bế quan không ra trừ gia tộc trọng yếu đại sự cơ hồ rất ít xuất hiện tại trước người, Tần Lạc cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Không nghĩ tới lần này lại bị đại trưởng lão nhất mạch cho mời đi ra, nghĩ đến có lẽ thật như phụ thân Trô nói trước kia thất bại, thái thượng trưởng lão không hết lòng gian cũng không cam lòng muốn mượn cơ hội này hoàn thành trước kia hắn vẫn chưa xong việc. Thái thượng trưởng lão vô hậu trước kia thất bại, hôm nay sợ là tính cực tự động đem hy vọng đặt ở Tần Thiên trên thân, muốn giúp đỡ Tần Thiên lên làm gia chủ. Tần Liệt khí sắc trầm trọng, đôi mắt thâm thúy giống như một vũng ú đàm không được nổi sóng, nhìn không ra vui giận, thanh âm trầm thấp uy nghiêm. Chờ qua cuối năm vi phụ an bài ngươi đi lôi một trang. Tần Liệt trầm ngâm chốc lát bất đắc dĩ thở dài nói, thái thượng trưởng lão sắp phá quan mà ra, chuyện này sẽ để cho gia tộc hôm nay thế cục càng quỷ dị hơn, nếu như đem Tần Lạc lưu tại trong tộc khiến cho hắn phân tâm không nói, khả năng còn sẽ bị thương tổn lấy lao ra hỏa kia tính cách, loại sự tình này cũng không phải là làm không được. Tần Lạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lôi một trang là Tần gia rất nhiều sản nghiệp một trong, sản xuất nhiều lôi một cứng rắn như sắt, hơn nữa còn ẩn chứa một chút lôi đỉnh chi lực, bất luận là dùng đến rèn vũ khí vẫn là dùng tu luyện đều là lựa chọn tốt. Nếu là có thể nắm trong tay lôi một trang trở thành Tần gia bên ngoài quản sự, so với hiện tại trong gia tộc loại này cục diện khó xử xác định muốn tốt hơn rất nhiều. Lôi một trang mặc dù không phải ta Tần gia lợi nhuận phong phú nhất sản nghiệp, nhưng mỗi lãi hàng năm cũng không ít, sợ là những lao gia hỏa kia sẽ không dễ dàng đồng ý ta đi tiếp quản. Tần Lạc mở miệng cười nói. Tần Liệt khẽ rên một tiếng, thể hiện sự sắc sảo rõ ràng cương nghị trên khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh như băng, nụ cười thâm thúy tang thương trong tròng mắt hiện lên vẻ hung ác, con mắt híp lại lướt qua một lạnh lùng, nếu như liền điều kiện này cũng không chịu đáp ứng vậy mọi người liền trực tiếp lật bàn đi. Tần Lạc kinh ngạc nhìn Tần Liệt một cái, lập tức cũng là cười cười, hắn người phụ thân này trước kia cũng không phải là một cái tính khí tốt người, chỉ là mấy năm nay trưởng quản gia tộc này mới dần dần thu hồi bạo tính cách cùng sắc nhọn lão nha lợi trảo. Nếu như đặt ở 10 năm trước trưởng lão hội những lão gia hỏa kia dám như thế bức bách quả thực là lý do đáng chết bất quá, mấy năm nay hắn tính cách tuy là thu lại không ít nhưng đây cũng là tại không chạm đến hắn đường dưới tình huống bằng không. Tuyết rơi bay lả tả, gió lạnh như dao băng tuyết cùng lạnh lẽo bao phủ mảnh này thiên địa rộng lớn. Tiết thời mùa đông vạn vật chìm nặng trong thiên địa, một mảnh hữu vọng sinh cơ bừng bừng hồi phục tại đại địa, chỉ có phi tuyết gió lạnh tàn sát bừa bãi tê bướt lạnh lẽo bao phủ trong thiên địa. Thời tiết mặc dù hàn nước đóng thành băng nhưng lại không giấu được thanh thủy thành trong phồn thịnh nồng nhiệt. Cuối năm đã tới, rời nhà bên ngoài buôn ba rất lâu, mọi người hào hào trở lại thành trong để cho phồn thịnh thành trong tăng thêm một chút tức giận. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, đường phố rộng rãi trên do người như dệt cửi dậm trên băng tuyết. Lúc này Tần gia cũng là bị lửa nóng cùng căng thẳng bầu không khí bao phủ, không giống với bình thường gia đình đối với con cháu nhà họ Tần các mà nói cuối năm gần tới cũng biểu thị tộc bị đem sắp đến. Với lại hiện tại tin tức đã truyền ra toàn bộ Tần gia, người đều là biết lần này tộc bị ý nghĩa sâu xa sẽ xác lập Tần gia chủ người thừa kế tương lai nắm giữ gia tộc quyền hành, mà gia chủ người thừa kế lại là theo trong thế hệ trẻ chọn lựa thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân là được. Hiện tại lực áp thế hệ tuổi trẻ sau này mới có thể trấn áp nắm giữ nhất tộc. Tuy là biết gia tộc quyền hành cùng mình hẳn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Tần gia trẻ tuổi các đệ tử vẫn là nỗ lực tu luyện coi như cùng người thừa kế chi vị không có duyên phận tại tộc bị trên có tốt đẹp biểu hiện ở gia tộc các trưởng giả phía trước lộ xuất hiện hỗn cái quen mặt cũng là tốt. Tần gia phía sau núi tiếp giáp nước trong sơn mạch cũng có thể nói là nước trong ngoài dãy núi vây phạm vi cực lớn, đủ có phương viên 10 dặm khu vực này đều có Tần gia người trấn thủ, ngoại nhân không được đi vào. Phía sau núi một mảnh dưới vách núi hà lưu theo khe núi quần quần gào thét mà xuống, chúng tán hàn băng khuấy động lên sương mù băng lánh, hơi nước chiếu nghiêng xuống kèm theo đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm âm theo trên vách đá dựng đứng sông rơi đến phía dưới một vài mười thước phương viên trong đầm sâu bọt nước bắn lên. Thủy đàm sương mù tung bay lượn quanh trong có mấy khối thương màu xanh ngoan thạch nửa lộ ra mặt nước mặc cho mãnh liệt sóng nước trùng kích cũng vị nhưng bất động vững vàng đứng sừng sững trong. Lúc này chỉ thấy vậy tuyệt dưới vách đá một đạo thân ảnh đứng lớn tảng đá xanh trên, hắn xích lỏa lấy nửa người trên ô tóc đen dài rối tung mà xuống, ở trên đỉnh đầu hắn địa phương mãnh liệt dòng nước hóa thành thác nước theo trên vách đá dựng đứng mang theo lấy toái khối băng mang theo kinh người thanh thế ù ù lao xuống như nộ long một dạng gầm thét trùng kích hướng dựng thân trên tảng đá thiếu niên. Ở đó thanh thế to thác nước lớn phía trước thiếu niên gầy yếu thân ảnh lộ ra đặc biệt nhỏ bé giống như sóng dữ cuồn cuộn trên biển khơi phiêu diêu bất định, cô độc thuyền lúc nào cũng có thể sẽ bị nộ hải cuồng đảo thôn phệ. Chương 12. Huyết Long bị ùng ùng thanh âm đang đến gần, thiếu niên bình tĩnh khuôn mặt hơi hơi run lên, khóe miệng giật nhẹ nhưng vẫn là vững vàng lập ở trên tảng đá muốn lấy huyết nhục chi thân thừa nhận cuồng mãnh thác nước trùng kích. Hắn đôi mắt khép hờ tại thác nước sắp rơi vào trên thân lúc, thân hình đột ngột nhẹ nhàng rung một cái, mơ hồ có trầm thấp uy nghiêm tiếng long ngâm theo trong cơ thể hắn truyền ra, phía sau nhất đạo mơ hồ long ảnh lóe một cái rồi biến mất, trắng nõn cơ thể trên thì là có thêm một tầng hư huyễn phức tạp khó hiểu văn lộ nổi lên nhẹ nhàng ngoạn ngậy. Đến đây đi. Một tiếng trầm thấp quát nhẹ tiếng hạ thấp thời gian mãnh liệt xuống thác nước đã đem hắn bên thân bao phủ kinh người lực đánh vào muốn đem hắn xông vào phía dưới trong đầm sâu, sức lực cỡ này quá hung hãn cho dù hắn hôm nay khôi phục lại giác tỉnh tiểu thành thực lực kém chút cũng được cái này trùng kích cự lực bố độ sâu đảm. Lưỡng cước giống như cọc gỗ một dạng gắt gao đinh ở trên tảng đá mặc cho thác nước trùng kích tuy là run rẩy nhưng vẫn như cũ vững vàng đứng thẳng, cắn răng chống đỡ đến từ thác nước trùng kích huyết nhục chấn động xương cốt giống như phát ra ken két tiếng. Bén nhọn khối băng tại hắn trên da thịt lưu lại nói đạo vết máu tiên huyết chảy ra đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào thần kinh làm cho hắn hơi hơi ngây ngô, khuôn mặt đều có chút vặn bẹo gân xanh nhảy lên giống như trùng tử vậy núp nhích ngược lại thêm một chút giữ tận hung ác. Bất quá tại dòng nước thác nước dưới sự xung kích Tần Lạc có khả năng cảm giác được trên thân thể những thứ kia hư miễn khó hiểu văn lộ điên cuồng nhuyễn động trận trận trầm thấp tiếng long ngâm theo trong cơ thể hắn truyền ra. Dần dần, Tần Lạc thấy trên thân hư huyễn văn lộ màu sắc đang chậm chậm càng sâu lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ ngưng thật phản phất một tầng nhàn nhạt bì mô nhàn nhạt huyết kim ánh sáng nhẹ nhàng lóe ra quỷ dị thần bí. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn trên thân biến hóa không hề bận tâm trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng, hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn lần nữa lao xuống thác nước trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại mang theo nhẹ nhẹ nóng rực, hai tay mở ra quát khẽ nói, đến đây đi tới mãnh liệt hơn chút đi. Giống như nghe được Tần Lạc tiếng hô cuộn trào mãnh liệt dòng nước theo trên vách đá dựng đứng như nộ long lao xuống gầm thét mà xuống. Hung hăng đánh thẳng vào hắn bên thân đem hắn thôn vệ trong có đạo đạo gắt gao kiềm nén thống khổ tiếng gầm nhỏ từ trong truyền tới. Từng trận đau nhức tê dại cảm giác không được ngừng đánh tới Tần Lạc khẽ thở ra một hơi ngẩng đầu nhìn một cái phía trên trùng kích xuống thác nước dòng nước đầu ngón chân nhẹ một chút dưới chân thanh thạch cơ thể mạnh mẽ nhẹ nhàng rơi ở phía trước một khối khác lộ ra mặt nước trên tảng đá theo sau mấy cái lên xuống khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Trước toàn thân căng thẳng vẫn không cảm giác được, lúc này cả người thả lỏng đánh tới đau đớn kịch liệt cảm giác, làm cho Tần Lạc không khỏi hít một hơi lạnh trước mặt đều hơi có chút biến thành màu đen. Bất quá nhìn trên thân lóe ra huyết kim ánh sáng văn lộ hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng này khổ đáng giá. Trên người hắn tràn ngập huyết kim ánh sáng, những thứ này huyết kim ánh sáng ngưng tụ tại trên da phảng phất là tạo thành một tầng kỳ dị bì mô trên, thần bí khó hiểu văn lộ như long lúc nhích mơ hồ hiện ra long lân hình dáng. Tần Lạc trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng đánh giá mặt ngoài thân thể bì mô tại nửa tháng trước hắn ngưng tụ một thân lực lượng cũng vừa mới đem một cánh tay ngưng tụ ra bì mô lớp biểu bì, nhưng mà hôm nay bì mô bảy kín toàn thân tuy là rất cạn không có lớp biểu bì hiện lên nhưng hắn vẫn như cũ có khả năng cảm thụ được thân xác trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên thân huyết kim bì mô trầm ngâm chốc lát nhếch miệng cười một tiếng nói, liền gọi là huyết long bì đi, bằng vào tan này tình huống đặc biệt liên tục tu luyện tiếp thật có khả năng hóa thành chân long đây. Ha ha, thời gian tại nồng nhiệt trong chậm rãi trôi qua trong nháy rời cuối năm chỉ có 5 ngày ở giữa thanh thủy thành trong nồng nhiệt bầu không khí cũng là từ từ nhảy lên tới đỉnh điểm. Tại Tần gia phía sau núi y nguyên vẫn là ở đó cuộn trào mãnh liệt gầm thét dưới thác nước nhất đạo cao to cao ngất hơi lộ ra thon gầy thân ảnh đứng ở trên tảng đá hai chân giống như cọc gỗ vững vàng cắm rễ ở trên mặt cho hung mãnh cuồng thác trùng kích cũng tự vị nhưng bất động. Năm ngày trước tại thác nước dưới sự xung kích run rẩy quàng lưng thân hình lúc này đứng thẳng phải thẳng tắp cũng như một cây nhắm thẳng vào bầu trời sắc bén trường thương trước vặn vẹo giữ tợn tràn ngập thống khổ ngây ngô khuôn mặt lúc này cũng tự nhiên kiên nghị rất nhiều. Thác nước đem hắn bên thân thôn vệ xích trần trên nửa người trên có nhàn nhạt huyết kim ánh sáng lóe lên từng đạo long hình văn lộ điên cuồng ngoạ ngậy phảng phất hóa thành từng cái thôn vệ vòng xoáy thôn vệ hóa giải thác nước mạnh mẽ trùng kích trong lúc mơ hồ có trầm thấp uy nghiêm mà lại mang hung lệ tiếng long ngâm truyền ra. Đứng ở thác nước dưới sự xung kích Tần Lạc tâm tư chuyển động hôm nay tuy là tu vi tuy là đến giác tỉnh cảnh nhưng khi đó bị thương quá mức nghiêm trọng bộ thân thể này chịu đủ hủy hoại có thể nói là thiên sang bách khổng trước đó huyết kim thánh long giác tỉnh lúc. Tuy là nhìn như thương tổn đều khôi phục nhưng yếu đuối thân hình mỏng manh kinh mạch y nguyên khó có thể chịu đựng ở lực lượng cường đại trùng kích. Sở dĩ trước hắn xem như là không có lấy giác tỉnh cảnh tiểu thành thực lực nhưng cũng không dám triệt để bày đi ra bởi vì một năm qua này không có quá nhiều linh khí ôn dưỡng làm dịu thân sắc quá yếu đuối liền bình thường đoán thể tám cựu trọng võ giả đều hơi kém. Bởi vậy tại nhận ra được loại tình huống này sau hắn đè nén khôi phục nhanh chóng thực lực mê hoặc tuyển chọn rèn luyện thân thể đem thân sắc cường độ khôi phục lại đồng thời đề cao. Mà thân thể nan luyện khi không có bách thảo dịch cùng tài nguyên tu luyện chống đỡ dưới tình huống chỉ dựa vào từ thiên địa ở giữa thôn nạp hấp thu linh khí tới ôn dưỡng tốc độ kia thật là chậm phải làm người tức giận có lẽ đối với người khác mà nói đã rất nhanh, nhưng đối với tại tộc bị tức sắp đến dưới áp lực Tần Lạc mà nói quá chậm cũng không thỏa mãn. Sở dĩ cũng chỉ có lánh lích hệ kính bên ngoài lực tới rèn luyện thân thể tuy là rất thống khổ nhưng ở tại hiệu quả nhanh. Mấy ngày nay khổ tu tại không thôi động chiến hồn dưới tình huống Tần Lạc cảm giác thân xác chi lực khôi phục rất nhiều cho dù kém xa đã từng đỉnh phong lúc, nhưng so với bình thường giác tỉnh tiểu thành võ giả mạnh hơn. Nếu như thôi động chiến hồn nói tự nhiên còn có thể càng mạnh. Quanh người bọt nước bắn lên sương mù hơi nước đem thân mình thôn vệ bao phủ trận trận băng lãnh hàn ý vọt tới Tần Lạc thở ra một hơi thật dài thân hình dung một cái bao phủ thân hình thác nước ngắn ngủi bị đánh tan trong nháy mắt. Thừa dịp khe hở này, mũi chân hắn nhẹ một chút dưới chân thanh thạch cơ thể nhẹ nhàng mạnh mẽ rơi hướng cách đó không xa một tảng đá xanh động tác mau lẹ ở giữa đã rơi vào bốc hơi lên hơi nước bên đầm nước lên. Tuyết càng lớn, như lông lông chiếu nghiêng xuống che kín ánh mắt gió lạnh càng lạnh thấu xương tại đây cả vùng đất tàn sát bừa bãi trận trận tê buốt hơi lạnh tỏa ra. Tần Lạc đứng ở bọt nước bắn lên bên đầm nước đông tuyết bay rơi còn chưa tới gần thân hình liền biến mất đi hóa thành cặn kẽ giọt nước nhỏ nhẹ nhàng rơi ở trên người hắn sương mù bạch khí bốc hơi dựng lên hắn bên thân giống như nóng bỏng hỏa lô một dạng kinh người huyết khí lặng yên dũng động. Hắn nắm chặt quả đấm trầm thấp uy nghiêm tiếng long ngâm trong nháy mắt vang vọng ra huyết kim long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất thon gầy cơ thể lưu chuyển ra nhàn nhạt huyết kim hào quang. Hào quang ngưng tụ chậm rãi hóa thành một tầng kỳ dị bị mô từng đạo phức tạp khó hiểu văn lộ nhẹ nhàng nhúc nhích những thứ kia hoa văn phức tạp như du long trong lúc mơ hồ lại biến ảo bảy biển ra long lân hình dáng một cổ cứng rắn rất nặng cảm giác tản mát ra. Chương 13. Phương thị nắm đấm nhỏ cầm Tần Lạc có khả năng cảm giác được bên trong cái này mênh mông gào thét lực lượng hiện tại hắn so với huyết kim thánh long chiến hồn mới vừa giác tỉnh lúc, thực lực chắc chắn cường đại hơn nhiều. Lấy thân làm hồn lấy thân dưỡng hồn lấy hồn dục thân. Vì vậy tính đặc thù cho dù hắn trong khoảng thời gian này chủ yếu là rèn luyện thể phách thôn nạp thiên địa linh khí ôn dưỡng thân sắc chiến hồn tu vi cũng không có rơi xuống. Hắn tu vi tại đây nửa tháng khổ tu trong cũng ở đây sẹt sẹt dâng lên hôm nay dĩ nhiên khôi phục tới giác tỉnh cảnh đại thành điên phong chi cảnh cách này viên mãn chỉ cần một bước ngoặt lại bước vào. Như nhớ lúc trước hắn theo bước vào giác tỉnh cảnh khi đột phá tới giác tỉnh cảnh đại thành đỉnh phong ước chừng dùng lớn thời gian nửa năm đây là dùng đại lượng thiên tài địa bảo phụ trợ. Mà hôm nay hắn cũng không có gì tài nguyên chống đỡ dựa vào chính mình khổ tu vẹn vẹn nửa tháng liền làm đến ngày xưa khó có thể tưởng tượng sự tình. Tần Lạc không khỏi không cảm khái một cái cường đại chiến hồn một quyền mạnh đại công pháp đối với một cái võ giả tác dụng đích thực quá lớn. Tốc bị thì ta còn thực sự có chút chờ mong Tần Thiên hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tần Lạc khẽ miệng hơi hơi nhấc lên một cổ độ cong lộng lây thâm thúy như tinh không ánh mắt lúc này cũng sắc bén rất nhiều trước hắn giống như một thanh bị long đong lợi kiếm mà bây giờ hạt bụi tấn tán thanh phong ra khỏi vỏ. Gỡ xuống treo ở một bên trên nhánh cây quần áo nhẹ nhàng rung rung phía trên băng tuyết thần tốc mặc lên người trở về liếc mắt nhìn này khổ tu 5-6 ngày địa phương nhẹ nhàng cười cười xoay người rời đi. Về đến nhà đổi một thân khô mát áo bào cúi đầu nhìn một chút mơ hồ hiện ra xanh cánh tay màu tím cười khổ một tiếng đã nhiều ngày khổ tu mặc dù hiệu quả cao nhưng vẫn là lưu lại một chút thương thế phải sớm điều dưỡng bằng không tại võ đạo tu luyện vô ích. Long ngâm vang vọng gió mát rung động thiên địa linh khí như nước thủy triều chen trúc tới bị trên giường hẹp thiếu niên tham lam đều thôn vệ trên người hắn linh khí như nước vậy chảy xuôi lộng lây lóe lên hóa thành thần bí rườm rà hư huyễn long lân chi văn lóe ra thần bí quỷ dị huyết kim lộng lây núc ních lúc khép mở điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí mà thân hắn phía trên phát tán ra tới lực lượng cũng ở đây theo thời gian trôi qua mà lặng yên tăng trưởng. Trong tu luyện thời gian thật nhanh trôi qua như đầu ngón tay lưu xa tảng sáng huy quang tự phía chân trời chiếu xạ mà xuống, tia sáng dịu dàng đại địa trên hắc ám như giống như là thủy triều thần tốc rút lui rất nhanh biến mất. Ánh sáng dịu dịu xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào thiếu niên tuấn tú khuôn mặt kiên nghị trên, hư miện huyết kim long lần chi văn đầy gương mặt vô hình trung thêm phần uy nghiêm cùng quỷ dị long lần chi văn nhúc nhích ở giữa giống như có một cái thật nhỏ vòng xoáy thành hình cắn nuốt thiên địa linh khí cường hóa thân xác ôn dưỡng lấy xương cốt tạp phủ. Cái bạch tức phun ra bao phủ thân hình uy nghiêm giữ tận long ảnh chậm rãi tán đi trên thân hư huyễn long lân cũng không có vào trong da thịt sau cùng một luồng linh khí bạch tức như du long vậy chui vào trong cơ thể. Thiếu niên khép kín đôi mắt lúc này mới bá địa mở ra một tinh mang tại mực trong mắt đen xẹt qua mắt chỗ sâu huyết kim thánh long chiếm giữ long ảnh giống như đế vương vậy tản mát ra vô tận uy nghiêm. Trong mắt biến hóa lặng yên biến mất đứng dậy hoạt động xuống tê dại bắp đùi cảm thụ được bên trong dũng động lực lượng lại tinh tiến một chút nhưng vẫn không có đột phá cách mục tiêu chênh lệch khá xa. Tần Lạc cau mày một cái, một lúc sau than nhẹ một tiếng, có thể ở này không phải đến thời gian một tháng trong từ không tới có đem cảnh giới triệt để củng cố tại giác tỉnh cảnh đại thành đỉnh phong đã rất là khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn muốn trên cơ sở này có nữa đột phá rất khó, gần như không có khả năng, nhưng mà lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, hôm nay năm mới buông xuống mấy ngày nữa chính là Tần gia tộc bị. Lấy hắn hôm nay thực lực đối mặt với chẳng biết sâu cạn Tần Thiên có chút hao huyền, tin tưởng đại trưởng lão nhất mạch là đảm bảo không sơ hở tí nào sẽ tận lực để thằng Tần Thiên thực lực sở dĩ hắn phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Trầm ngâm chốc lát đứng dậy vào bên trong phòng một trận lục tung sau cầm một túi tiền sắc mặt khẽ biến thành nhỏ khó coi phát xanh đi tới. Thực sự là nghèo rất dái ai cho dù một năm qua này cực ít đi ra ngoài không lo ăn uống lương tháng phần lớn tồn toàn thân gia sản cũng mới trên trăm kim tệ đối với người bình thường mà nói đây đã là một khoản tiền lớn có thể đảm bảo người trong nhà quanh năm suốt tháng không lo ăn uống nhưng hắn cũng không phải bình thường người hôm nay một lần nữa tu luyện cần tài nguyên quả thực là tại đốt tiền a. Tần Lạc khí sắc mơ hồ phát xanh nắm đấm nắm chặt đều là những thứ kia đáng chết giá hỏa đem hắn lương tháng khấu trừ phải chỉ còn dư lại đáng thương một điểm. Thở dài một tiếng sau khi rửa mặt cùng Tần Liệt cùng nhau ăn xong điểm tâm có chút xấu hổ hướng Tần Liệt mượn chút tiền sau tại Tần Liệt buồn cười thêm yêu thương ánh mắt nhìn chăm chú ra khỏi nhà. Ra Tần gia cửa chính mắt nhìn trước cửa quen thuộc thêm hơi hơi xa lạ đường phố Tần Lạc lớn thở ra một hơi một năm qua này hắn cơ hồ rất ít đi ra cánh cửa này hôm nay lần nữa đi ra lại có một loại không giống với cảm giác. Cười cười thu hồi phức tạp tâm cảnh Tần Lạc thẳng đến Thanh Thủy Thành trong phường thị đi. Thanh Thủy Thành không hổ là Thiên Phong quận xếp hạng thứ 3 thành lớn thường ở số người liền có vài chục vạn mà hôm nay cuối năm gần tới ra ngoài người trở lại còn có trung quanh thành trấn nhỏ người đến làm cho gần nhất số người cơ hồ tăng gấp đôi trên đường phố cửa hàng san sát dòng người như dệt cười tiếng người bên náo phi thường náo nhiệt. Ra ngoài số người trở lại cùng với trung quanh thành trấn nhỏ người đến đột nhiên thì tăng thêm như vậy thật lớn nhân khẩu số lượng tuy là làm cho này tòa phương viên trăm dặm quy mô khổng lồ nhất thành trì trong lúc nhất thời biến phải phi thường náo nhiệt nhưng là làm cho thành trì biến phải hỗn loạn lên. Đủ loại màu sắc hình dạng các ngành các nghề người tràn ngập rồng rắn lẫn lộn các loại tranh cãi không ngừng xung đột bộc phát ra cho Thanh Thủy thành trị an mang đến áp lực lớn. Ở trong đám người một trận xuyên qua tại đan chéo phức tạp trên đường phố quẹo trái rẻ phải Tần Lạc rốt cục đi tới xem trước mắt địa phương chen chúc đám người không khỏi tìm tòi đem mồ hôi lạnh. Lúc này chính trực vào buổi trưa này trong phường thị đám người chen chúc ồn ào rung trời dị thường náo nhiệt các loại tiếng giao hàng tiếng cãi và hỗn cùng một chỗ xông thẳng lên trời để cho lâu không xuất ra cửa Tần Lạc đầu một trận ống hưởng. Chỗ này Thanh Thủy thành lớn nhất náo nhiệt nhất phường thị so sánh địa phương khác nhân số tuy là nhiều nhất nhưng chỉ an tương đối mà nói cũng là tốt nhất. Đứng ở phường thị cửa chính Tần Lạc thấy chung quanh đôi khi có nhiều đội mặc đỏ thâm chiến giáp cùng đen như mực chiến giáp đội ngũ tuần tra trải qua khôi giáp va chạm vang vang âm rung truyền triệt để tại trắng lóa lạnh lẽo ánh mặt trời chiếu xuống hàn sáng long lánh. Sắc nhọn đen thui trường thương lóe ra xâm hàn ánh sáng kim loại băng lánh sắc bén ánh mắt giống như chim ưng một dạng, quét mắt tình huống bốn phía làm cho liên tục tranh cãi xôn xao nào đám người trong lúc nhất thời an tĩnh lại không dám cùng đối mặt. Này hai chi hoàn toàn khác biệt đội ngũ tại trong phường thị ra dò xét thỉnh thoảng đụng nhau tối đa cũng chỉ là gật đầu chào hỏi hai bên bầu không khí mặc dù không tính là dương cung bạn kiếm nhưng là chưa nói tới quá mức hữu hảo chỉ là hợp tác quản lý cùng duy trì chỗ này phường thị trật tự cùng an toàn. Theo trên khôi giáp đổ văn đến xem hai chi đội ngũ phân thuộc hai cái bất đồng thế lực theo thứ tự là hôm nay Thanh Thủy thành lớn nhất hai cái thế lực, phụ thành chủ cùng Tần gia. Nhìn hai chi đội ngũ từ phía trước đi qua Tần Lạc sắc mặt phức tạp trong tay áo thủ trưởng năm ngón tay không nhịn được nắm chặt cùng một chỗ đôi môi khẽ mím môi ánh mắt lóe lên một chút lánh mang. Chương 14. Thế cục xem như Tần gia hôm nay hữu danh vô thực thiếu gia chủ hắn tự nhiên rõ ràng tại một năm trước chỗ này lớn nhất phường thị bị Tần gia vững vàng nắm trong tay. Hắn thế lực cho dù có hoàng thất làm bối cảnh phụ thành chủ mặc dù nóng mắt cũng không dám đem xúc tua dò tới nơi này. Nhưng mà từ lúc lần kêu biến cố sau phụ thành chủ đội chủ trên xuống tới thành mới chủ dị thường cường thế nói cho đúng là lung lạc hắn gia tộc cô lập Tần gia khắp nơi cùng Tần gia cái này cường hào ác bá tranh phong đối lập nhau hung hãn đem xúc tua đưa đến Tần gia cái này có thật lớn lợi nhuận chén cơm trong tới danh ăn. Còn đối với loại tình huống này lúc đầu Thanh Thủy thành người thường cho rằng Tần gia sẽ có kịch liệt phản ứng sẽ có một trận náo nhiệt muốn xem. Dù sao cái này võ đạo tới trên thế giới cho dù hoàng thất cũng khó mà chân chính trông coi to như vậy lãnh thổ trong mỗi một tòa thành trì tối đa chỉ là trên danh nghĩa người trưởng quản chủ yếu vẫn là dựa những thứ kia thành trong cắm rễ cường hào ác bá. Như này Thanh Thủy thành Tần gia chính là tên xứng thật thổ bá vương cường hào ác bá trên danh nghĩa lấy phụ thành chủ làm chủ nhưng trên thực tế phụ thành chủ còn phải xem bọn họ khí sắc làm việc. Rất nhiều người đều cho rằng này thành mới chủ mới vừa lên đảm nhiệm ba cây đuốc tiêu đến quá mãnh liệt này sẽ xuất hiện vượt quá hắn không cách nào trưởng khống ngoài ý muốn xuất hiện. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người là đối mặt này tân nhậm thành chủ hung hãn chen chân Tần gia cư nhiên không có bất kỳ động tác như là ngầm thừa nhận phụ thành chủ chen tay vào một dạng kinh sợ đầy đất ánh mắt. Mà phủ thành chủ như vậy động tác sau đó lại là càng không kiêng nể gì cả tùy tiện lung lạc hắn gia tộc hoặc chen chân hoặc chèn ép Tần gia sản nghiệp mãi đến Tần gia không thể nhịn được nữa mấy lần trong bóng tối giao phong sau lấy phủ thành chủ làm chủ thế lực mới hơi chút thu lại không có tiếp tục làm quá mức. Thế nhưng vậy động tác sau Tần gia vẫn là tổn thương không ít nguyên khí thế lực rút lại không ít tại phủ thành chủ liên hợp hắn gia tộc chèn ép như tầm ăn lên xuống, lực ảnh hưởng từ từ yếu bớt. Theo ngày xưa trông coi đều tòa thành chỉ 6 phần 10 ở trên sản nghiệp khổng lồ tài nguyên bá đạo đến hiện tại bèn bèn chỉ trông coi tứ thành với lại này tứ thành trong cũng không thiếu có lấy phủ thành chủ dẫn đầu thế lực chen chân. Tuy là vẫn là duy trì Thanh Thủy thành đệ nhất gia tộc vị trí nhưng đã không có mấy năm trước vậy củng cố hắn trước đây bị Tần gia đè ép gia tộc đối với hắn bị sản nghiệp tài nguyên nhìn chằm chằm thành mới chủ càng là giống như là con sói đói muốn hắn cái nuốt vào. Tần gia chi địa vị bấp bênh tràn ngập nguy cơ. Đứng phường thị gia Tần Lạc sắc mặt không gì sánh được phức tạp nắm chặt nắm đấm đầu ngón tay lún vào trong lòng bàn tay nhẹ nhẹ toàn tâm đau đớn truyền đến làm cho trong mắt hắn hàn ý chậm rãi ngưng tụ lạnh lạnh sát ý lặng yên rung động. Lâm Dương Thanh lại là ngươi. ngươi đoạt ta chiến hồn phế ta tu vi còn muốn đem ta gia tộc chậm rãi đẩy về phía hủy diệt ranh giới để cho ta thừa nhận cái loại này cửa nát nhà tan thống khổ sao? A gia tộc tội nhân. Mấy chữ này như núi lớn đè ở trong lòng để cho hắn không thở nổi. Hàm răng cắn đứt đôi môi nhẹ nhẹ mùi máu tươi bao phủ ở trong miệng người thường chẳng biết này thành mới chủ tại sao lại vậy nhằm vào hắn Tần gia, hắn Tần Lạc như thế nào lại chẳng biết. Hôm nay Thanh Thủy thành thành chủ bất quá là đế đô Lâm gia nuôi một con chó thôi, hôm nay bị chủ tử thả ra vì lấy lòng chủ nhân điên cuồng cắn xé lấy Tần gia. Không hổ là đế đô Lâm gia, a dậm chân một cái đại càn vương triều đều phải rung động thiên nhiên, thế gia tùy tiện một câu nói chỉ là phóng xuất một con chó lại để cho hắn Tần gia nước sông ngày một rút xuống cơ hồ phải xử tại lật út tồn vong danh giới. Tần Lạc cười một tiếng nụ cười rất lạnh trong mắt sát ý gần như sắp muốn ngưng hóa thành thực chất muốn từ trong mắt tràn ra tới. Mấy năm trước bởi vì ta nguyên nhân đem gia tộc đẩy về phía ngắn ngủi huy hoàng tộc nhân hưởng thụ đem ta coi là đem gia tộc mang theo vương triều kim tự tháp chi đỉnh hy vọng coi ta làm kiêu ngạo trong tộc người lấy lòng a dua đỉnh hót. Mà vài năm sau lại bởi vì ta nguyên nhân gia tộc thế lực xuống dốc không phanh không còn nữa Thanh Thủy thành bá chủ chi vị mỗi người thì coi ta là tội nhân các loại châm chọc khiêu khích. A Lâm Dương Thanh ngươi thủ đoạn quả nhiên trước sau như một tâm oan. Tần Lạc cười cười lại đột nhiên muốn khóc trong lòng hắn cái kia ấm áp gia tộc trong một đêm như hắn cửu nhân dự liệu vậy biến phải lạnh lùng coi hắn là thủ khấu. Đây hết thảy đều là nhờ ngươi ban tặng a. Mặc dù là ngươi để cho ta biết lòng người dễ thay đổi nhân tình ấm lạnh nhìn thấu bọn họ chân diện mục nhưng ta tình nguyện đối mặt với bọn họ dối trá mặt nạ. Ngang. Trầm thấp tiếng long ngâm tràn ngập uy nghiêm cũng tràn ngập hung lệ tràn đầy vô tận sát lục tại Tần Lạc trong lòng vang vọng dựng lên con ngươi trong suốt trong một chút huyết hồng lặng yên rung động theo sau chậm rãi thu lại đi ẩn nấp tại đôi mắt chỗ sâu. Trung quanh lui tới như thoi đưa người cơ thể đột nhiên phát lạnh mặt xuất mồ hôi lạnh rơi mặt không có chút máu trong khoảnh khắc đó bọn họ như rơi vào hầm băng vô tận sát lục khí tức đưa bọn họ bao phủ núi thây biển máu tu la luyện ngục ở trước mắt hiện lên. Đến chuyện gì xảy ra? Người trung quanh sắc mặt tái nhợt quan sát hai bên lòng còn sợ hãi trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tần Lạc lại giống như chưa tỉnh không rõ ý tứ hàm xúc đau khổ cười một tiếng lắc đầu đi vào chen chúc phường thị đi vào phường thị sau càng ầm ĩ hỗn loạn thanh âm như mùa hè ngày con rồi ông hưởng vậy truyền đến làm cho hắn khẽ cau mày. Thiếu gia chủ vừa đi vào phường thị cửa chính nhất đạo cung kính trong mang theo một chút tiếng kinh ngạc khó tin âm theo bên cạnh truyền đến Tần Lạc hơi ngẩn ra nhíu mi hướng một bên nhìn lại nhìn xuất hiện ở bên cạnh diện mục thô kệch da rẻ thoáng có chút đen thui người đàn ông trung niên trên mặt khó được hiện ra một nụ cười nói, Mặc Thúc đã lâu không gặp không nghĩ tới vừa vào phường thị thì có khả năng gặp ngươi. Trung niên nhân này tên gọi Tần Mặc Tần gia bảng chi người bất quá không phải Tần Tiên phản đối với gia chủ nhất mạch một cái này một cái thân cận dòng chính từ trước đến nay lấy gia chủ Tần Liệt như thiên lôi sai đâu đánh đó cộng thêm thực lực không tệ liền được an bài tại Tần gia này chất dầu lớn nhất lợi nhuận rộng nhất trong phường thị quản lý duy trì nơi đây trị an rất là chịu trọng dụng. Mà Tần Mặc người này cũng không giống hắn Tần gia tộc người tại Tần Lạc nhân sinh rất tạm đạm đoạn thời gian đó đợi hắn ý nguyên như lúc ban đầu trung thành không là vấn đề. Nghe vậy Tần Mặc khẽ thở dài chỉ vào trong phường thị qua lại không dứt đám người lấy một loại phức tạp giọng điệu nói, hết cách rồi, người này nhiều sẽ có chút không thành thật sở dĩ ta cũng thỉnh thoảng sẽ ra xem một chút có cái nào đuôi mù ra hỏa ở chỗ này gây ra hỗn loạn. Không nghĩ tới trùng hợp gặp phải thiếu gia chủ ngài. Vừa nói, hắn phất tay một cái tỏ ý phía sau đội nhân mã kia tiếp tục dò xét mà sau cổ lấy Tần Lạc đi tới một bên người ít một chút xó xỉnh mặt biến sắc phải trầm trọng lộ ra một chút che lấp hừ lạnh nói, họ Trần gần nhất rất không thành thật khắp nơi dở trò sở dĩ ta phải nhìn kỹ bọn họ. Tần Lạc khẽ gật đầu khí sắc cũng không được khá lắm nhìn nếu hắn không có đoán sai nói Tần Mặc theo như lời họ Trần chính là kia thành chủ phủ an bài ở chỗ này tuần tra thống lĩnh. Chương 15. Trong linh dược các lấy phủ thành chủ hôm nay đối với Tần gia chen ép nhằm vào tại đây Tần gia lợi nhuận lớn nhất trong phường thị làm chút mờ ám làm cho này phường thị từ từ suy tàn là rất bình thường sự tình may mắn này Tần Mặc mặc dù nhìn như thô kệch thực ra tâm tư cẩn thận kín đáo lúc này mới luôn luôn không có ra quá đại sự không có để cho phủ thành chủ âm mưu thực hiện được. Khổ cực Mặc Thúc. Tần Lạc từ trong thâm tâm nói cảm ơn ngữ khí ôn hòa mang trên mặt nhàn nhạt ôn hòa nụ cười để cho người ta nhìn đều trong lòng hơi hơi khoan khoái. Tần Mặc cười khoát tay liền nói hẳn là nếu phủ thành chủ người không thành thật vậy làm phiền Mặc Thúc nhìn kỹ nhất định phải cẩn thận một chút bọn họ biết không cách nào theo ta Tần gia trong tay đoạt được chỗ này phường thị rất có thể sẽ trong bóng tối phá rối. Tần Lạc vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nhắc nhở. Tần Mặc gật đầu lập tức khá có thâm ý nói, thiếu gia chủ tới đây chắc là có chuyện gì đi, ta có chuyện quan trọng trong người không được liền rời đi, nếu không thì ta phái người tùy ngươi cùng nhau dù sao nơi đây có chút hỗn loạn. Tần Lạc cười lắc đầu cự tuyệt đa tạ Mặc Thúc bất quá không cần ta cũng chính là đi ra tùy ý đi dạo một chút giải sầu một chút có người đi theo ngược lại vẫn không được tự nhiên. Mặc Thúc đã có sự tình cũng đi làm việc đi. Được rồi thiếu gia chủ bản thân cẩn thận. Tần Mặc gật đầu này trong phường thị khắp nơi đều có chúng ta người nếu có cái gì sự tình hô một tiếng là được ta chẳng mấy chốc sẽ dẫn người chạy tới. Tần Lạc khẽ gật đầu tiến vào trong đám người rất nhanh bị đám người lui tới bao phủ. Đuổi theo thiếu gia chủ nếu có cái gì sự tình lập tức cho ta biết. Gặp Tần Lạc biến mất Tần Mặc nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất chiếm lấy là một mảnh trầm trọng tiếc hận khẽ thở dài mắt nhìn đi tới trên dưới chậm rãi mở miệng nói. Vâng. Thống lĩnh. Luôn luôn cùng sau lưng hắn một người tráng hán gật đầu trầm giọng nói vung tay lên mang theo vài người lẫn vào trong đám người lặng yên đuổi theo Tần Lạc cất bộ. Nhìn thấy mấy người biến mất Tần Mặc liếc mắt bốn phía cười lạnh một tiếng cũng là rời đi. Trong phường thị dòng người như dệt cười chen vai thích cánh các loại tiếng giao hàng tiếng cãi vã vang vọng không dứt. Tần Lạc cước bộ sau cùng tại một tràng chỉnh trang to lớn lầu cắt trước cửa dừng lại chỉ thấy trên tấm bảng viết linh dược các ba chữ to thiết bút ngân câu mạnh mẽ mạnh mẽ. Tại đại môn kia trước, người đến người đi nối liền không dứt nhìn ra được người ở đây tức giận vô cùng là nhộn nhịp đưa tay sờ sờ trong lòng túi tiền khẽ hít một hơi Tần Lạc chậm rãi đi vào trong lầu cắt. Vừa mới đi vào lầu các, một cổ nồng đậm mùi thuốc chính là nhào tới trước mặt, chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, Tần Lạc chính là cảm giác huyết đục đều là rung động nhẹ nhẹ lên, không nhịn được âm thầm liễu lơi, thật không hổ là sản nghiệp phân bố này, đại càn vương triều linh dược các cửa hàng này trong sợ là có thêm địa giai linh dược tồn tại. Chiến hồn giới trong bất luận là chiến hồn đẳng cấp cũng tốt, vẫn là thiên tài địa bảo võ học bí tịch cũng được, đều có lấy tam đẳng cửu phẩm phân chia, tam đẳng vì thiên địa người mà cửu phẩm tức là thượng trung hạ. Như đã từng Tần Lạc chiến hồn xích long chính là thiên cấp trung phẩm tồn tại, tại rất nhiều chiến hồn trong đều là cực kỳ cao đẳng tồn tại, có thể nói là trong một vạn không có một. Bất quá, Tần Lạc tại Thanh Long Thánh viện nửa tháng thời gian từng lần xem qua Thánh viện tàng thư điện tịch, từng tại một quyển tạp ký nhìn lên đến thiên cấp thượng phẩm trên còn có thần cấp tồn tại, bất quá điện tịch cũng ghi chú rõ thần cấp chiến hồn hư vô mờ mịt, chỉ là lời đồn có thật tồn tại hay không lưu lại quyển sách kia tiền bối cũng không được biết. Vị công tử này xin hỏi ngài là tới mua linh dược sao? Mới vừa vào linh dược các liền có một thị nữ trang phục nữ tử chào đón, trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng Tần Lạc mở miệng hỏi. Tùy tiện nhìn một chút. Tần Lạc nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn quét một vòng này trong lầu các có chút rộng rãi, nghiễm nhiên một cái đại sảnh nhưng người cũng rất nhiều, nhìn quần áo trang phục dễ nhận thấy phi phú tức quý, nghĩ đến cũng đúng, có thể vào này linh dược các sao là người bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới rộng rãi trong đại sảnh để không ít quầy hàng, bên trong quầy cũng là bày đầy rực rỡ muôn màu vật phẩm. Có đủ loại màu sắc hình dạng tản ra dược hương linh dược, có vàng xám cổ xưa võ học điện tịch, cũng có sắc bén lạnh thấu xương các loại vũ khí. Vừa nhìn liền biết đây không phải là cái gì bình thường đồ đạc. Đi ở trong đại sảnh ánh mắt đánh giá trong quầy các loại vật phẩm, Tần Lạc hơi nóng mắt, bất quá khi thấy hết giá lúc, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới lên mà xuống, trong nháy mắt tuyệt diệt mua tâm tư. Nghèo rất dài a. Tần Lạc trong lòng thở dài. Thấy hắn bộ dáng này vừa vào cửa vẫn cùng sau lưng hắn vẻ mặt ân cần nữ tử, thấy thế tức khắc cau mày, một cái nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, mặt xuôi xoay người rời đi. Tần Lạc còn mơ hồ nghe được quỷ nghèo cũng tới linh dược các đi dạo, thật không sợ bị không có tiền giả trang cái gì lao sói vây đuôi các loại, nhỏ giọng thầm thì. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Tần Lạc cũng không có để ở trong lòng, từ xưa đánh giá trong linh dược các vật phẩm coi như mua không nổi, nhìn một cái ăn no nhìn đã mắt cũng là không tệ chứ sao. Ú đây không phải là Tần Lạc đại thiếu gia sao? Làm sao ngươi cũng tới linh dược các mua đồ? Liên Tần Lạc tự giễu lấy đánh giá các loại vật phẩm lúc, nhất đạo hơi lộ ra không nghiêm túc tiếng cười chuyển tới. Tần Lạc cau mày chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy bên trái đằng trước cách đó không xa một người mặc áo trắng viền vàng thiếu niên đi tới, tay cầm quạt giấy một bộ phú quý công tử trang phục, nở nụ cười, bất quá nụ cười kia thấy thế nào đều có loại cần ăn đòn bị đạo. Trung quanh yên lặng trong nháy mắt, về sau từng kia ánh mắt hướng Tần Lạc nhìn sang, ánh mắt khác nhau, có quen biết người thì khẽ trò chuyện với nhau, cách quãng lời nói truyền lọt vào trong tai, Tần Lạc tự giễu cười một tiếng, liền thân cận người chê cười hắn đều nhẫn qua đến những thứ này, không quan trọng người lạ nói đương nhiên sẽ không để cho hắn tâm cảnh nổi lên quá sóng lớn động. Liếc mắt nhìn đi tới thiếu niên, Tần Lạc không để ý đến ý tứ, trực tiếp đem hắn coi nhẹ, quay đầu tiếp tục xem trước vừa ý vật phẩm, bất quá rất dễ nhận thấy thiếu niên kia lai giả bất thiện, dễ nhận thấy sẽ không dễ dàng như vậy thì bỏ qua hắn. Khẽ cười đi tới Tần Lạc bên cạnh, tỏ ý phía sau quầy thị nữ đem Tần Lạc vừa ý vật phẩm lấy ra, cười híp mắt nói, ngũ thú đoán thể dịch lấy ngũ đầu máu yêu thú cùng với 10 loại nhân cấp trung phẩm linh dược luyện chế mà thành, dược lực cuồng bạo, không đề nghị đoán thể thất trọng phía dưới võ giả sử dụng. Tần Lạc đại thiên tài này đoán thể dịch sợ là không có duyên với ngươi, cưỡng ép dùng Tần gia chủ chỉ sợ muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Xem ở ta ngươi quen biết nhiều năm phân thượng, ta đề nghị ngươi qua bên kia hoặc giả đối diện đi. Thiếp thân nhuyễn giáp yêu thú bị giáp luyện chế mà thành, không cần linh khí thôi động lại chống lại đoán thể thất trọng phía dưới võ giả công kích. Bất quá so sánh này, nhuyễn giáp ta càng đề nghị ngươi đi đối diện, dù sao ngươi hôm nay không có chiến hồn cũng không có tu vi nữa, tham gia võ giả chiến đấu đích thực không khôn ngoan, cái gì không hảo hảo xa hoa lãng phí hưởng thụ một phen mới xứng đáng tới thế gian này đi một lần đối diện nhà kia thấy sao? Son phấn tiệm mua a phải đi một nhà nữ nhi các ta đi qua sách chỗ ấy, nữ tử không sai, trắng trắng mềm mềm cũng rất biết chăm sóc người. Chỉ cần cấp đủ tiền các nàng tuyệt sẽ không ghét bỏ ngươi, không phải võ giả từ nay về sau trầm luân tại Ôn Nhu Hương cũng không tệ, ngược lại ngươi cũng phế nhân một cái, bất quá ngươi thân thể này cũng không được gác, cũng phải tiết chế điểm, bằng không cẩn thận ngày nào đó. Chương 16. Lâm Y thì Trần Phong ngươi thuộc con rồi sao? Ưa thích tại người bên thai óng nóng nóng không về không? Tần Lạc cau mày một cái chậm rãi ngẩng đầu mắt nhìn mặt mang giọng địa mai nụ cười thiếu niên, thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói. Tần Lạc lời nói truyền ra làm cho chung quanh xem kịch vui do con người một trong tĩnh lập tức nhìn về phía một bên nụ cười trên mặt cứng đờ Trần Phong. Trần Phong nụ cười chậm rãi ngưng kết trong mắt mơ hồ có sắc mặt giận dữ hiện lên, nhưng hắn hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng tức giận đang muốn nói cái gì đã thấy Tần Lạc đã xoay người rời đi, cũng không nhịn được nữa phẫn nộ quát. Tần Lạc ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi hôm nay bất quá một phế vật tại bản thiếu phía trước giả trang cái gì, ngươi cho rằng ngươi chính là đã từng ngạo thị Thanh Thủy Thành Thiên Phong quận thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu sao? Tần Lạc bước chân dừng lại trở về quét hắn một cái ánh mắt bình tĩnh như yên tĩnh vực sâu vậy không có có một tí gợn sóng nổi lên, hắn lắc đầu quay đầu trở lại tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù không nói gì thế nhưng lắc đầu động tác bình tĩnh một cái cũng là đem Trần Phong cho làm tức giận, đây không có đem hắn để vào mắt sao? Thật là tự cao, Trần Phong trong lòng có cổ hỏa chợt bốc lên, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đã từng ngươi. Tần gia cũng vẫn là trước đây Tần gia sao? Được, ta xem ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cùng ở trước mặt ta ngạo. Trần Phong sắc mặt khẽ biến thành nhỏ vặn vẹo, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, một cổ cùng giá khí tức ba động đột nhiên theo trong cơ thể hắn tản ra, trên thân bốc lên huyết sắc liệt diễm. Một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ truyền ra, một đầu thật lớn ban lan cự hổ hư ảnh ra hiện tại sau lưng hắn, đôi mắt huyết hồng cũng như hai cái huyết tuyền khát máu ấm lãnh. Tần Lạc tiếp chiêu. Một tiếng khó chịu gào thét, Trần Phong thân hình hơi cong bàn chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái cũng như vồ mồi mãnh hổ hóa thành nhất đạo cái bóng mơ hồ xông ra, huyết hồng con ngươi chặt chẽ nhìn thẳng Tần Lạc, bóng lưng năm ngón tay mở ra chẳng biết lúc nào móng tay biến phải cong sắc nhọn hiện lên âm u sắc bén, tơ tia huyết sắc liệt diễm lượn quanh tung bay. Phía sau truyền đến tiếng gầm nhỏ cùng nhào tới mãnh liệt kình phong làm cho Tần Lạc ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, một đạo hàn quang theo mắt xẹt qua bên trong linh khí sôi trào hiện ra huyết sắc linh khí lặng yên dũng động tại trong lòng bàn tay quán chú bao phủ tại tay áo bào rộng lớn xuống trên lòng bàn tay cũng như lân giáp vậy lớp biểu bì từ từ biến phải rõ ràng. Liên hắn muốn xuất thủ chặn Trần Phong lúc công kích lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động đôi mắt híp lại lòng bàn tay linh khí dù chưa tán đi thế nhưng ba động đã bị áp đến thấp nhất hắn không có xuất thủ lại làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị lấy hắn hôm nay thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cho dù để cho Trần Phong cận thân cũng có thể đơn giản chặn hắn thế công. Đi chết đi cho ta. Trần Phong sắc mặt nhăn nhó đôi mắt lóe ra hồng mang thủ trưởng như hổ trảo móng tay sắc nhọn tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong hướng Tần Lạc đầu năm tới. Khoe miệng hắn nhấc lên một tàn nhẫn độ cong Tần Lạc đã bị phế hắn một chảo này ít nhất cũng có thể đem hắn trọng thương triệt để phế bỏ tuổi già không được chắc là kế tiếp cuộc đời hắn trong ngắn ngủi thời gian mấy tháng sẽ nằm ở trên giường vượt qua. Nếu là ở một năm trước đừng nói hắn không phải Tần Lạc đối thủ coi như là cũng tuyệt không dám đối với Tần Lạc hạ sát thủ bởi vì Tần gia là Thanh Thủy Thành hoàn toàn xứng đáng bá đạo nếu như hắn dám đả thương Tần Lạc tức giận Tần gia lật tay ở giữa thì có khả năng đem hắn Trần gia mặt trừ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa Thanh Thủy Thành thế cục đại biến hắn Trần gia sớm đầu nhập vào phủ thành chủ được trọng dụng đừng nói trọng thương Tần Lạc coi như là giết phủ thành chủ cũng biết bảo vệ hắn. Kinh phong gào thét sát khí lẫm liệt nhào tới tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc nhất đạo mơ hồ bóng đen như quỷ mị lướt đến Tần Lạc bên cạnh thân một tiếng quát giơ tay lên ở giữa vung ra nhất đạo băng lãnh kinh phong thanh duyệt tước minh tiếng vang vọng. Một trắng đoán như tay ngọc trưởng mang theo nói đạo tàn ảnh như nhẹ nhàng hồ điệp khinh phiêu phiêu không mang theo khói lửa in ở Trần Phong hổ trảo trên, một cổ kinh người lực lượng thẳng đem phía sau người chấn động đến mức đạp đạp lùi lại hơn 10 bước mới chậm rãi ngừng chỉ cảm thấy cánh tay tê dại ngực khí huyết sôi trào. Ai? Trần Phong khí sắc không gì sánh được khó coi lạnh lùng ngẩng đầu nhưng khi thấy đối diện người xuất thủ trong nháy mắt khí sắc chợt nhất biến trên mặt cưỡng ép nặn ra một nụ cười hơi hơi túi lầu nói, Lâm tiểu thư, Trần Phong ai cho ngươi lòng can đảm dám ở ta trong linh dược các xuất thủ? Thanh duyệt êm hai thanh âm giống như tiếng trời lại mang theo một luồng hơi lạnh chậm rãi truyền ra Trần Phong thân hình run lên. Trong linh dược các không thể ra tay người có quy củ người đều biết mới vừa xuất thủ lúc hắn cũng muốn qua nhưng hắn muốn lấy hắn Trần gia địa vị hôm nay linh dược các bao nhiêu sẽ cho một ít thể diện. Nhưng mà đang đối mặt trong nháy mắt hắn nổi giận tức trong nháy mắt lại lộ nẹn nửa ngày hắn nén ra một câu nói xin lỗi nhất thời kích động ta cam đoan không có lần sau. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn đối diện hắc y thiếu nữ mắt chỗ sâu phun ra nhẹ nhẹ nồng nhiệt muốn chiếm làm của riêng cái ý niệm này rất nhanh bị hắn đè xuống người trước mắt cũng không phải hắn có thể đủ ngấp nghé nếu như hắn dám đem ý đồ xấu đánh tới đối phương trên thân chỉ làm cho Trần gia mang đến tai nạn. Như vậy tốt nhất nếu có lần sau Trần gia vào linh dược các sổ đen. Băng lãnh mở nhạt thanh âm mang theo một chút cảnh cáo Trần Phong khúm núm liên tục cam đoan ngẩng đầu nhìn Tần Lạc một cái xoay người ra linh dược các. Tần Lạc hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh thân hắc y thiếu nữ cho dù gặp qua vài lần vẫn cho hắn một loại kinh diễm cảm giác mạnh như núi xa trong suốt đôi mắt như thanh tuyển mũi quỳnh ngạo nghễ môi đỏ mọng chân bóng ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ ra như mỡ đông hiện lên như bạch ngọc ánh sáng óng ánh bất kỳ cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều khó hình dung nàng mỹ lệ. Chỉ là quá lạnh như một tòa băng sơn vừa tựa như núi cao tuyết liên cả người tản mát ra hơi thở lạnh như băng cự người ngoài ngàn dặm. Đa tạ Lâm tiểu thư xuất thủ cứu giúp. Tần Lạc thu hồi ánh mắt mỉm cười nói cảm ơn. Thiếu nữ tên gọi Lâm Vĩ Diền là linh dược các người đây Thanh Thủy Thành nhận biết nàng người nhận thức về phần khác hoàn toàn không biết thân phận rất là thần bí nghe nói liền linh dược các chủ đều đối với nàng rất là cung kính này càng làm cho nàng hơn nữa bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn. Lâm Vĩ Diền xoay người trong suốt băng lãnh như lưu ly con người xinh đẹp điện lặng nhìn Tần Lạc như muốn đem hắn nhìn tấu nửa ngày đại mi hơi cao lại nhẹ nhàng gõ đầu cũng không nói chuyện thiệt bản thân trở về linh dược các chỗ sâu. Quái nhân. Tần Lạc bĩu môi đôi mắt lại vì ngưng ban nãy trong nháy mắt đó hắn có một loại cũng bị nhìn thấu cảm giác. Lắc đầu hắn tiếp tục tại trong linh dược các đi dạo. Linh dược các tầng 3 một ông già người mặc bình thường một mạc áo xám tóc trắng xóa nhưng lại nghị lực khỏe mạnh hai mắt như thương ứng vậy sắc bén hiện lên bóng loáng hắn mắt nhìn lầu một đi dạo thiếu niên theo sau ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia cung kính hơi nghi hoặc một chút cười hỏi nói, tiểu tỷ tựa hồ đối với Tần gia tiểu tử có hứng thú. Chỉ là cảm giác có chút bất phàm thôi. Lâm Ý gì ánh mắt không được nổi sóng trong mắt có tinh quang lóe lên giống như hóa thành một cái vòng xoáy ta có một loại cảm giác ban nãy coi như ta không ra tay Trần Phong cũng không làm gì được hắn có lẽ còn muốn thua thiệt cái ngã nào. Có lòng thăm dò nhưng ở đây dù sao cũng là linh dược các. Ồ. Trên mặt lão nhân lộ ra nhiều hứng thú chi sắc hắn chính là rõ ràng bên cạnh thiếu nữ thân phận cùng bất phàm chỉ là Tần Lạc hồn hải vỡ vụn chiến hồn bị phế tin tức mọi người đều biết hôm nay bất quá một phế nhân làm sao có thể gây nên vị này chú ý. Chẳng lẽ không có khả năng? Loại chuyện đó gần như không có khả năng phát sinh. Nhìn tiếp chỉ biết Trần Phong sẽ không như thế buông tha. Lâm Y thì thần sắc mở nhạt thanh âm bình tĩnh. Chương 17. Giang có tại linh dược các trong đi dạo ước chừng nửa canh giờ Tần Lạc này mới đi ra khỏi đi mặt hiện lên ra một nụ cười nhàn nhạt có những tư nguyên này nghĩ đến có thể trên diện rộng giảm bớt hắn đột phá tới giác tỉnh cảnh viên mãn thời gian. Chỉ là nghĩ tới chỗ tốn hao kim tệ liền lại cảm thấy một trận đau lòng mấy trăm kim tệ a như nước chảy ào ào sẽ dùng đi ra ngoài. Mới vừa đi ra linh dược các cửa chính Tần Lạc giống như có cảm giác ngẩng đầu về phía trước nhìn lại chỉ thấy ở phía trước trà lâu chỗ Trần Phong hai tay vây quanh ở trước ngực dựa vào trên cây cột lạnh lùng nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng trên mặt mang hài hước vui vẻ. Bám dai như địa. Tần Lạc nhỏ như mày. Tần Lạc ta nghĩ đến ngươi muốn luôn luôn trốn ở bên trong giống như con rùa đen rút đầu vậy không dám ra tới đây. Hai tay năm ngón tay bóp thành quả đấm để ở trước ngực sờ nhẹ ma sát Trần Phong nết miệng cười một tiếng đứng thẳng người cất bước hướng Tần Lạc đi tới khiêu khích nhìn hắn nếu như sợ liền cút về đi, cho ngươi Tần gia trưởng bối tới đón ngươi. Đường phố rộng rãi trên, truyền đến một trận tiếng cười nhẹ một đống không sợ phiền phức đại nhân tụ tập lại nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt này. nếu như Tần Lạc đúng như Trần Phong Trô nói liền linh dược các cửa chính cũng không dám bước ra trốn ở bên trong tìm kiếm che chở, còn để cho gia tộc trưởng người tới đón mới dám đi, mặt kia khả năng liền ném lớn. Chỉ là đối mặt với Trần Phong này ngày xưa kinh hãi Thanh Thủy Thành đại thiên tài phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Là lui ở bên trong vẫn là mặt đi ra cùng Trần Phong cứng đối cứng trên đường phố xuống lại đám người hiếu kỳ xem chừng. Tại cách linh dược các cách xa trăm mét bên phải phía trước một tòa tầng 3 trên tiểu lâu, hai thiếu niên ngồi ở bên cửa sổ ánh mắt nhìn về phía linh dược các trước một màn nhìn qua hơi chút lớn tuổi chút thiếu niên hơi hơi nhăn mi thanh âm bình thản nói: "Tiểu Sơn, ngươi xác định lúc đó thực sự là bị Tần Lạc gây thương tích?" "Ca, loại này thể diện sự tình ta sao dám nói bừa." Tần Sơn hơi hơi cúi đầu có chút ủy khuất nói: "Làm sao một cái cũng không tin đây, bất quá, nếu không phải phát sinh ở hắn trên người mình người bên ngoài nói ra hắn cũng rất khó mà tin được. Một năm qua này Tần Lạc bị bọn họ sắp xếp người chẳng biết tìm bao nhiêu lần phiền toái, còn mạnh bao nhiêu thực lực bọn họ rất rõ ràng, cũng liền chịu có thể cùng đoán thể bắt trọng tiên so sánh tại mạnh thì không phải là hắn có thể đối phó, nhưng mà tại nửa tháng trước cũng không biết này Tần Lạc ăn cái gì dược dĩ nhiên khinh phiêu phiêu đơn giản tùy ý đánh bại hắn. Ồ, Tần Thiên mắt nhìn đệ đệ nhẹ nhàng gõ đầu hắn giải khai bản thân đệ đệ tính cách loại sự tình này không đến mức sẽ làm giả, chỉ là Tần Lạc thực lực theo thời gian trôi qua hẳn là chỉ biết suy yếu mà không phải trở nên mạnh mẽ. Hắn mày nhíu lại nhăn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ kinh ngạc nhìn mặt không đổi sắp đi ra linh dược các cửa chính thiếu niên ánh mắt mờ nhạt như nhìn người lạ một dạng, mờ nhạt thanh âm lạnh như băng theo trong miệng hắn chậm rãi truyền ra: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là làm sao không có sợ hãi." Tự tư nguyên điện tiền cách biệt hắn liền bị trưởng bối mang theo đi ra ngoài lịch luyện, sáng nay mới trở về Tần Sơn liền đi tìm tới tố khổ nói là bị Tần Lạc gây thương tích. Hắn lúc đó chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn này đệ đệ giàu gì cũng giác tỉnh chiến hồn làm sao sẽ không phải Tần Lạc đối thủ, tại Tần Sơn cầu xin xuống, liền trong bóng tối theo tới muốn nhìn một chút này rất thần đàn giá hỏa trên thân đến có cái gì cổ quái. Trong linh dược các cũng có hai cặp ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới trong mắt mang theo nhẹ nhẹ hiếu kỳ. Có can đảm ta nghĩ đến ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu đây. Nhìn đối diện Tần Lạc Trần Phong nụ cười trên mặt quyết tán dùng sức lay động cái cổ phát ra ken két âm thanh. Hắn nhếch miệng cười một tiếng bất quá có can đảm tuy tốt ta cảm thấy ngươi chính là làm rùa đen rút đầu rất nhiều dù sao ta là người xuất thủ chẳng biết chừng mực luận bàn lúc đứt tay đứt chân là rất bình thường sự tình. Tần Lạc thiếu gia xin chỉ giáo. Nếu ta không muốn đây. Tần Lạc đứng ở cách hắn xa 3 mét chỗ mí mắt khẽ nâng thanh âm mờ nhạt. Vậy cũng liền không phải do Tần Lạc tuyển chọn. Trần Phong nụ cười trên mặt càng nồng nặc nhìn qua cũng vô cùng dữ tợn, hắn siết quả đấm trên người có một cổ cường dã ma khí tức âm lãnh tản ra, vậy có một đôi huyết hồng con người trên thân da lông thiêu đốt huyết sắc liệt diễm ba lan cự hổ hư ảnh lần nữa hiện hóa. Nhân cấp thượng phẩm chiến hồn huyết diễm hổ. Vây xem đám người kinh ngạc náo động đối phó một cái tu vi mất hết người vẫn như cố gọi ra chiến hồn nhìn lại này, Trần Phong xác định không có chút nào lưu tình ý tứ trong lúc nhất thời không ít người nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt tràn ngập đồng cảm. Này trong cũng có người nghĩ đến nhiều hơn Trần Phong dám đối đãi như vậy Tần Lạc chẳng lẽ là phụ thành chủ đối với Tần gia lại phải có đại động tác sao? Đây cũng là có ý tứ. Hai người rằng co bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Trần Phong cười gần cố ý dùng sức siết quả đấm phát ra ken két giòn vang tiếng trầm thấp hung lệ tiếng hổ gầm truyền ra muốn mượn này cho Tần Lạc gáp lực nếu là có thể tại phế bỏ phía sau người trước để cho đã từng này cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử toát ra sợ hãi kinh sợ các cảm xúc thỏa mãn cái kia tâm lý thay đổi vậy thì càng tốt. Chỉ là Tần gia thần sắc mờ nhạt từ đầu đến cuối đều không có biến hóa chút nào luôn luôn lặng lặng nhìn hắn coi thường lấy như là nhìn nhảy nhót vai hề chẳng những để cho trong lòng hắn thất vọng hơn nữa còn có tức giận mãnh liệt ra. Đến lúc này ngươi còn muốn giữ vững ngươi về điểm kia đáng thương kiêu ngạo sao? Tránh ra tránh ra. Thẳng thắn tiếng hò hét truyền đến đám người rối loạn tương bừng mười mấy khôi ngô đại hán đẩy ra xem náo nhiệt đám người thân phía trên phát tán ra trận trận cuồng dã khí tức hướng về hai người rằng co giữa sân bước đi đến, mặt đất thủng thủng vang thiết giáp tranh minh. Mười mấy người đại hán đi tới Tần Lạc phía sau không lưng thi lễ một cái sau đó tán đi từ trung gian để ra một con đường đến, một người mặc đen như mực chiến giáp da rẻ u hắc vóc người cường tráng phải như một cái hắc thiết tháp người đàn ông trung niên bước nhanh tới hắn như một con man thú khí tức cuồng dã chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta áp lực lớn. Tần Mặc đại thống lĩnh tới. Vậy xem trong đám người truyền đến trận trận một chút bối rối âm nói ra người đến thân phận. Mặc Túc. Tần Lạc khẽ gật đầu. Cuối cùng không tới trễ. Gặp Tần Lạc không có việc gì Tần Mặc thở phào một cái nết miệng cười một tiếng lộ ra cái răng trắng như tuyết lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía Trần Phong lộ ra nhẹ nhẹ vô hình sắc cơ. Tới nhanh như vậy. Trần Phong tay chậm rãi rũ xuống sắc mặt khó coi trong lòng thầm mắng Tần gia vệ đội người làm sao tới phải nhanh như vậy thúc phụ tại sao không có ngăn chặn bọn họ cho dù nữa kéo mấy phút nữa cũng được. Đến lúc đó hắn đã qua đem Tần Lạc giải quyết coi như cũng tới cải biến không được cái gì nhưng mà hôm nay tình huống này coi như mượn nữa hắn mấy cái lòng can đảm hắn cũng không dám ra tay với Tần Lạc trừ phi chẳng sống. Trần gia đổ chó con ngươi nghĩ rằng ta không dám chém sao. Tần Mặc ánh mắt lạnh lạnh lộ ra sát cơ lạnh lùng nhìn Trần Phong một cổ cường bạo khí lãng phá thể ra. Ha ha Tần Mặc ngươi này bạo tính cách khi nào mới có thể thay đổi đổi. Tiểu bối ở giữa luận bản người xen tay vào có thể mạc loạn quy củ. Cười to một tiếng truyền đến tiếng trí nhân đến thấy hoa mắt một đạo thân ảnh đã ngăn ở Trần Phong trước người đỏ thâm chiến giáp vang 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 đem trùng kích hướng Trần Phong khí lãng đều chặn. Trần Thiết. Nhìn thấy người đến Tần Mặc ánh mắt lạnh hơn một chút trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Xuất hiện người này rõ ràng là chỗ này phường thị một vị khác đại thống lĩnh lệ thuộc vào phụ thành chủ cùng thì cũng là Trần Phong thuốc phụ Trần Thiết giống như Tần Mặc đều là bước vào hồn hải cảnh võ giả. Chương 18. Vân U U linh dược các phía trước đường phố rộng rãi trên, bóng người lay động hội tụ cùng một chỗ từng tia ánh mắt nhìn về phía giữa sân rằng có hai làn sóng nhân mã bén nhọn không khí khẩn trương đặc biệt nồng nặc. Trắng loá hào quang chiếu xạ mà xuống. Rơi bông tuyết không che giấu được chiếu lấp lánh thiết ý chiến giáp lửa ra khỏi vỏ đao kiếm toát ra băng lánh lạnh lạnh sắc bén dũng động lực lượng nhấc lên vô hình khí lưu phất loạn bông tuyết tràn ngập sắc cơ. Tần Mặc lạnh lùng nhìn Trần Thiết tay nắm chặt lấy bên hông treo nghiêng chiến đao bị từng tấc chậm rãi rút ra vang vang âm rung vang vọng hàn sáng lóng lánh trên người hắn có khí lưu xoay quanh gào thét một cổ cường đại khí thế tản mát ra phía sau nhất đạo khổng lồ hắc hổ hư ảnh như ẩn như hiện ngửa mặt lên trời gầm thét hung lệ tàn bạo khí tức bao phủ toàn trường để cho người ta hô hấp không khoái. Trần Thiết không yếu thế chút nào nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất một mảnh lãnh túc đồ sộ thân hình căng thẳng tương tự chậm rãi đem bên hông bội đao hút ra vỏ đao một đầu mãng lưu hư ảnh ở sau người hiện hóa khoác trên người che kiên dày thiết giáp. Tần Mặc nếu ngươi muốn chiến vậy liền nhất chiến nhiều năm chưa giao thủ ngược là tò mò so sánh với trước kia ngươi có bao lớn tiến bộ. Nhìn Tần Mặc Trần Thiết trong mắt tràn ngập kiên kỵ nhưng vẫn là cường thế mở miệng hắn lạnh lùng cười đôi mắt quét một vòng bốn phía chậm rãi nhấc lên một cười như không cười độ cong. Hắn động tác cũng không có tránh được Tần Mặc ánh mắt Tần Mặc khí sắc đột nhiên biến phải khó coi trên mặt lộ ra vẻ rằng có sau cùng trong lòng thở dài một tiếng giận dữ đem chiến đao thu hồi vỏ đao xong quyền nắm chặt khớp xương bóp trắng bệnh phát ra răng rắc giòn vang tiếng. Này mới đúng mà. Trần Thiết ha hả cười cũng theo đó thu đao vào vỏ trong lòng cũng là ám thở phào tuy là hắn cũng không sợ Tần Mặc thả hắn và Tần Mặc nhất chiến có khả năng đảo loạn chỗ này phường thị có khả năng tạo thành một ít ảnh hưởng tồi tệ đó là bọn họ đều thích nghe ngóng. Nhưng chỗ kia đối với nó cũng không có gì hay chỗ thật bị bước đến phát cùng Tần Mặc tuyệt sẽ không để cho hắn tốt hơn bọn họ là đầu nhập vào phủ thành chủ cùng Tần gia đối nghịch nhưng cũng không ngốc cùng Tần gia liều chết loại chuyện đó không phải vạn bất đắc dĩ liền giao cho phủ thành chủ đi làm tốt. Gặp phương thị hai cái đại thống lĩnh đều cưỡng chế sống mái với nhau một trận kích động vây xem mọi người nhiều đều lộ ra biểu tình thất vọng tiếc hận thở dài cái loại này chẳng diện thế nhưng cực khó đụng tới chỉ tiết dây dưa quá lớn, Tần Mặc cùng Trần Thiết đều không còn bị tức giận choáng váng đầu óc. Đường đường Tần gia thiếu gia chủ ngày xưa thanh thủy thành đệ nhất tiên tài nguyên lai không được chỉ biết dựa trong tay phế vật thôi. Trần Phong đứng ở Trần Thiết bên cạnh thân cười lạnh châm chọc nói. Tần Mặc cao mày lạnh lùng liếc hắn một cái Trần Phong có thuốc phụ ở bên không hề sợ hãi cười nhạt nhìn Tần Lạc mí mắt cũng không dơ lên nhẹ nhàng đem đũa lấy trong tay một cái bình ngọc không nhìn thẳng giống như không nghe được vậy. Tần Lạc ngươi tại Thanh Thủy Thành coi như là có danh tiếng người có thể dám đánh với ta một trận. Gặp Tần Lạc không có phản ứng Trần Phong tiếp tục nói. Đủ. Tần Mặc nói nhỏ ánh mắt lóe lên một chút sắc bén thật cho người mặt mũi. Tần Mặc người tuổi trẻ ở giữa sự tình liền do người tuổi trẻ tự mình giải quyết đi. Trần Thiết cười híp mắt nói quét Tần Lạc một cái không có hảo ý nói. Tần Lạc thiếu chủ ngươi còn trẻ thành danh vào qua thánh viện có thể hay không để cho ta này chất nhi lãnh giáo một hai cho hắn biết thánh viện đệ tử lợi hại biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên miễn cho hắn có chút hơi thành tựu phần đuôi sẽ không biết bệnh đi nơi nào. Vụ bề kích tướng Trần Nhị ra lời này ngươi cũng có mặt nói ra được. Tần Lạc mí mắt khẽ nâng cười lạnh một tiếng. Kích tướng liền kích tướng đi, ngươi có dám? Trần Phong cười nhạt nói kích thích Tần Lạc. Trần Phong ngươi ra mặt thật là dày đến không có biên ngươi cũng không phải là chẳng biết Tần Lạc ca ca tình huống thân thể kích tướng như thế rất có cảm giác thành công sao? Lãnh giáo, một năm trước ngươi làm sao không dám? Muốn nhất chiến tốt buồn tiểu thư cùng ngươi. Nhất đạo thanh thúy thanh âm đi qua bức tường người mọi người dương mắt nhìn lên một người mặc lấy lục nhạt quần dài thiếu nữ đi tới nàng buộc tóc đuôi ngựa đi trên đường lúc lên lúc xuống bãi động trương hiện tuổi trẻ sức sống nàng ngũ quan cũng rất tinh xảo cong cong chân mày lá liêu giống như trăng non đen tui mắt to như một dòng thanh tuyển trong suốt nguyên chất tuy là còn hơi có vẻ non nớt nhưng đã sơ hiện ra khuynh thành phong thái. Lúc này thiếu nữ ngây ngô mặt cười hoàn toàn lạnh leo trong mắt ngậm lấy tức giận lạnh lùng nhìn Trần Phong nhưng xoay chuyển ánh mắt thấy thẳng tắp đứng thẳng Tần Lạc mặt bên trên lập tức lộ ra ngọt ngào nụ cười nhảy đi tới bên cạnh hắn thân mật ôm lấy cánh tay hắn. Nàng so Tần Lạc thấp không chỉ một đầu ngẩng đầu sáng ngời mắt to nhìn hắn giòn giả gọi nói, "Tần Lạc ca ca." Đột nhiên thân mật làm cho Tần Lạc cơ thể hơi cứng đờ túi đầu nhìn thiếu nữ sáng ngời đôi mắt sạch sẽ thuần túy nhìn không thấy mảy may tạp chất một chút cũng không có cải biến. Hắn ngẩn ra sau trên mặt cũng là ít có lộ ra do tâm mà phát dịu dàng nụ cười mang theo vẻ cương chịu thủ trưởng nhẹ vỗ về thiếu nữ đầu cười nói, "Ú làm sao tới?" Tần Lạc biến hóa ẩn nhập thiếu nữ trong mắt nụ cười trên mặt càng tươi đẹp trên hai gò má lộ ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền hắn vẫn là hắn Tần Lạc ca ca cũng không có bởi vì một năm này đủ loại mà thay đổi. Đột nhiên đến thiếu nữ làm cho bầu không khí hơi hơi quái dị nhất là nhìn giữa lẫn nhau lộ ra thân mật hai người sau người ở đây phần lớn đều biết tuổi trẻ sức sống thiếu nữ Vân gia nhị tiểu thư Vân Du. Nếu như không có mấy tháng chuyện lúc trước nàng sẽ là Tần Lạc tiểu di tử. Trần Phong nụ cười trên mặt ngưng kết trong tay áo thủ trưởng không nhịn được nắm chặt thành quyền khỏe mắt không được có quắp ánh mắt lóe lên một chút sắc bén đấu kỵ chi hỏa cơ hồ muốn bắn ra ngoài khỏe miệng giật nhẹ trên mặt nặn ra một khó coi nụ cười u ngươi đi ra làm sao không nói cho ta. Bộ tiểu thư đi đâu tại sao phải nói cho ngươi? Vân U khinh thiêu chân mày lá liêu liếc hắn một cái đối với hắn ôn nhu giọng điệu hoàn toàn không ưa lạnh lùng nói, cho ăn Trần Phong ngươi không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm sao. Muốn đánh nhau đúng không? Buồn tiểu thư cùng ngươi. Vừa nói, nàng hướng Tần Lạc ngon ngọt cười khỏe môi dạng khởi lúm đồng tiền bung ra tay hắn đuôi ngựa nhẹ nhàng đưa đi đưa lại nàng lạnh lùng nhìn Trần Phong năm trắng nón nà năm đấm còn kém sắn tay háo lộ ra cánh tay nhỏ. Từng tiếng vui vẻ lạnh lót ngâm nga thành quang bao phủ như yên hạ ở sau lưng nàng quán chú một đầu thần điệu đập cánh mở ra một cổ kỳ dị uy áp lan tràn ra. Thanh Loan nhìn ở đó màu xanh yên hà trong đập cánh mở ra thần điệu trên đường phố truyền đến trận trận tiếng kinh hô khó nén khiếp sợ và ước ao Vân gia này xinh xắn đáng yêu nhị tiểu thư chiến hồn dĩ nhiên là ngũ phượng một trong Thanh Loan. Đây chính là thiên cấp chiến hồn a. Trước lúc này Thanh Thủy Thành mấy trăm năm qua cũng liền Tần Lạc giác tỉnh thiên cấp chiến hồn bằng không trước kia cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy manh động. Thanh Loan. Tần Lạc trong lòng cũng chấn động mặt lộ kinh ngạc nhìn thiếu nữ theo sau trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Chương 19. Người đánh ta tắt thanh vụ yên hà bao phủ thần điệu Thanh Loan đập cánh múa trời cao xoay quanh tại Vân Vũ phía trên đỉnh đầu từng đạo thanh quang buông xuống phảng phất cho nàng mặc vào màu xanh vũ y nàng khẽ ngẩng đầu lên môi đỏ mọng nhấp nhẹ nhưng lại không có sợ hai chút nào lạnh lùng nhìn lấy Trần Phong. Muốn chiến buồn tiểu thư cùng ngươi. Giòn giả thanh âm mang theo một chút lạnh ý tại đường phố rộng rãi truyền lên, mở từng tia ánh mắt nhìn về phía Vân Du U liếc Tần Lạc một cái, theo sau không hẹn mà cùng nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi Trần Phong. Khóe miệng hơi hơi co quắp, Trần Phong siết chặt nắm đấm, ánh mắt từ trên người Vân Du U rời đi, nhìn thần sắc bình tĩnh Tần rơi trong lòng có đấu kỵ chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực, không nhịn được giọng điệu mai nói: "Tần đại thiếu gia, ngươi diễm phúc thực sự là không cạn, tỷ tỷ không muốn muội muội lại đưa ngươi cho nhặt." Nay vừa nói Tần Lạc, Tần Mặc còn có Vân Du U ba người đều sắc mặt thay đổi, Vân Du U gương mặt sinh ra ngất lặng lẽ liếc mắt Tần Lạc, Tần Lạc thì giận tái mặt tiến lên một bước, đôi mắt thâm thúy trong có lạnh ý bước lên lạnh lùng nói: "Xin lỗi." "Ha, Tần Lạc đại thiếu gia, nghĩ đến ngươi vẫn là đã từng ngươi a." Trần Phong cười lạnh một tiếng: "Hôm nay ngươi bất quá một sẽ rửa trong tay để cho nữ nhân thay ngươi xuất đầu, mà bản thân trốn ở sau người đổ nhu nhược phế vật thôi, có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a, ngươi đánh ta tắc, ngươi đánh ta tắc." Hắn mặt cười nhạt gặp Vân Du U như vậy che chở Tần Lạc, trong lòng hắn có đấu kỵ chi hỏa mãnh liệt tiêu đốt đều nhanh nơi sung yếu bất tỉnh đại nào, hắn vỗ nhẹ bản thân gương mặt khiêu khích nhìn Tần Lạc kích thích nói: "Không dám đi, đồ nhu nhược." "Ha ha." Lạnh lạnh cười nhạt chậm rãi truyền ra, Tần Lạc nhẹ nhàng đẩy ra Vân Du U kỹ lôi kéo hắn tay nhỏ bé từng bước đi ra phía trước, khí sắc rất lạnh thanh âm lạnh lẽo thấu xương: "Hèn như vậy yêu cầu ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ngươi đã cần ăn đòn vậy ta nếu không thành toàn ngươi, ngươi chỉ sợ cũng phải khó chịu. Ngươi thử xem." Trần Phong cười nhạt nhìn đi tới Tần Lạc, khóe miệng chậm rãi nhếch lên tàn nhẫn cười: "Tần Lạc ca ca, thiếu gia chủ." Vân Du cùng Tần Mặc mở miệng kêu muốn đem hắn kêu trở về. "Tới a." Trần Phong chỉ mình gương mặt khiêu khích nhìn Tần Lạc. Tần Lạc mặt lạnh ánh mắt băng lãnh chậm rãi giơ tay lên một cái tát đi qua, chói hai kình tiếng gió rít gào lấy để người ta biết một tát này kinh người lực lượng. Chỉ là bốn phía người thở dài đồng cảm đem Tần Lạc cho nhìn, tuy là một trường này uy lực không tầm thường, tát bay cái đoán thể thất trọng thiên võ giả không nói chơi, nhưng Trần Phong đây chính là tại nửa năm trước liền đã bước vào giác tỉnh cảnh nhân vật, hôm nay càng là bước vào giác tỉnh cảnh đại thành, giữa hai cái chênh lệch thật lớn khó có thể vượt qua. "Hừ." Trần Phong hừ lạnh, khóe miệng khẽ nhếch, phía sau huyết diễm hổ hư ảnh hiện hóa ngựa mặt lên trời gầm thét, hắn trong sát na giơ tay lên vồ một cái về phía Tần Lạc đánh tới tay. "Đùng." Huyết quang tràn ra chói mắt nở rộ, hai bàn tay va chạm đụng vào nhau, trong dự liệu Tần Lạc tay bị Trần Phong một bả đơn giản bắt lại, hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, một tiếng khó có thể tin kinh hô Trần Phong bị tay bị đánh văng ra, cánh tay run rẩy dữ dội, mắt thấy Tần Lạc bàn tay đang đến gần muốn chặn cũng không kịp, hắn mặt hơi biến sắc, thân hình đột nhiên lui nhanh. "Muốn tránh nào có dễ dàng như vậy?" Một tiếng nói thầm, Tần Lạc giẫm trận tại chỗ về phía trước lấn người mà lên, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén bàn tay tập trung vào Trần Phong, gương mặt như vậy hèn hạ yêu cầu nếu là không thành toàn nàng cũng quá có lỗi với chính mình. Trần Phong sắc mặt khó coi bị buộc vừa lui lui nữa một thẳng, đến lúc này trong lòng hắn vẫn như cũ còn có chút khó có thể tin Tần Lạc ban nãy tại sao lại buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, tuy là hắn cũng không có chỗ dùng toàn lực nhưng bình thường đoán thể cảnh biên mãn đều không thể đánh văng ra tay hắn. Đùng. Thanh thủy giáng hai tiếng đột nhiên vang vọng, Trần Phong cuối cùng tâm loạn dưới, lui lại né tránh cước bộ cũng đi theo rối loạn bị lấn đến gần thân Tần Lạc một cái tát vô vào trên gương mặt anh tuấn trắng non khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên một cái đỏ tươi, dấu năm ngón tay in ở phía trên không gì sánh được chói mắt. Trần Phong bị đánh ngộp đạp đạp lùi lại, người khác lại thức tỉnh theo Tần Lạc xuất thủ, hắn xuất đầu ngăn cản đến hiện tại bất quá mấy hơi thở liên tiếp biến hóa nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp, khi thấy mẩn ra trên mặt có cái hồng trường ấn Trần Phong lúc, trong con mắt của bọn họ cũng đều tràn đầy khó có thể tin, trong lúc nhất thời giữa sân rơi vào trầm mặc. "Này làm sao có thể? Tần Lạc ca ca thật là giỏi." Giòn giả thanh âm đánh vỡ chìm nặng Vân Du U sáng ngời mắt to chớp chớp, cơ tay nhỏ bé khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động hưng phấn đỏ bừng đặc biệt đáng yêu. "Ba ba ba." Liên tiếp giáng hai tiếng liên tục vang vọng không dứt, tùy theo nhớ tới còn có Trần Phong như giết heo gầm rú, hắn mắt đỏ mấy lần muốn tránh né sau đó xuất thủ đánh trả nhưng mà căn bản tìm không được cơ hội. Dừng tay. Trần Thiết phản ứng kịp gặp cháu trai liền tại bên cạnh mình bị Tần Lạc đánh cho không trả nổi tay, vừa tức vừa nộ một cổ khí lãng quần quận ra như sóng dữ vậy xông về Tần Lạc. "Cút đi." Tần Lạc luôn luôn chú ý Trần Thiết tiếng động, thấy hắn xuất thủ cao mày một cái lại một cái tát tại Trần Phong trên mặt. Thu tay lại trong nháy mắt eo lắc một cái, chân phải đã mở ra cũng như roi thép vậy mang theo trầm trọng tiếng xé gió hung hăng quất vào chật vật lùi lại Trần Phong bên hông đem hắn đánh bay ra ngoài theo sau chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái tiếp được cái này lực phản chấn bọt tới trước ra tránh ra bọt tới khí lãng. Trần Thiết ánh mắt giống như rắn độc gầm lên cắn người khác nhìn chằm chằm Tần rơi mãng như gào thét phá núi hà sừng thú như muốn xuyên thủng thiên khung hào quang màu vàng đất tại hắn trên nắm tay điên cuồng ngưng tụ hướng về phía Tần Lạc đấm ra một quyền quyền ánh phá không để ép ở không khí bạ minh. Một tiếng hổ gầm Tần Mặc cường tráng như tháp sắt thân ảnh rơi vào Tần Lạc trước người mặt đất hung hăng run lên hắn hừ lạnh một tiếng một đầu hắc hổ hư ảnh thoáng hiện gầm thét thiên địa đem quyền ảnh vỡ nát. "Trần Thiết ngươi quá giới." Thanh âm trầm thấp mang theo vẻ tức giận chậm rãi theo Tần Mặc trong miệng truyền ra từng vòng hắc sắc khí lãng từ trên người hắn tỏa ra chiến giáp tranh minh hắc hổ chiến hồn sau lưng hắn hiện hóa mực trong mắt đen nổi lên một cổ khát máu sát ý tập trung vào Trần Thiết. "Tần Lạc tiểu nhi cháu ta hướng ngươi lãnh giáo ngươi hành động cũng không tránh khỏi quá ác." Trần Thiết mặt âm trầm không để ý Tần Mặc kiểm tra đã hôn mê Trần Phong thương thế khí sắc càng thêm u ám ngẩng đầu lên ánh mắt mơ hồ mang theo một chút sát ý lạnh lùng mở miệng. "Lãnh giáo, ta làm sao không biết, ta chỉ nhớ rõ hắn hèn hạ ra ngứa xin ta đánh hắn đây, làm sao Trần Nhị gia lớn tuổi lộn hai mất linh sao?" Tần Lạc không hề sợ hãi bình thản ung dung nhẹ nhàng vẫy vây tay khẽ nói, "Da mặt thật dày tay ta đều đánh đau." Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Thiết, "Trần Nhị gia, ta thỏa mãn ngươi đứa cháu kia yêu cầu nhưng có thù lao." Bốn phía mặt người ra một trận co quắp khỏe miệng liên tục giật giật muốn cười lại không dám cười từng cái kìm nén đến khó chịu Vân Du U thì không có cố kỵ ôm Tần Lạc cánh tay cười đến cười run rẩy hết cả người đồng thời còn khẽ cười hỏi Tần Lạc không có làm bị thương đi, tức đến Trần Thiết xanh cả mặt. "Chuyện này không xong." Bỏ lại một câu ngoan thoại không quan tâm Tần Lạc lao muốn thủ lao nói Trần Thiết phất tay áo rời đi phía sau hắn những thủ hạ kia thì luôn cuống tay chân đem hôn mê Trần Phong mang cùng ở phía sau một bộ xám xịt bộ dáng. Chương 20. Thành chủ Triệu Lăng nhìn Trần Thiết đám người rời đi, bóng lưng Tần Lạc mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhưng đen nhánh kia trong con ngươi lại tản mát ra nhẹ nhẹ lạnh ý, một luồng sát cơ lặng yên theo mắt lướt qua. Làm kẻ khác cầu bị người khác làm thương xử phải có hố bị gây rất ngộ. Chờ xem một ngày kia sẽ không quá rất xa. Trần Thiết đám người mặc dù ly khai nhưng bốn phía quán chú người cũng không có tán đi, từng đạo kinh nghi ánh mắt nhìn Tần Lạc, thần sắc khác nhau này ngày xưa Thiên Chi Tiêu Tử có lẽ cũng không có như bên ngoài truyền lại như vậy luôn là một tên phế nhân đây. Thực lực mạnh chọn người đều có thể nhìn ra, ban nãy Trần Phong mấy lần nén giận ngăn cản nhưng luôn luôn bị Tần Lạc áp chế gắt gao, lấy linh khí đều không thể ngưng tụ bạo phát liền bị đánh tan, đây không phải là tốc độ nhãn lực có khả năng giải thích, còn muốn có quá mạnh thực lực. Các vị cho hay đã kết thúc còn lưu lại nơi này làm chi? Tần Mặc vỗ nhẹ nhẹ vỗ bên hông chiến đao, phía sau hắc hổ chiến hồn ngửa mặt lên trời gầm thét hung lệ tàn bạo, khí tức ở trong sân lóe lên liền biến mất, hắn cười ngắm nhìn bốn phía nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người cười ha hả thật sâu nhìn Tần Lạc một cái, ai đi đường đấy? Tần Lạc ca ca ngươi ban nãy thật là lợi hại a, đánh cho Trần Phong không có lực phản kháng chút nào. Vân U U cười khanh khách mở miệng lập tức hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nết lên hừ nói, bất quá Trần Phong là thật đáng ghét. Tần Lạc cười cười không nói gì, xoay người đang muốn cùng Tần Mặc chào hỏi đột nhiên sinh ra một loại bị thăm dò cảm giác, khẽ cau mày quay đầu đi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên đối diện ở trên một đôi trong suốt đôi mắt sáng. Đôi mắt sáng chủ nhân không nghĩ tới bị Tần Lạc phát giác cũng là hơi hơi ngẩn người, khuynh thành trên dung nhan hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng gõ đầu xem như là chào hỏi cùng bên cạnh lão nhân, xoay người đi trở về phòng. Lâm Y Điệp, Tần Lạc nhẹ giọng nói, thật là đẹp tỷ tỷ a. Vân U U cũng theo Tần Lạc ánh mắt nhìn đến Lâm Y Diệp gặp Tần Lạc thật lâu chưa thu hồi ánh mắt, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng quyết lên, có chút ăn hương vị. Tiểu nha đầu cũng rất đẹp. Tần Lạc không có chú ý Vân U U giọng điệu xoa xoa nàng đầu nhỏ, vừa cười vừa nói đứng bên cạnh hắn Tần Mặc mắt nhìn Vân U U ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, cái này có ý tứ. Thật. Vân U U ngẩng đầu nhìn Tần Lạc mắt to long lánh giống như trong tinh không óng ánh sáng ngời ngôi sao. Tần Lạc cười gật đầu trong lòng lại suy nghĩ hôm nay mặc dù không có lộ ra quá nhiều thực lực cũng không có hiển hóa chiến hồn các loại nhưng là người khác vẫn có thể nhìn ra rất nhiều nội dung, nhìn lại thực lực của hắn đang khôi phục tin tức chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết. Hắn nhíu nhíu mi thật cũng không quá mức lưu ý, hắn lúc đầu cũng không chuẩn bị giấu giếm cái gì, lại nói mấy ngày nữa tộc bị lúc đồng dạng sẽ bị người biết, hiểu chỉ là sớm trễ mấy ngày khác biệt thôi. Cùng Tần Mặc chào hỏi Tần Lạc liền bị mặt vui sướng Vân Du U kéo lấy tại trong phường thị khắp nơi đi dạo lung tung, hoạt bát thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng cười duyên để cho Tần Lạc nặng nề tâm cảnh đều hiện lên lên từng cơn sóng gợn, căng thẳng cơ thể đều không khỏi thả lỏng rất nhiều, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Vui sướng trong thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, rất xa chân trời có lượn lờ đêm sương mù bay lên, cách đó không xa góc đường có bất tỉnh ngọn đèn vàng theo trong phòng chiếu xạ đến trên đường phố, trên mặt đất tuyết động bắn ngược lấy hào quang. Được, không còn sớm, mau trở về đi thôi, bằng không Vân thúc thúc lại muốn tìm khắp nơi người. Phương thị mở miệng Tần Lạc ôn nhu là thiếu nữ phủi đi trên sợi tóc đông tuyết cương chịu khẽ nhéo gọn mũi quỳnh cười khổ nói. Hắn đã qua theo nha đầu kia miệng bên trong biết được nàng là ngại trong phủ khó chịu phải hoảng bụng trộm chạy ra ngoài. Vân U quyết quyết miệng buồn buồn gật đầu dễ nhận thấy không hăng hái lắm nhưng nàng cũng hiểu rõ, không quay lại đi người nhà có lẽ thật muốn cả thành tìm nàng, đến lúc đó miễn không được chịu một trận huấn. Nàng cúi đầu khẽ dạ rất nhanh, lại ngẩng đầu lên vẻ mặt mong được nói, Tần Lạc ca ca ngày mai nữa bồi U đi ra đùa có được hay không? Nhìn thiếu nữ chờ mong ánh mắt Tần Lạc trong lòng không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu không nói, hắn muốn là tức sắp đến tộc bị làm chuẩn bị dung không được, hắn buông lòng tiểu lấy hôm nay Tần Vân quan hệ cùng Vân Uu chơi đùa hắn ngược lại không quan trọng nhưng cũng phải vì nàng suy nghĩ. Thiếu nữ hơi hơi thất vọng môi đỏ mọc nhấp nhẹ lấy ánh mắt lóe lên tình cảm phức tạp. Hai người cáo biệt ở giữa phía sau đột nhiên có một nhóm mấy người đi tới tiếp cận nhanh tiếng bước chân làm cho hai người không nhịn được quay đầu nhìn lại. Nhìn người đến Tần Lạc khẽ nhíu mày, Vân Uu thì sợ hai trốn phía sau, hắn nhẹ nhàng rát hắn góc áo yếu ớt nói, "Tỷ tỷ, qua đến." Vân Như Yên nhìn mình muội muội giận không chỗ phát tiết sắc mặt tái xanh, ngươi cùng với ai không được, càng muốn cùng phế vật này, người không biết rõ thiên hội truyền ra chút lời đồn đãi gì chuyện nhảm sao? Nàng trong con ngươi dâng lên tức giận nhìn Tần Lạc lạnh giọng cảnh cáo nói, Tần Lạc u còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi nếu dám nữa thêm gần nàng đánh nàng chủ ý ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm người ta phải tự biết mình phế vật phải có phế vật giác ngộ, chớ vọng tưởng con cóc ăn thịt tiên a. U giác tỉnh thanh loan chiến hồn đã bị Chu Tức Thánh viện dự định là đệ tử nòng cốt, chờ thêm năm liền sẽ đi thánh viện tu luyện, nếu ngươi thật vì tốt cho nàng cũng không cần quấy rầy nữa, nàng các ngươi hoàn toàn là hai thế giới người. Tần Lạc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái không trả lời, nghiêng đầu nhìn Vân Du U đối với nàng bị thánh viện dự định sự tình ngược lại không có gì kinh ngạc, Vân Du U tuy là không có nói với hắn nhưng khi nhìn đến Vân Du U lộ ra thanh loan chiến hồn một khắc kia hắn liền dự liệu được. Thánh viện tìm kiếm toàn quốc xuất sắc thiên tài tu luyện Vân Du U giác tỉnh thiên cấp chiến hồn, coi như thánh viện nhất thời chẳng biết Vân gia cũng sẽ chủ động liên hệ, bởi vì này so với cùng thánh viện dính líu quan hệ sau này coi như là thiên phong quận những thứ kia nhất lưu thế lực cũng sẽ cho Vân gia một chút mặt mỏng, từ nơi này vị thẳng tới mây xanh thế lực có thể thần tốc phát triển mở rộng. Loại cám dỗ này đừng nói Vân gia, loại này tại Thanh Thủy thành chỉ tính là nhị lưu thế lực, coi như là tiên phong quận trong những thứ kia đỉnh cấp thế lực cũng khó mà chống lại. Thánh viện, hắn mắt chỗ sâu lướt qua một chút lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất, khẽ gật đầu một cái cười đối với Vân Du U nói, "U U chúc mừng ngươi sau này nhập thánh viện phải cố gắng tu luyện." Vân U U nhấp nhẹ môi đỏ mọng trên mặt không có vui sướng chút nào, chi sắc rủ xuống trong tròng mắt lộ ra một chút mất mát, nàng khẽ giơ lên vuốt tay hướng Tần Lạc miễn cưỡng cười một tiếng không nói gì, thiếu nữ lời trong lòng tình cảm phức tạp cuối cùng không kể. Vân Như Yên khí sắc càng băng lãnh tức đến hai vũ đầy đặn một trận lên xuống nhìn đứng đến cơ hồ dính vào cùng nhau hai người, trong lòng nàng sinh ra một cổ vô danh hỏa còn chưa cút qua đến. Ồ, Vân U U không thích xẹp lép miệng dầu dĩ không vui theo Tần Lạc phía sau đi ra đi tới Vân Như Yên phía sau hướng Tần Lạc vây tay miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, Tần Lạc ca ca tai kiến. Vân Như Yên mặt lạnh lôi kéo Vân U U tay bước nhanh rời đi rất nhanh biến mất ở nơi góc đường. Không thể nói lý nữ nhân. Tần Lạc lắc đầu than nhẹ một tiếng. Bóng đêm thâm trầm ngân nguyệt treo cao tinh quang lóe lên ánh trăng tinh huy vương vãi xuống để cho phía dưới đèn đuốc sáng trưng thành trì thêm một phần lờ mờ đẹp. Phủ thành chủ mặc dù là đêm khuya nhưng ở ngọn đèn chiếu rọi xuống lại sáng như ban ngày, giao thoa trên hành lang người đến người đi đặc biệt náo nhiệt. Phủ thành chủ thư phòng cửa sổ mở rộng, ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống một đạo thân ảnh đứng ở cạnh cửa sổ, hắn coi trọng đi lộ ra gầy tướng mạo bình thường không có gì lạ thế, nhưng lom xuống trong hốc mắt cặp mắt đặc biệt sắc bén khiếp người như chim ưng vậy, bị hắn liếc mắt nhìn thì có loại tê cả da đầu cảm giác. Người này đúng là một năm trước khoảng không xuống Thanh Thủy thành thành chủ Triệu Lăng, hắn đứng ở cạnh cửa sổ chắp hai tay sau lưng khẽ cúi đầu giống như đang trầm tư cái gì. Trong thư phòng cũng không phải là chỉ có Triệu Lăng một người, cách phía sau hắn ba thước chỗ một đạo thân ảnh cúi đầu dưới hai tay thủy tiếp được ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng có khả năng thấy hắn hình dạng, đương nhiên đó là phụ thành chủ cắm ở Tần gia trong phường thị đại thống lĩnh, Trần Thiết. Ngươi là nói Tần Lạc khả năng khôi phục thực lực. Rất lâu Triệu Lăng âm lệ trong ánh mắt tinh mang lóe lên mở miệng yếu ớt nói. Trần Thiết cơ thể rõ ràng run lên túi đầu giọng điệu cung kính nói, sẽ không có sai. Hẳn là. Ta cần chuẩn xác trả lời. Thôi, mấy ngày nữa chính là Tần gia tộc bị là có hay không khôi phục đến lúc đó liền biết. Tần gia Tần Lạc hắc có ý tứ. Chương 21. Đột phá bóng đêm khuynh thành mát lạnh, ánh trăng vương vãi xuống ngoài cửa sổ, đông tuyết bay theo gió, gió lạnh một dạng đạo lạnh thổi gọt tàn phá. Đen kịt trong phòng Tần Lạc ngồi xếp bằng ở trên giường, ở trần lộ ra màu đồng cổ da rẻ cùng tinh trắng lại không lộ vẻ khoa trương bắp thịt, trên người hắn từng đạo thần bí văn lộ giao thoa tung hoành nhẹ nhàng nhúc nhích biến ảo một dạng du long. Một cái giữ tận uy nghiêm to lớn đại long đầu di chuyển hiện tại đỉnh đầu hắn, thu nhận thiên địa linh khí thổ nạp lấy tinh hoa nhật nguyệt trải qua hắn rèn luyện hóa thành từng cổ một ngưng luyện huyết sắc linh khí theo đỉnh đầu đổ vào bên trong cơ thể, tại phức tạp trong kinh mạch như tia nước nhỏ vậy chảy xuôi rèn luyện huyết nục cường hóa thân xác thể chất ôn dưỡng chiến hồn. Ánh mắt của hắn đột nhiên bá địa mở ra tinh mang trận bắn huyết hồng long ảnh ở trong mắt chiếm giữ, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn bên cạnh thân để bình ngọc có khả năng thấy trong bình ngọc có một đoàn đỏ rực như lửa diễm thiêu đốt niêm chủ dịch thể đang chảy xuôi cũng như mà nham tương. Cho dù có bình ngọc cách ly y nguyên có khả năng cảm thụ được một cổ kinh người nhiệt khí nắm ở trong tay, có khả năng cảm thụ được nóng bỏng nhiệt độ. Này đỏ thấm dịch thể tên là địa hỏa tùy, chính là theo mà dung nham trong để luyện ra tinh hoa ẩn chứa nóng rực mà bàng bạc linh khí, đối với ôn dưỡng cường hóa chiến hồn có cực lớn hiệu quả. Bất quá địa hỏa tùy dù sao cũng là theo mà dung nham trong tinh luyện ra, cho dù trải qua trọng rèn luyện y nguyên cuồng bạo không gì sánh được, nếu như thực lực chưa đủ cưỡng ép luyện hóa ngược lại sẽ đả thương thân mình. Nắm bình ngọc Tần Lạc trong mắt lộ ra một chút do dự, nhưng rất nhanh này tơ do dự liền hóa thành kiên định, rời Tần gia tộc bị cũng liền chỉ còn mấy ngày, lấy bình thường thủ đoạn cho dù so thường ngày càng thêm nỗ lực cũng rất khó tại ngắn ngủi trong mấy ngày đột phá đến giác tỉnh cảnh biên mãn. Nếu không đột phá đến giác tỉnh cảnh biên mãn, đối mặt với mở ra hồn hải Tần Tiên, hắn bây giờ không có đem cầm coi như không vì mình liền là đông tích hắn song tấn như xương phụ thân hắn cũng muốn đi liều mạng, không thể để cho đại trưởng lão nhất mạch âm lưu thực hiện được. Hô Tần Lạc thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ba động tâm cảnh chậm rãi bình phục lại như là đã quyết định liền sẽ không còn có mảy may dài dòng, mở nắp bình ra một cổ hơi nóng mãnh liệt ra trong mắt nhìn lưu động đỏ thấm dịch thể, khỏe mắt không khỏi nhảy nhót nhấp nhẹ môi dưới sau cùng khẽ cắn môi liều mạng. Nhỏ nghiết đầu lên bình ngọc nghiêng về đỏ thấm địa hỏa tùy mang theo một cổ kinh người nóng bỏng chi khí chạy vào trong miệng hắn, vừa mới vào miệng phản phất có linh tính hóa thành từng cổ một cuồng bạo nhiệt lưu xông vào cổ họng, tại rộng rãi dẻo dai trong kinh mạch tàn sát bừa bãi lao nhanh. A. Không nén được tiếng gầm nhỏ theo Tần Lạc trong miệng truyền ra, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, từng căn nhảy lên gân xanh cũng như nhúc nhích trùng tử để cho hắn thoạt nhìn không gì sánh được giữ tận, đỉnh đầu đều bốc khói sương mù, cơ thể một dạng hóa thành dung lô nóng hổi, da rẻ đều hóa thành màu lửa đỏ. Huyết Long than nhẹ cực đại giữ tận long đầu lần nữa hiển hóa điên cuồng thổ nạp lấy thiên địa linh khí nhật tinh quầng trăng, trên người hắn những thứ kia như du long vậy văn lộ cũng đang điên cuồng nhúc nhích biến ảo màu sắc, khi mở khi tỏ huyết hồng trong thẩm thấu ra nhàn nhạt kim quang thần thánh mà quỷ bí. Thống khổ cũng không có theo thời gian trôi qua mà giảm nhẹ, địa hỏa theo biến thành nhiệt lưu cuồng bạo mà nóng bỏng tản ra kinh người nhiệt độ, Tần Lạc cảm giác kinh mạch huyết nhục đều phải hòa tan, hắn cắn chặt hàm răng phát ra như dã thu tiếng gào thét, trên mặt nổi gân xanh. Hắn đôi khi cắn đầu lưỡi bảo đảm ý thức thanh minh, bởi vì một khi bị lạc để cho địa hỏa tùy biến phải như thoát cương ngựa hoang vậy, mất đi sự khống chế vậy không xong, thật vất vả khôi phục lại kinh mạch sẽ lần nữa bị tàn sát bừa bãi phá hoại phải hỏng bét. Điên cuồng vận chuyển luân hồi thiên kinh khống chế bên trong linh khí che chở kinh mạch tại địa hỏa tùy tàn sát bừa bãi, sau đó lặng yên dung nhập khôi phục cường hóa làm cho kinh mạch từ từ mở rộng đồng thời tràn ngập tính dai. Tuy là thừa nhận khôn kể thống khổ nhưng cũng nhận được chỗ tốt to lớn, thân xác thể chất tại cường hóa, kinh mạch tại mở rộng biến phải rộng rãi dẻo dai, cả người tại vô thanh vô tức ở giữa lột xác lấy. Cả người linh khí đều đang sôi trào, huyết dịch một dạng đang thiêu đốt trên thân, huyết long bì màu sắc càng ngày càng rõ ràng, đỏ đến như máu kim quang như lũ văn lộ nhúc nhích ở giữa hiện ra long lân hình dáng, hóa thành từng cái vòng xoáy nho nhỏ cắn nuốt thiên địa linh khí. Trên người hắn chỗ tản mát ra khí tức ba động càng ngày càng mạnh, chậm chậm nhưng lại kiên định hướng về giác tỉnh cảnh viên mãn đợi tới. Ngoài cửa sổ trong đình viện ánh trăng chiếu xuống một đạo thân ảnh đứng ở, mấy cái thân hình khôi ngô cao lớn gió đêm phất loạn, hắn sợi tóc tay áo bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn cao huyền vũ không trăng sáng, cảm thụ được phía sau trong viện từ từ cường đại ổn định lên đến khí tức như đao gọt dịu đủ, khuôn mặt kiên nghị ở trên lộ ra một nụ cười, bất quá một lát sau chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, giữa hai lông mày mơ hồ lộ ra vẻ rầu rĩ. Giác tỉnh cảnh viên mãn, cho dù từng có lấy hồn hải cảnh viên mãn một dạng chỉ sợ cũng không đủ a. Sáng sớm rơi chiếu phá hắc ám đêm sương mù tán đi, trăng sáng ngôi sao thu lại rực rỡ bay theo gió tuyết càng lớn. Giống như tung bay đầy trời cho này bao la đại địa trải trên thật dày áo bào trắng ở mọi chỗ lạnh đấu xương gió lạnh một dạng đạo lạnh quét ngang tàn sát bừa bãi thổi đến người da thịt sinh đau. Trong phòng khép kín nửa đêm đôi mắt bá địa mở ra trên thân xoay quanh khí lưu chậm rãi tán đi cảm thụ được bên trong cường thịnh mênh mông lực lượng Tần Lạc trên mặt lộ ra một nụ cười này khổ không có phí công chịu hắn tu vi chẳng những đột phá đến giác tỉnh cảnh biên mãn còn thuận thế một lần đạt tới đỉnh phong có thể nói là chỉ nửa bước vào hồn hải cảnh. Bất quá đây không phải là hắn rất đại thu hoạch. Hắn hơi hơi cúi đầu, trên tay toát ra ánh sáng đỏ ngòm, kim quang ẩn náu trong giao thoa văn lộ hiện đến vô cùng rõ ràng. Nguyên lai thô lậu lớp biểu bì hoàn toàn hóa thành long lân hình dáng, cho người ta một loại một cổ không thể phá vỡ cảm giác. Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ huyết hồng long ảnh chiếm giữ trong lòng, quát khẽ một tiếng, bên trong mênh mông lực lượng một dạng nộ long mãnh liệt gầm thét trong nháy mắt này lên tay phải huyết sắc trong ẩn náu kim quang linh khí che lấp cánh tay. Một cái bóng rồng chiếm giữ bao phủ cánh tay, toàn bộ tay một dạng hóa thành huyết long, nhúc nhích long lân phảng phất sống lại, một cổ mãng hoang cổ xưa khí tức tản ra, hình như có tuyệt thế đại hung giác tỉnh, một cổ vô cùng kinh người lực lượng lan tràn ra. Long ảnh thí. Tân Lạc nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt hơi hơi không rõ, thần bí chiến hồn a, ngươi đến là lai lịch ra sao, vừa có bí mật gì dĩ nhiên ẩn náu kinh người như vậy võ học? Long ảnh tán đi, Tần Lạc trầm mặc rất lâu, lúc này mới đứng dậy mở cửa phòng, một cổ lãnh khí đập vào mặt hắn, mặt không đổi sắc đón thấu cốt, gió lạnh sợi tóc loạn vũ, tay áo lay động, hơi híp mắt nhìn đầy trời tuyết bay, hai tay chậm rãi mở ra như muốn ôm thiên địa này. Chương 22. Mạc Linh Thường bên ngoài sân nhỏ có tiếng bước chân truyền đến rất nhanh, có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên, Tần Lạc khẽ hít một hơi lạnh lẽo không khí, chấn chấn tay áo bào run rẩy xuống rơi ở phía trên, đông tuyết thanh âm bình tĩnh nói, "Vào đi." Cốt kết viện môn chậm rãi đẩy ra, một cái xinh đẹp thị nữ khẽ cúi đầu bước nhỏ bé bước đi tới cách Tần Lạc xa 2 mét, lúc hơi hơi quỳ gối nói, "Thiếu gia gia chủ cho ngươi đi hắn thư phòng một chuyến." Phụ thân để cho ta đi thư phòng. Tần Lạc khẽ cau mày, thanh tú trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sáng sớm đi thư phòng làm gì? Tìm hắn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua sự tình? Tần Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, lấy hai cha con bọn họ ở giữa ăn ý, Tần Liệt không có khả năng bởi vì ngày hôm qua sự tình tìm hắn nói chuyện, đến là chuyện gì đây? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ôm đầy bụng nghi hoặc đi theo thị nữ phía sau đi qua từng cái giao thoa hành lang, sau cùng ở một cái hoang vu u tính sân nhỏ trước dừng lại, thị nữ cung kính khẽ móc cửa phòng nói, gia chủ thiếu gia tới. Lạc Nhi tới. Vào đi. Tần Liệt hùng hậu thanh âm ôn hòa theo trong viện truyền tới. Ngươi đi làm việc đi. Hướng thị nữ khẽ bước cảm Tần Lạc nói, địa phương mới nhẹ nhàng đẩy ra che đậy viện môn mà vào, phóng nhãn phóng đi ưu tính tiểu viện bốn phía thua thiệt đầy hoa cỏ, vẫn là tiết thời mùa đông, hoa cỏ y nguyên tranh kỳ đấu diễm tán phát ra trận trận hương thơm. Bên trong lầu các lấy thanh văn trúc xây dựng mà thành, cũng không có qua nhiều trang sức, nhìn qua bình thường không có gì lạ, rất khó tưởng tượng ở đây sẽ là chủ nhà họ Tần hàng ngày xử lý gia tộc sự vụ địa phương. Trong viện một cái bàn đá bốn cái băng đá đặt ở bốn phía, lúc này hai trung niên nam tử chính cách bàn mà ngồi nhìn không chớp mắt nhìn bàn đá mặt ngoài một ván cờ, một người cười khẽ nhấp nhẹ lấy bước lên nhiệt khí nước trà, một người thì cau mày do dự tay cầm một con trai không biết nên rơi xuống nơi nào. Tần Lạc đến cũng không có gây nên bọn họ quan tâm quá nhiều, cau mày nam tử cũng chính là Tần Lạc phụ thân Tần Liệt, hắn chỉ là ngẩng đầu liếc một cái liền thu hồi ánh mắt nho nhã cười khẽ, nam tử thì hướng Tần Lạc khẽ gật đầu nhìn lâu hơn liền cũng thu hồi ánh mắt. Ở người phía sau một cái xinh đẹp thiếu nữ an tĩnh đứng ở nơi đó, mặc quần áo nước quần dài màu lam, ở trên khoác dày rộng áo choàng bao lại yểu điệu động nhân thân thể mềm mại nhu thuận, đen tuy tóc đen tóc dài rũ xuống tới huyền chuyển không được kham, một nắm tinh tế thắt lưng khuôn mặt tuy nói không nổi nghiêng nước nghiêng thành nhưng ngũ quan cũng rất tinh xảo, trên mặt một cách tự nhiên toát ra nhợt nhạt vui vẻ cho người ta một loại dịu dàng yên lặng xinh đẹp tuyệt trần cảm giác khí chất thanh nhã. Thiếu nữ cho Tần Lạc cảm giác đầu tiên chính là an tĩnh, nàng khí chất một dạng có thể bị nhiễm người thấy nàng, trong nháy mắt Tần Lạc lưu động tâm cũng lặng yên bình tĩnh trở lại. Thiếu nữ nghe được tiếng đẩy cửa âm đuốt tay khẽ giơ lên, ánh mắt nàng một dạng một dòng thanh tuyền không có chút nào tạp chất, rất trong suốt rất sạch sẽ. Nàng hơi hơi nghiêng đầu một dạng đang quan sát Tần Lạc, một lúc sau nhẹ nhàng gõ đầu mặt mày lộ vẻ cười xem như là chào hỏi, bất quá cũng không có mở miệng nói cái gì, khẽ thủy bước tay hiện lặng nhìn bàn cờ. Gió lạnh hiu hiu thổi bay nàng nhức hai tóc dài lộn xộn phất phới, nàng khẽ giơ lên thon dài trắng nón tay mảnh khảnh chỉ phất qua tóc đen vén bên tai sau. Tần Lạc nhẹ nhàng đóng cửa viện môn, cước bộ khẽ giơ lên nhẹ nhàng lặng lặng đi tới Tần Liệt sau, hông cơ thể thẳng cũng như thanh tùng hai tay tự nhiên rủ xuống im lặng không nói, ánh mắt quét về phía bàn cờ lập tức nhìn về phía vẻ mặt quấn quýt Tần Liệt không nhịn được giật nhẹ khóe miệng. Bầu không khí rơi vào trầm mặc tung bay, bông tuyết còn chưa rơi xuống liền bị vô hình khí lưu dẫn dắt bay về phía chỗ khác hoặc hòa tan thành hơi nước trên bàn đá, bàn cờ bên cạnh hai chén trà xanh mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí khói mù lượn lờ. Nho nhã nam tử mặt mỉm cười diện mạo tuấn lãng nhưng không mất uy nghiêm, có loại tư cách người bề trên mặc dù mặt nở nụ cười nhưng Tần Lạc nhưng theo hắn giữa hai lông mày thấy một nhàn nhạt ưu sầu. Ngón tay hắn khẽ gõ nhẹ bàn đá phát ra có tiết tấu nhẹ vang lên, cười nhìn lấy Tần Liệt lặng lặng chờ đợi hắn bình kịch cho người ta một loại nắm chắc phần thắng cảm giác. Tần Liệt vẻ mặt quấn quýt do dự lúc này giống như mới phát hiện Tần Lạc đến một dạng, mắt liếc nhìn hắn lập tức cười chào hỏi nói, Lạc Nhi tới a, bước đi cũng không hữu thanh, ta nghĩ đến ngươi xấu hổ lại tự mình chạy về đây. Đến đến, vi phụ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ngươi Mạc Tu Trúc bá phụ, cùng vi phụ giao nhau nhiều năm, vị này chính là hắn Thiên Kim Mạc Linh Thường. Vừa nói, hắn sẽ đứng dậy nắm quân cờ tay lặng yên đánh về phía bàn đá. Đùng. Một tiếng đùng vang, một mạnh mẽ lớn tay cầm tay hắn trưởng nho nhã nam tử Mạc Tu Trúc ngẩng đầu cười dài nhìn hắn, cười như không cười nói, giới thiệu ta phụ nữ không đội ở này, nhất thời xuống xong ván này lại nói. Mơ ám bị ngăn cản tính toán bị nhìn xuyên, Tần Liệt trừng mắt xấu hổ cười một tiếng suy nhược trở về ngồi cười khổ than nói, ta nhận thua cho ngươi thắng. Nói tới ngươi thắng qua ta một dạng. Mạc Tu Trúc cười khẽ khẽ chấn tay áo bảo nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Tần Lạc không nhịn được thấp cười ra tiếng, Tần Liệt nghiêng đầu hung hăng chừng một cái theo sau nhìn Mạc Tu Trúc nói, lão gia này tại trước mặt tiểu bối chừa cho ta chút mặt mũi được không? Mạc Tu Trúc cười khẽ không nói. Tần Liệt suy nhược thở dài giao hữu sơ suất a. Khoát khoát tay tính một chút không so đo với ngươi Lạc Nhi còn không hướng ngươi Mạc bá phụ bọn họ chào hỏi. Tần Lạc gặp qua Mạc bá phụ gặp qua Mạc cô nương. Mạc Tu Trúc cười gật đầu ánh mắt dò xét nhìn Tần Lạc, Mạc Linh Thường trên mặt lộ ra nhợt nhạt vui vẻ một cách tự nhiên do tâm mà phát hơi hơi khuất thân một bộ, Tần công tử gọi ta Linh Thường cho dễ. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo huyền chuyển thanh lệ mãn hàm tình vận giống như tảng sáng ngọn cỏ ở trên trận xuống nóng ánh trong suốt giò xương không dính một hạt bụi. Hừ, không sai. Mạc Tu Trúc đột nhiên lên tiếng nói, Tần Lạc nghi hoặc nhìn lại cái gì không sai. Hắn vừa nhìn về phía nghe Mạc Tu Trúc nói sau mặt tươi cười Tần Liệt đột nhiên có một loại bị bán cảm giác. Cứ như vậy định. Tần Liệt vẻ mặt tươi cười khỏe mắt nếp gấp một dạng đều tán đi không ít nhìn ra được hắn thật cao hứng như là lại một nỗi lòng. Mạc Tu Trúc lắc đầu cười nói, cái này cần xem bọn hắn người tuổi trẻ ý tứ, chúng ta cũng không thể thay bọn họ làm chủ được hay không được, liền xem bọn hắn. Tần Lạc con mắt từ trường lớn khỏe mắt khẽ nhảy khỏe miệng co giật lấy hai người đều như vậy nói nếu như hắn còn nghe không hiểu ý tứ vậy thật là khờ một dạng hắn nhìn mặt tươi cười hướng hắn nháy mắt Tần Liệt trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói lao đầu tử ngươi đùa thật đây. Một đôi mắt đẹp trông lại Tần Lạc hơi hơi xấu hổ nhưng vẫn là ngẩng đầu chỉ thấy thiếu nữ Hà Phi hai gò má ngọc diện ửng đỏ đôi mắt sáng một dạng một vùng thu thủy vậy trong suốt mê người gặp ánh mắt của hắn trông lại không khỏi hoảng hốt nối liền túi đầu tâm như tiểu lộc loạn tràng. Bầu không khí rơi vào quỷ dị trầm mặc Mạc Tu Trúc cùng Tần Liệt nhấp nhẹ lấy nước trà cười nhìn lấy túi đầu Mạc Linh Thường cùng vẻ mặt xấu hổ không biết làm sao Tần Lạc nụ cười trên mặt càng nồng nặc rất giống hai cái cáo giả hồ ly. Ai u? Tần Lạc đột nhiên kêu một tiếng kém chút nhảy dựng lên không hiểu nhìn về phía Tần Liệt thật tốt đạp ta làm sao? Tần Liệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt Tần Lạc lao tử anh minh một đời làm sao lại có một cái như vậy để cho người ta lo nghĩ con trai ngốc đây. Linh Thường để cho Tần Lạc hiền chất dẫn ngươi đi ra ngoài một chút ta và ngươi Tần thúc thúc có chuyện trọng yếu cần. Cuối cùng Mạc Tu Trúc cũng nhìn không được lên tiếng nói. Ổ chương 23. Mạng Tần gia xem như Thanh Thủy Thành rất đại gia tộc phủ đệ sẽ không quá nhỏ, diện tích chừng mấy ngàn mẫu đỉnh đài lầu các giả sơn chỉ tạo lâm viên nhiều loại. Gió lạnh lạnh thấu xương đông tuyết phiên phi mặc dù cũng là rét đậm nhưng Tần gia trong lâm viên lại cả vườn xuân sắc giao thoa toái thạch đường nhỏ bên cạnh mới trồng không sợ giá lạnh bốn mùa thường thành kỳ hoa dị thảo ở trên đông tuyết tô điểm tăng thêm một phần đẹp, ngào ngạt ngát hương mùi hoa tại phiêu dạng để cho người ta nghị lực vì đó dùng một cái. Tần Lạc cùng Mạc Linh Thường đi ở trong vườn trên đường nhỏ trừ chân đạp tuyết động thanh âm gió lạnh lưu lưu hoa có thanh âm liền không nữa tạm tâm hai người ai cũng không có mở miệng lặng lặng đi tới. Nhìn tranh kỳ đấu diễm muôn hồng nghìn tía xanh thúy bích xanh biết hoa cỏ nhìn nóng ánh trong suốt hơi mỏng lấp băng xuống dốc rách chảy xuôi suối nước nhìn hình thù kỳ quái giả sơn. Đông tuyết bay rơi mùi hoa bao phủ. Nhìn đi tại bên người thiếu nữ Tần Lạc tâm theo lúc đầu bình tĩnh từ biến phải lo lắng không yên khỏe mắt liếc qua đôi khi vụng trộm quét về phía nàng liếc mắt nhìn liền nếu như làm tặc một dạng thu hồi lại. Đột nhiên Mạc Linh Thường dừng bước lại đưa tay tiếp được rơi đông tuyết lẳng lặng nhìn gió nhẹ phất động nàng trên trán sợi tóc đông tuyết rơi vào áo choàng trên. Làm sao? Tần Lạc dừng bước lại xoay người hiếu kỳ hỏi. Mạc Linh Thường nhẹ nhàng phủi đi đầu ngón tay bông tuyết một dạng bởi vì lạnh lẽo mặt nàng nhẹ hơi hơi trắng bệnh đưa tay đặt ở trước môi nhẹ nhàng hơi thở bình tĩnh nhìn Tần Lạc lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ lấy không nói được lời nào. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống phiêu đãng như trắng loãng như lông lộng rơi vào nàng trên trán trên sợi tóc lịch ngậm rơi xuống nàng lông mi lên. Tần Lạc không nhịn được giơ tay lên ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng vì nàng phủi đi trên sợi tóc đông tuyết khi tay sẽ rơi xuống nàng lông mi lúc trước đột nhiên phục hồi tinh thần lại thần tốc đưa tay thu hồi thành tú khuôn mặt hơi đỏ lên xấu hổ cười một tiếng cũng không biết nên nói cái gì liền cũng trầm mặc đi xuống. Phốc suy thấy hắn xấu hổ mà có gấp không biết làm sao bộ dáng Mạc Linh Thường nhịn không được cười lên một tiếng nụ cười diễm mảnh này lâm viên để cho bách hoa trở nên biến sắc. Tần Lạc xấu hổ đứng ở một bên. Mạc Linh Thường nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống nhìn miếng băng mỏng hạ du động con cá trắng loá mà không có chút nào nhiệt độ hàn dương xuống, con cá lân giáp tỏa sáng nàng cứ như vậy ngồi rất điềm tĩnh mặt hiện lên ra nhợt nhạt cười tươi đẹp rực rỡ. Rất lâu nàng mới nhẹ giọng mở miệng ngươi tu vi khôi phục. Tần Lạc hơi cau mày gây dưới một cây xanh cành ở trong tay vuốt vuốt trầm mặc chốc lát thán nói, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngươi biết không thật ta không cách nào cảm ứng được thiên địa linh khí. Mạc Linh Thường nhẹ giọng nói Tần Lạc trong lòng rung một cái. Không cách nào cảm giác nên thiên địa linh khí. Đây chẳng phải là có nghĩa là không cách nào tu luyện không cách nào tu luyện tại đây lấy võ vi tôn thế giới không thể nghi ngờ là đáng buồn nhất sự tình. Thân phận cao tới đâu cũng sẽ bị người cho phép khác loại ánh mắt xinh đẹp nữa người cũng bất quá là vô dụng bình hoa. Tần Lạc nhìn Mạc Linh Thường khoát trên người áo choàng trong lòng trong nháy mắt minh ngộ nếu có tu vi bên cạnh thân là một nữ hài tử sao bọc thật dày xem y. Mạc Linh Thường quay đầu đi sáng ngời mắt to nhìn Tần Lạc rất nhanh lại thu hồi đi không tiếng động than nhẹ trong lòng tình cảm phức tạp chẳng biết như thế nào kể ra. Nàng biết thân làm nữ tử số mệnh nhất là đang ở đại gia tộc trừ phi có rất cao tu luyện thiên tư bằng không vận mệnh đem không tự chủ được cha nàng tuy là thương yêu nàng nhưng ở cả gia tộc ý chí xuống, cũng chỉ có thể để cho nàng đi quan hệ thông gia là Mạc gia tranh thủ lợi ích. Nàng cũng sớm nhận mệnh. Tại nàng lúc tới nàng liền giải khai Tần Lạc biết hắn chiến hồn bị tước đoạt một thân tu vi bị phế nàng trong lòng cũng không có cái gì mâu thuẫn phản lại cảm thấy như vậy cũng tốt tương tự không có tu vi có chênh lệch không bao nhiêu thọ mệnh cùng nhau chậm rãi ra đi. Nhưng ngày hôm qua đến Thanh Thủy Thành lúc, lại đột ngột nghe được Tần Lạc có khả năng đã khôi phục tin tức mà hôm nay càng là theo Tần Lạc trong miệng đạt được khẳng định. Nàng biết trải qua thay đổi rất nhanh phá sau rồi lập Tần Lạc thiên tư ý chí sẽ càng sâu trước kia lấy hắn thiên phú tại con đường võ đạo trên sẽ càng chạy càng xa hắn có thể đánh bỡ người bình thường trăm năm thọ mệnh hạn chế tuy là cũng sẽ từ từ già đi nhưng lúc đó ở giữa sẽ rất chậm có khả năng nàng già đi lúc hắn ý nguyên thiếu niên dạng. Với lại lấy hắn thiên tư Thanh Thủy Thành không giữ được hắn thậm chí hắn sẽ đi ra đại càn vương triều đi về phía càng rộng lớn hơn thiên địa. Hắn sao vì một cái nữ nhân buông tha đại hảo tiền đồ coi như hắn biết chỗ kia đối với nó cũng không công bình. Nàng là Tần Lạc mừng rỡ cũng vì mình bị hay. Thật nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc chỉ là hắn không biết mà thôi. Nàng đối với Tần Lạc rất hài lòng ngắn ngủi tiếp xúc tuy là chưa nói tới ưa thích yêu say đắm nhưng mấy lần đứng xa nhìn gần nói đều cấp nàng đối với Tần Lạc có một cái ấn tượng tốt là một cái đáng giá nàng ký gợi cả đời so rất nhiều bởi vì nàng khuôn mặt đẹp mà theo đuổi nàng người tốt hơn rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại những thứ kia bất quá là nàng mong muốn đơn phương mà thôi, hai người sự tình sao là nàng một người cảm thấy thỏa mãn là được đây. Chúc mừng ngươi có thể lại lần nữa bước lên xuất sắc xuất hiện con đường võ đạo. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu chúc phúc, nàng rõ ràng cười híp mắt đè xuống trong lòng đau khổ chân thành chúc phúc hắn. Tần Lạc trầm mặc yên lặng đứng ở bên người nàng, nếu như hắn thật không có cách khôi phục, có lẽ sẽ thật sẽ lấy một cái hiền lãnh thê tử sinh ra mấy người hài tử rời khỏi Tần gia quản lý một chỗ sản nghiệp tầm thường sống hết một đời. Nhưng mà hắn khôi phục có năng lực đi báo thù đoạt lại thuộc về mình toàn bộ, cho dù đường rất gian nan lúc nào cũng có thể rơi xuống hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Với lại coi như hắn nghĩ, cũng không phải do hắn Lâm Dương Thanh là không có khả năng bỏ qua hắn trước không có sau này, càng không thể nào chỉ có một phe rơi xuống giữa hai người ân ân đoán đoán mới có thể lại. Bầu không khí lần nữa trầm mặc, ai cũng không có mở miệng, lớp băng xuống, chậm rãi chảy xuôi, suối nước phát ra mấy không thể nghe thấy thanh âm. Tần Lạc hơi hơi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ bên mặt nàng, tuy là mặt nở nụ cười, nhưng hắn có khả năng cảm giác được nàng đau khổ, có lẽ nàng là đang vì mình không cách nào tu luyện mà khổ sở đi. Nay nhìn một cái rất điềm tĩnh rất ôn nhu nữ hài thật người thật hấp dẫn, để cho người ta không tự chủ được tim đập nhanh hơn muốn đi che chở. Hắn biết thân làm nữ tử số mệnh nhất là giống như nàng hoàn toàn giống nhau pháp tu luyện nữ tử cuối cùng chỉ biết luân lạc làm vì gia tộc tranh thủ lợi ích công cụ, Mạc gia trưởng bối coi như thương nàng tối đa cũng chỉ biết tận lực vì nàng tuyển chọn một cái tốt uy túc, nghĩ đến lần này bị mang đến Tần gia chưa chắc không có phương diện này ý tứ. Mạc gia hắn nghe nói qua Thiên Phong quận một cái trong thành nhỏ gia tộc đã qua thương mà lập nghiệp thương hội phân bố Thiên Phong quận, năm gần đây bởi vì đủ loại nguyên nhân mới bắt đầu chú trọng võ đạo, tại võ đạo phương diện này xúc tích mỏng manh, cùng Tần gia hoàn toàn không có khả năng so sánh, nếu cùng Tần gia quan hệ thông gia nâng đỡ lẫn nhau tại Tần Mạc hai nhà đều có lợi. Nếu như hắn không có khôi phục việc hôn sự này không có gì bất ngờ xảy ra, nói sẽ định ra bởi vì bọn họ cũng không đủ sức thoát khỏi gia tộc căn bài. Hiện nay hắn khôi phục lấy hắn tiềm lực, Tần gia há lại sẽ bức bách nữa, hắn chỉ là này an tĩnh nữ hải không thấy hắn bận tốt như vậy, sau này nếu như chọn một không làm sao nhân ra quãng đời còn lại thật bất hảo qua. Chương 24. Kích thích Tần Lạc trong lòng thầm than một tiếng, nhìn bên cạnh điểm tinh thiếu nữ nhìn vô cùng mịn màng mỹ lệ tiểu nhan, hắn có thể cảm nhận đến nàng cố giả bộ kiên cường che giấu nội tâm yếu đuối bất lực. Hắn rất muốn nói lưu lại ta cưới ngươi, nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng không nói ra, quá không chịu trách nhiệm. Hắn biết nàng không có khả năng ưa thích hắn, ít nhất bây giờ là như vậy, lo xa nhất trong có chút hảo cảm nhất kiến trung tình đó là nam tử đối với nữ là gặp sắc này lòng tham, nhưng ít ra nàng không được mâu thuẫn hắn so gả một cái căn bản không ưa thích người tốt. Nhưng mà hắn không có khả năng cho nàng cái gì, bởi vì hắn không thể ở lâu tại Thanh Thủy Thành, trước hắn tính toán là tộc bị sau liền rời đi, đi ra ngoài sông vào lịch lãm tìm kiếm cơ duyên thần tốc tăng thực lực lên, chỉ có như vậy mới có thể báo thù, mới có thể thủ hộ đại hạ tương khuynh Tần gia. Tuy là hắn đối với gia tộc này không bao nhiêu cảm tình, nhưng nó hôm nay suy bại xác định cùng mình có liên quan. Hắn tuyển chọn đường rất long đong tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, hắn sao có thể tùy tiện một cái cam kết mà lầm một cô gái tốt cả đời đây. Tần Lạc trầm mặc cụ kết thiếu nữ đột nhiên cười nghiêng đầu nhìn hắn, trong hốc mắt tràn đầy trong suốt nước mắt chậm rãi chảy xuôi mà xuống, nàng nhìn hắn đen thui sáng ngời mắt to một dạng có thể xem thấu hắn tâm lý ý nghĩ. Lấy ta có thể chứ? Ta biết số mạng ta cũng biết ngươi đường ở phương xa sẽ không vì ai mà dừng lại, ta chỉ cần một cái danh phận, cần một cái có thể thoát khỏi gia tộc bài bố lý do, ta thật không muốn gả cho một cái không thích không có chút nào cảm tình tràn đầy lợi ích người. Nàng đã 16 tuổi, phụ thân mẫu thân đau nữa yêu nàng cũng khó mà lại tiếp nhận, ở các trưởng lão tạo áp lực quan hệ thông gia là nàng không cách nào cũng vô lực trốn tránh vận mệnh, nàng đây rất rõ ràng cũng từ từ tiếp thu. Nhưng nếu có thể có một tí tuyển chọn, nàng tự nhiên sẽ gả cho một cái có hảo cảm ưa thích người, cho dù biết hắn không thế bởi vì nàng mà dừng lại, thậm chí sau này hai người gặp mặt cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ liền xa liếc mắt một cái cũng chỉ có thể nhìn thấy nhất đạo mơ hồ bóng lưng. Tần Lạc hơi ngẩn ra, hồn nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói lời nói này, có thể để cho một cô gái nói ra lời nói này, có thể tưởng tượng trong lòng nàng có bao nhiêu bất lực cùng tuyệt vọng, là thật không có cách nào, trong lòng không khỏi sinh ra một trận thương tiếc, nhưng vẫn là nói, trên người ta gánh vác quá nhiều, ta sẽ không lưu tại Tần gia, không thể lưu tại Thanh Thủy Thành, có lẽ có một ngày. Ta chờ ngươi, nước mắt xẹt qua gương mặt, nhưng trên mặt nàng y nguyên mang theo cười không cầu tướng mạo tư thủ cũng không cầu cả cuộc đời, một đôi người chỉ nguyện ngươi đi ở bên ngoài có khả năng nhớ kỹ, ở một cái trong thành nhỏ có một người thủy chung đang chờ ngươi. Tần Lạc kinh ngạc nhìn nàng, nếu như lúc này lại nói ra cự tuyệt chữ vậy thật không phải là người, hắn khẽ khẽ thở ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, tay vỗ qua nàng như ngọc gương mặt êm ái vì nàng lau đi nước mắt, sau đó khẽ rơi vào nàng trên vai nhẹ nhàng ôm nàng để cho nàng dựa khẽ cùng với chính mình. Đối ta báo thù mà về ta liền cùng ngươi quy ẩn, từ nay về sau không màng thế sự. Hàn dương xuống, gió lạnh thổi đông tuyết bay, thiếu niên nhìn mang theo mặt điểm tĩnh cười yếu ớt nhưng lại hai mắt rưng rưng thiếu nữ nhẹ nhàng nói thầm, ánh mắt dịu dàng. Mạc Linh Thường quay đầu đi, mày như núi xa, mắt như thu thủy ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, da như mỡ đông vô cùng mịn màng, nàng khinh thiêu đôi mi thanh tú rõ ràng mắt sáng trong có nghi hoặc, vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong không phải người tu hành hướng hướng sao? Ngươi có thể đơn giản để xuống mất mà được lại con đường võ đạo. Võ đạo đỉnh phong. Tần Lạc khẽ than thở một tiếng, lắc đầu đùi ngùi cười một tiếng nói, võ đạo đỉnh phong a, tu luyện người ai không hướng tới, nhưng chân chính có thể đi tới một bước kia lại có bao nhiêu? Là cái mục tiêu kia tuyệt đại bộ phân hóa thành khô cốt, đồng thời tại truy đuổi trên đường mất đi rất nhiều. Từ lúc một năm trước biến cố ta liền biết hiểu này, con đường võ đạo cũng không phải là thản độ rất gian nan, có quá nhiều thấp hèn tràn đầy đủ loại âm mưu quỷ kế, không thể thiếu tao ngộ một ít khó có thể dự liệu việc. Ta không phải cô độc phía sau cũng không có cái gì bối cảnh coi như ta may mắn tránh được, nhưng gia tộc đây rất có thể sẽ vì vậy mà thụ đến đe dọa. Hắn nụ cười trên mặt nhỏ chát, gia tộc ca đã từng thật ấm áp địa phương để cho hắn cũng theo đó phấn đấu, mà bây giờ trải qua đủ loại liền không có mục tiêu, để cho này không có bao nhiêu tình nghĩa có thể ngôn, gia tộc không vì mình chỗ liên lụy cho dễ. Nếu không phải là báo thù, thả coi như ta nguyện ý buông tha hắn cũng không đến vì vậy mà bỏ qua ta, bằng không ta thật muốn tìm một cái địa phương ú tĩnh rời xa hồng trần huyên náo an tĩnh đi hết cả đời. Một đời người a có quá nhiều bất đắc dĩ, cũng không phải ngươi muốn như thế nào liền thì như thế nào, rất nhiều chuyện không do mình này chính là mệnh. Mạc Linh Thường lặng lặng nghe nàng, có thể nghe ra lời hắn trong thẫn thờ ý, chờ hắn nói xong nàng nhẹ nhàng thở dài khẽ nói, "Mệnh sao? Mệnh thực sự là đáng sợ chứ?" Nàng nghiêng đầu nhìn hắn lặng lặng không nói gì thêm, Tần Lạc nghi hoặc nhìn nàng hỏi nói, "Làm sao? Ngươi cũng nói rất nhiều chuyện không do mình, khi ngươi hủy diệt Lâm gia lại này một việc thù hận ngươi liền thật có thể giật ra trở ra sao?" Mạc Linh Thường nhẹ nhàng nói thầm một dạng dự cảm đến tương lai sự tình. Tần Lạc hơi hơi hé miệng, đúng vậy, chuyện thế gian này không phải là mình muốn như thế nào liền thì như thế nào, thường thường sẽ không như ý muốn, suy nghĩ một chút cũng muốn rất xa. Hắn đột nhiên lắc đầu bật cười sần cười một tiếng. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lấy hắn hôm nay thực lực muốn hủy diệt sừng sững đại càn vương triều nghìn năm không ngã Lâm gia quả thực là đầm rồng hang hổ gánh nặng đường xa. Tuyết khó dừng cũng như lông ngỗng đông liễu bay là tả mà xuống, để cho thiên địa này lờ mờ mà mơ hồ hơi lạnh tỏa ra. Tần Lạc đứng dậy khẽ chấn tay áo bào rung rung trên thân bông tuyết, hướng thiếu nữ nô ra ấm áp tay nói, trở về đi, coi chừng bị lạnh. Mạc Linh Thường gật đầu đáp một tiếng, cầm tay hắn ấm áp mạnh mẽ, cảm giác để cho gò má nàng hơi đỏ lên có chút nóng lên, đây là sau khi lớn lên thứ nhất cùng khát tính dắt tay đây. Gia Hoa Viên đi ở trên hành lang, tiếng bước chân đang vang vọng bên ngoài, tin tức tại gào thét, ngẫu nhiên đông tuyết bay lọt vào tới. Đi ra không bao xa đi tới một cái bên hồ nước, Tần Lạc đột nhiên dừng chân lại khẽ nhíu hơi híp mắt lại nhìn theo khúc quanh đi tới một đạo nhân ảnh. Áo trắng như tuyết phong thần như ngọc tiêu sái nhẹ lay động lấy quạt giấy, nhìn bộ dáng kia không phải Tần Thiên lại là ai? Tần Lạc đường đệ thực sự là thật hăng hái, tộc bị buông xuống lại vẫn có nhàn tâm mang theo mỹ nữ xem cảnh tuyết rơi là cảm thấy không có hy vọng gì, bản thân trục xuất vẫn cảm thấy rất có nắm chắc đây. Tần Thiên bước chậm đi tới khẽ mở miệng cười. Liếc mắt nhìn cùng Tần Lạc đi sóng vai Mạc Linh Thường trong lòng thầm khen một tiếng, đồng thời không nhịn được thở dài, Tần Lạc tiểu tử này đào hoa, hắn đùng hợp lại quạt giấy nho nhã lễ độ mở miệng nói, vị này chắc hẳn chính là Mạc gia chủ Thiên Kim đi, quả thực như nghe đồn một dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Mạc Linh Thường không trả lời, chỉ là hơi hơi khuất thân một bộ theo sau rút lui nửa bước. Tần Thiên đôi mắt híp lại đây. Được không? Tần Thiên Đường ca cảm thấy thế nào? Cùng Tần Thiên gặp thoáng qua, Tần Lạc khẽ cười một tiếng, chỉ cần ta tại này Tần gia thế hệ tuổi trẻ ai có thể cả ta. Người sao? Một năm trước là dạng gì sau này cũng chỉ biết là dạng gì. Tự cao. Vốn định tới kích thích Tần Lạc để cho hắn tại Mạc Linh Thường thể diện rơi thể diện, không nghĩ tới lại ngược lại bị tức đến Tần Thiên tức giận dâng trào cố nén không có phát ra, nhưng thanh âm biến phải rất băng lãnh, nói cũng không cần nói tới quá vẹn toàn tránh khỏi đến lúc đó không xuống đài được. Tần Lạc trở về liếc hắn một cái lắc đầu tiếp tục tiến lên. Đúng. Phía sau truyền đến nắm đấm đánh vào trên cây cột, âm thanh Tần Lạc lắc đầu thở dài nói, trải qua không được kích thích tại sao càng muốn tìm kích thích đây. Mạc Linh Thường cười khúc khích lập tức hiếu kỳ nói, tộc bị ngươi rất có nắm chắc. Làm sao có thể? Vậy ngươi, tức hắn thôi. Thật là xấu. Chương 25. Đêm giao thừa tình chàng ý thiếp có ý định việc hôn sự này liền định ra như thế, Tần Liệt cùng Mạc Tu Trúc trên mặt đều lộ ra vui mừng nụ cười, khỏe mắt nếp gấp một dạng đều tán không ít. Sau đó mấy ngày Tần gia đặc biệt náo nhiệt, trên trăm gia nô mang trong mang ngoài răng đèn kết hoa, mà Tần Lạc lại ngược lại trầm tĩnh lại, thứ nhất là bồi Mạc Linh Thường, nguyên nhân thứ hai tu luyện nhất đạo chú trọng trương thị có độ, nhất là hắn bên ngoài lực rèn luyện thể phách lưu lại một chút ám thương, hôm nay đã thành công đột phá tới giác tỉnh cảnh viên mãn, tự nhiên muốn nghỉ ngơi cho khỏe khôi phục. Đương nhiên tu luyện cũng không có vì vậy rơi xuống, chỉ là không có trước điên cuồng như vậy, ban ngày mang theo Mạc Linh Thường khắp nơi du ngoạn, ban đêm thì thôn nạp thiên địa linh khí ôn dưỡng thân sắc, có lẽ tu luyện thật chú trọng tâm bình khí hòa, nguyên nhân mấy ngày ngắn ngủi Tần Lạc không ngờ ba chạm vào hồn hải cảnh thành lũy đột phá ở trong tầm tay. Trong ngày chính là cuối năm sau cùng một ngày qua tối nay liền sẽ nên đón năm đầu, sở dĩ tại tối nay vô luận nhiều đội và người một nhà cũng sẽ tụ chung một chỗ, thật người bình thường nhà cũng không có gì chuyện khẩn yếu, ăn cơm tất nhiên tán gẫu một chút, sau đó trưởng bối cho các vãn bối tiền mừng tuổi hảo luôn cổ vũ vài câu. Mà Tần gia loại này đại gia tộc đêm giao thừa tự nhiên không có khả năng như vậy tùy ý, từ xế chiều bắt đầu Tần Liệt người gia chủ này, trưởng lão hội toàn bộ trưởng lão còn có gia tộc bên ngoài quản lý một ít sản nghiệp hạch tâm thành viên liền tụ ở trong nghị sự đại sảnh đàm luận, nội dung cũng không phải là gia tộc một năm này phát triển hôm nay gặp phải đủ loại tình trạng, sau đó liền suy nghĩ tại tương lai. Tần Lạc bản là có tư cách tham gia, dù sao hắn ý nguyên vẫn là thiếu gia chủ người thừa kế tương lai, 16 tuổi trên đại lục này đã là một người trưởng thành có thể thành gia lập nghiệp trong gia tộc, cũng nên thử tiếp quản xử lý gia tộc sản nghiệp sự vụ. Đây Tần Thiên các thế hệ trẻ tuổi khát mong mà không được vinh dự. Bất quá Tần Lạc dường như không có giác ngộ gia tộc tụ hội không có đi tham gia, chỉ là cùng Mạc Linh Thường phụ nữ nói chuyện phiếm. Định ra hôn sự Mạc Tu Trúc cũng không trở về nói nữ nhi sắp xuất hiện gả, còn có cùng Tần Liệt đã lâu không gặp chúng quy lưu lại nhiều ở vài ngày, bất quá Tần Lạc theo trong lúc lơ đảng biểu lộ thần thái đến xem hơn phân nửa là gặp phải cái gì chuyện phiền lòng không được muốn trở về gặp mấy người xấu xí sắc mặt thôi. Tần Lạc nhẹ nhàng thở dài nhớ tới một canh giờ trước đi qua đại điện nghị sự trước một màn uy nghiêm to lớn đại điện nghị sự lại cùng bên ngoài chợ bán thức ăn cũng không kém. Hắn không nhịn được lắc đầu, đại trưởng lão ngươi là thật gấp rút sao? Vậy tại ngươi tự nhận là cách mục tiêu gần nhất lúc, đưa ngươi mộng đẹp đánh nát đi. Tần Lạc trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ác liệt. Làm sao? Gặp Tần Lạc đột nhiên trầm mặc không nói, ngồi ở bên cạnh hắn Mạc Linh Thường không nhịn được lên tiếng hỏi. Cho chuyện đột nhiên thất thần Tần Lạc xông Mạc Tu Trúc ấy náy cười cười theo sau nói, không có gì, chính là nhớ tới ta Tần gia đối mặt hôm nay nghiêm trọng thế cục những trưởng lão kia không được nghĩ như thế nào nhằm vào lại chỉ lo đẩy chút trách nhiệm. Cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có. Mạc Tu Trúc nhàn nhạt nói tùy ý một câu, Tần Lạc lại cảm giác được một ít tâm tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy đã buổi tối, trăng sáng treo cao lấp lánh vô số ánh sao trên mặt đất tuyết động phản xạ ánh trăng. Tần Liệt rốt cục đẩy cửa phòng ra trở về, có thể thấy hắn khuôn mặt kiên nghị trên có ức chế không được tức giận, nghĩ đến là ở đại điện nghị sự trong không ít bị khinh bỉ, nhưng khách nhân ở trước, hắn vẫn là cố nén lửa giận trong lòng miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Thức ăn từ lâu chuẩn bị xong chỉ chốc lát nhất điệp điệp tinh xảo trong thức ăn trải trên vải đỏ bàn ăn nóng hổi hương vị bao phủ Tần Liệt lấy ra nhà mình tư nhân trong hầm rượu bình thường không uống rượu lâu năm niêm chú huyết dịch cũng như hổ phách vậy trong suốt mùi rượu nồng nặc truyền ra rất xa. Đến, Linh Thường uống một chén ngươi Tần thúc tự nhượng linh hữu. Tần Liệt cười theo thị nữ trong tay trong cái khay bạc cầm qua một cái bạch ngọc bình tự mình làm mạc Linh Thường rót ly linh hữu thấy Tần Lạc trông mà thèm không thôi ưỡn mặt đem cái chén đưa tới. Tần Liệt mút hắn một cái ngược cũng không nói gì cho hắn rót đầy. Linh hữu này thế nhưng Tần Liệt cục cưng quý giá dùng hơn 10 loại linh dược linh quả luyện chế sản xuất mà thành Tần Lạc ngấp nghé đã lâu bất quá trước đây cũng liền đem giao thừa lúc có thể thường mấy cái lần này có thể phải nhiều như vậy nghĩ đến cũng đúng dính mạc Linh Thường quang. Cảm ơn Tần thúc. Mạc Linh Thường nói lời cảm tạ lập tức bưng lên phỉ thúy chén rượu con mắt hơi hơi tỏa sáng hơi hơi dương đầu lộ ra như thiên nga trắng non thon dài cổ nhẹ nhàng mân một hớp nhỏ tinh xảo như ngọc tiểu nhan trên, lặng yên bay lên một mê người đỏ bừng. Này nàng nhìn qua minh diễm động nhân thấy Tần Lạc hơi hơi ngây người mãi đến phía sau người hờn dỗi mít hắn một cái này mới lấy lại tinh thần xấu hổ ho nhẹ một tiếng bưng ly rượu lên đổ một hớp lớn tản ra mùi thơm ngát linh tiểu huyết dịch cũng không cay độc giống như một dòng nước ấm dung nhập toàn thân trong cả người khoan khoái không gì sánh được. Tần Liệt cùng Mạc Tu Trúc hai cái đại nam nhân cũng không lý tới biết cái này hai cái miệng nhỏ chén rượu va chạm ở giữa thanh thúy tiếng vang vang vọng không dứt tự cố trò chuyện với nhau thỉnh thoảng cũng cùng Tần Lạc hai người nói vài lời tràng diện ngược lại lộ ra ấm áp. Tần Lạc nhấp nhẹ lấy linh tiểu hưởng thụ linh tiểu vào cổ họng cảm giác đôi khi hướng trong miệng lùa cơm đồ ăn híp lại đôi mắt chung quanh trên mặt lộ ra do tâm mà cười dung. Ăn uống no nê Tần Lạc hơi hơi nghiêng đầu Mạc Linh Thường an tĩnh ngồi ở đó như mặt ngọc trên gò má mang theo nhợt nhạt nụ cười thấy hắn trông lại phong dưới bàn nhẹ tay khẽ hướng ra phía ngoài chỉ. Tần Lạc rõ ràng nín cười đứng dậy nói, phụ thân Mạc bá phụ các ngươi chậm rãi trò chuyện ta và Linh Thường đi ra ngoài một chút. Mạc Tu Trúc gật đầu phất tay một cái Tần Liệt thì một dạng mới nhớ tới cái gì vỗ đầu một cái nói, ai chờ một chút. Tần Lạc nghi hoặc nhìn hắn. Tần Liệt từ trong lòng ngực móc ra một cái vòng tay dưới ánh đèn dây xích tay ở trên một khỏa lớn chừng bằng móng tay từ sắc thủy tinh chiếu lấp lánh. Tần Lạc nhìn lại trong thủy tinh hình như có phủ văn giao thoa dấu vết thoáng qua liền mất nhìn lại đi thủy tinh lộ ra bình thường cũng không có gì dị thường địa phương. Linh Thường cái này cho ngươi. Tần Liệt cầm dây xích tay túi đầu kinh ngạc nhìn ánh mắt hơi lộ ra mập mờ có trong suốt lóe lên một cái rồi biến mất thật lâu hắn mới thu lại tâm tình chậm rãi đứng dậy đưa tay liên đưa cho Mạc Linh Thường. Mạc Linh Thường tiếp nhận nghi hoặc nhìn Tần Liệt phía sau người liếc mắt nhìn mặt lộ kinh ngạc Mạc Tu Trúc than nhẹ một tiếng đối với Mạc Linh Thường giải thích. Đây tiểu Lạc mẫu thân lưu lại di vật còn hắn lai lịch phụ thân ngươi cũng hiểu rõ, trước kia chúng ta mười mấy người vào một cái bí cảnh sau cùng cũng chỉ có hai vợ chồng ta cùng phụ thân ngươi sống sót mà đi ra ngoài vật này theo ở bên trong lấy được. Hắn có khả năng tự chủ từ thiên địa ở giữa hấp thu thiên địa linh khí đối với tu luyện người mà nói có thể tụ lại thiên địa linh khí giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện mà đối không thể tu luyện người mà nói có thể ôn dưỡng cải thiện chủ người nhục thân thể chất bách bệnh bất xâm trì hoãn già yếu còn hay không còn có hắn chỗ huyền diệu chúng ta cũng không biết. Nàng từng nói vật này đem sẽ giao cho nàng tương lai con dâu chỉ tiếc nàng năm đó bị tập kích trọng thương rồi biến mất không có thể tự thân thấy như vậy một màn vì ngươi tự thân đeo lên. Tần Lạc trầm mặc khẽ mím môi Mạc Linh Thường gương mặt hơi đỏ lên trong mắt mang theo ngượng ngùng cảm ơn Tần Thúc. Đi đi Lạc Nhi chiếu cố thật tốt Linh Thường chút tiền ấy cầm. Tần Lạc mặt cảm thấy khó xử xấu hổ tiếp nhận lôi kéo Mạc Linh Thường đi liền không mặt mũi gặp người a. Chương 26. Nước trong ven hồ đêm sương mù lượn quanh đứng sừng sững ở trên mặt đất thành nhỏ đèn đuốc sáng trưng xa xa nhìn lại có khả năng nhìn đến trên đường cái người đến người đi nối liền không dứt tiếng huyên náo vang vọng bầu trời đêm. Bất quá, so sánh với mấy ngày trước đây tối nay hành tẩu trên đường phố phần nhiều là phong nhã hào hoa thiếu nam thiếu nữ. Sao lốm đốm đầy trời trăng sáng treo cao vương xuống yên lặng trắng đoán hào quang tuyết vẫn như cũ rơi xuống như chúng gió như ở trong trời đêm lay động lạnh thấu xương gió lạnh thổi lất phất các thiếu nam thiếu nữ quần áo tóc dài khẽ dây dưa đan xen vào nhau. Thỉnh thoảng có trận trận tiếng nổ vang lên kèm theo trận trận tiếng kinh hô ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phương viên trên trăm dặm trên tòa thành nhỏ khoảng không biến lệ pháo hoa đang nở rộ biến ảo ra các loại hình dạng lộng lẫy. Nước trong hồ đây thanh thủy thành trong một đại mỹ cảnh mặt hồ chiếu rọi lấy ánh trăng tinh huy hồ nước hai bờ sông dương liếu khẽ đung đưa lấy cảnh dưới tảng cây có không ít bán hàng rong đang theo trước người đi qua các thiếu nam thiếu nữ hết. Rất nhiều người chơi thuyền tại sóng gợn lăn tăn trên hồ cỡ đội thuyền trên mặt hồ giao thoa xẹt qua trên thuyền hoặc người nhà hoặc người yêu có người khẽ dựa mép thuyền ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng sáng ngôi sao hoặc huyến lệ pháo hoa hoặc túi đầu nhìn sóng gợn lăn tăn mặt hồ nhìn hồ nước hai bờ sông. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi đến, một nam một nữ tuổi cũng đều không phải rất lớn, nhìn qua 15-16 tuổi đúng là phong nhã hào hoa niên kỷ như hắn tình lữ người yêu mở dạng. Mười ngón tay tương khấu lấy mặt mang cười yếu ớt nhìn bốn phía toàn bộ. Hưu một tiếng dị hưởng xuyên phá trời cao một đạo bạch quang cắt màn đêm thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu đen trắng rõ ràng con mắt rõ ràng lại sáng lên trong suốt ánh mắt một dạng một dòng thanh tuyền ngập nước một dạng có thể nói nàng mặt mang nhợt nhạt vui vẻ môi đỏ mọng nâng lên một tràn ngập vui sướng độ cong nhìn vùng trời chậm rãi nở rộ pháo hoa. Thật đẹp. Nàng môi đỏ mọng khẽ mở trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ ý. Phóng lên cao pháo hoa trên không trung nở rộ hóa thành hai đạo rúc vào với nhau bóng người nhìn bầu trời đêm trong vậy có tóc dài nữ tử đưa tay chỉ đỉnh đầu trăng sáng một dạng đang nói gì. Rất nhanh. Không trung quang ảnh tán đi theo sau phóng lên cao pháo hoa hóa thành gầm thét thiên địa cự hổ bay lượn trời cao thiên vượng. Thiếu nữ thu hồi ánh mắt không nữa nhìn tiếp hứng thú đôi mắt trung quanh theo sau chỉ hướng một cái phương hướng chỗ ấy tụ lại không ít người tiếng huyên náo âm truyền đến nhìn qua rất là náo nhiệt. Chúng ta đi ở đâu? Nghe ngươi. Tần Lạc mỉm cười nắm nàng tay nhỏ bé hướng nàng chỉ phương hướng bước đi gần mới biết là có người tại đoàn đố đèn. Hai người cũng không có tham gia an tĩnh đứng chung một chỗ lặng lặng nhìn đây hết thảy. Có muốn hay không vui lùa một chút? Liếc mắt nhìn Mạc Linh Thường Tần Lạc cười hỏi hắn đối với mấy cái này ngược không có hứng thú gì bất quá tối nay toàn bộ theo Mạc Linh Thường nếu nàng ưa thích liền bồi bồi nàng. Nhìn một chút là tốt rồi. Mạc Linh Thường khẽ gật đầu một cái, nhìn tranh nhau đoán đố đèn thiếu nam thiếu nữ, nàng môi đỏ mọng nhấp nhẹ lấy, trong mắt có hồi ức hiện lên một chút vẻ đau xót, nàng nhẹ giọng nói, trước đây mỗi đêm giao thừa mẹ ta cũng sẽ mang ta đi ra nàng thích nhất đoán đố đèn cái trò chơi này. Bất quá, nàng từ trước đến nay chỉ nhìn không đoán thế, nhưng nàng cũng đã không thể theo ta. Thiếu nữ khỏe mắt mang lệ chớp động trong suốt, Tần Lạc không biết nên an ủi ra sao, nàng chỉ là nắm chặt tay nàng mấy ngày nay ở chung hắn theo Mạc Linh Thường miệng bên trong biết được mẹ nàng tại không lâu qua đời. Còn như trong nguyên do nàng không có nói tỉ mỉ, Tần Lạc cũng không khả năng đi hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ suy đoán cái kia Nhạc Mẫu chết hẳn là cùng Mạc Linh Thường có liên quan, cùng nàng hôn sự có liên quan. Lộ ra ngoài thương tâm yếu đuối bất quá trong nháy mắt liền bị nàng ép trong lòng hướng Tần Lạc cái nãy cười một tiếng, trên mặt ưu sầu đau thương tán đi lại lần nữa phụ lên khuynh thành miệng cười, nàng chặt chẽ trên thân thật dày áo choàng lôi kéo Tần Lạc lại đi về phía chỗ khác. Nguyệt Nha loan đầy nước trong hồ một cái mỹ cảnh, bởi vì hình như Nguyệt Nha mà có tên, trong suốt nước cũng như gương sáng chậm rãi chảy xuôi, gió nhẹ lướt qua mặt hồ đãng lên từng cơn sóng gợn, ba văn khuyết tán phải cửa xa. Ở chỗ này có thể thấy một đám các thiếu nữ cầm đèn hoa sen đứng ở bờ hồ nhẹ nhàng đem thả vào trong nước theo dòng nước chậm rãi phiêu đãng, các thiếu nữ đưa tay để ở trước ngực nhắm mắt lại cho phép lấy tâm nguyện. Mà ở sau người các nàng tình lang mặt mang vui vẻ cũng không thúc giục hiện lặng chờ đợi. Mạc Linh Thường cũng mua một đèn hoa sen cũng cùng đường thiếu nữ một dạng, đem hoa đăng thả vào trong nước đảm nhiệm phiêu lưu, đôi mắt đẹp khép hở hai tay để xuống trước ngực tại cho phép lấy tâm nguyện. Khi ánh trăng sáng vương vãi xuống theo ở trên người nàng, nàng da thịt tuyết trắng trong sáng như là dương chi ngọc hiện lên lộng lẫy vô cùng mịn màng, gió lạnh phất lên nàng trên trán tóc đen, nàng mặt mang nhợt nhạt vui vẻ trước sau như một cho người ta một loại an tĩnh điềm đạm cảm giác. Đôi mắt đẹp mở ra, nàng vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay hướng Tần Lạc lộ ra một nụ cười, cầm hắn đưa tới tay đứng dậy. Hứa cái gì nguyện? Rời khỏi Nguyệt Nha Loan, Tần Lạc nhìn cười yếu ớt Mạc Linh Thường không nhịn được hỏi. Không nói cho ngươi, nói cho ngươi biết cũng không linh. Mạc Linh Thường lẽ lưỡi lộ ra chỉ có tại Tần Lạc phía trước mới có đẹp đẽ cười thần bí. Hai người sóng vai điện lặng đi ở bờ hồ, Tần Lạc im lặng đi tới Mạc Linh Thường thì đôi khi nghiêng đầu nhìn hắn xinh đẹp tiểu nhan ở trên lộ ra điểm mỹ dịu dàng cười yếu ớt, nàng ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nếu như thời gian có khả năng dừng lưu vào giờ khắc này thì tốt biết bao à. Bất quá có lẽ chính là bởi vì không thể ngừng lưu mới để cho người càng thêm quý đi. Đi tới thiếu nữ mệt, nàng chung quy chỉ là bình thường thân thể sát phàm không có trải qua thiên địa linh khí rèn luyện thanh tẩy thân thể tố chất tự nhiên không thể cùng võ giả so sánh. Một đóa mây đen nhẹ nhàng nửa che trăng sáng chính rút ra màu lục trồi mà dưới cây liễu trên tảng đá thiếu nam thiếu nữ dựa sát vào nhau mà ngồi, Mạc Linh Thường sắc mặt trở nên hồng hướng cóng đến tím bầm trên tay nhỏ bé kéo nhiệt khí. Thấy thế Tần Lạc tháo xuống trên vai áo choàng nhẹ nhàng đắp lên trên người cô gái đưa nàng tay nhỏ bé nhẹ nắm ở linh khí dũng động hóa thành từng đạo dòng nước ấm vì nàng xua tan lạnh lẽo. Tần Lạc không biết, tại cách đó không xa một quán rượu trên, một cái vị trí cạnh cửa sổ một đôi mắt đẹp chính xuyên thấu qua cửa sổ hiện lặng nhìn thoi bọn hắn tinh xảo trên khuôn mặt mang theo nhẹ nhẹ nụ cười lại không che giấu được trong lòng đau khổ. Ú ngươi ở đó trông nhìn cái gì? Một giọng nói truyền đến thiếu nữ hoảng hốt nối liền thu hồi ánh mắt nhìn đến gần thiếu niên lắc đầu nói, không có gì, chúng ta đi qua đi. Đang khi nói chuyện đã động thân nhưng thiếu niên kia đã tới bên cửa sổ ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ tràn đầy một mảnh náo nhiệt cảnh đang muốn thu hồi ánh mắt hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại ở dưới cây liễu trên người thiếu niên khẽ cau mày trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Vương sư minh chúng ta đi thôi. Vân U sắc mặt hơi đổi một chút mở miệng nói, Tần Lạc, dĩ nhiên là ngươi. Vương sư Minh không trả lời nhìn ngoài cửa sổ hai đạo thân ảnh kia, Tần Lạc hơi hơi nghiêng đầu hắn ánh mắt đột nhiên biến phải sắc bén băng lãnh khó trách ta luôn cảm giác có chút quen thuộc. Chương 27. Thánh viện Vương Vũ. Vương sư Minh chúng ta trở về đi thôi, sư phụ để cho chúng ta không thể đùa quá lâu. Vân U sắc mặt lại biến khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi trắng bệch mở miệng nói. Vương sư Minh trở về thật sâu liếc nhìn nàng một cái lập tức trên mặt hốt nhiên lộ ra nồng nặc nụ cười ha hả cười nói, không có việc gì liền mấy phút cố nhân cũ biệt gặp lại trùng phi chào hỏi. Nói xong Vương sư huynh khẽ chấn tay áo bảo xoay người đi nhanh hướng bên ngoài quán rượu đi tới phía sau Vân Đu Đu dùng sức dậm chân một cái tiểu bảo theo sau. Chuyện gì xảy ra? Tiểu lâu này rộng lớn xa hoa trong bao gian cũng không phải là chỉ có hai người còn có 7-8 người vây tụ chung một chỗ nghe được bên này chuyển đến tiếng động tức khắc chấm dứt nói chuyện ảo ảo ngẩng đầu nhìn qua rất nhiều khuôn mặt trong Tần Thiên cùng Vân Như Yên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà hắn khuôn mặt nếu có người ngoài ở đây cũng sẽ nhận ra bọn họ đều là thanh thủy thành những đại gia tộc kia trong tiên phú gia tất cả con em. Xảy ra chuyện gì? Vân Như Yên khẽ nhíu mày nhìn đi nhanh hạ cấp thê Vương sư huynh ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đi cùng nhìn một chút chỉ biết. Tần Thiên trước sau như một thân mặc quần áo trắng nắm trong tay lấy quạt giấy đùng một tiếng thu nạp quạt giấy khẽ cười một tiếng đứng dậy hướng Vân Như Yên đưa tay ra. Trong mắt hắn mang theo một chút nóng bỏng hắn mới vừa rồi cùng Vương sư huynh trò chuyện vui vẻ phía sau người đã đáp ứng sau khi trở về sẽ hướng hắn sư tôn, tứ tượng thánh viện một vị trưởng lão dẫn tiến hắn tuy là hắn tự tin lấy hắn thiên phú đi vào thánh viện không phải vấn đề quá lớn thế nhưng rất khó được coi trọng. Dù sao Thánh viện tụ tập nhà đại vương Triều Thiên Tiêu hắn tiên phú tại Thanh Thủy thành tại Thiên Phong quận coi như xuất chúng nhưng đặt ở vương triều sẽ không có nổi bật như vậy nếu là có thể cùng Thánh viện Thiên Tiêu còn có trưởng lão đi chung đường tại Thánh viện tổng có thể được một ít chiếu cố. Với lại, hắn ánh mắt lóe lên một chút lãnh mang nếu như cùng Thánh viện trưởng lão đi chung đường hắn liền có thể nhân cơ hội hướng Tần Liệt làm áp lực. Tần Lạc ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn không trở thân. Tần Lạc cẩn thận tỉ mỉ là Mạc Linh Thường phủi đi trên sợi tóc đông tuyết hai người nhẹ giọng trò chuyện với nhau thỉnh thoảng truyền ra cười khẽ tiếng hờn dỗi hình ảnh ấm áp mà mỹ hảo đứng ở này náo nhiệt hồng trần chi địa lại như là siêu nhiên tại gia. Đột nhiên có tiếng bước chân tiếp cận với lại nghe được ra là giống như hai người đi tới người dường như cũng không ít Tần Lạc cùng Mạc Linh Thường chân mày đều là hơi cau lại đây là người nào không có điểm nhãn lực độc đáo sao. Bọn họ nơi này là thuộc về tương đối ưu tĩnh chỗ hẻo lánh kẻ khác coi như đi tới phụ cận thấy hai người cũng biết thức thời đi ra sẽ không lên tới quấy rầy. Mạc Linh Thường sắc mặt trở nên hồng, nhẹ nhàng đẩy ra Tần Lạc hai người đồng thời trở về gặp đoàn người đi về phía bọn họ, thấy trong đám người Vân Vũ Vũ Tần Lạc trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng khi thấy rõ Vân Vũ Vũ phía trước bước nhanh đi tới thời niên thiếu, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, đồng thời đứng dậy căng thẳng trên da ẩn có tia máu rung động. Thần Thiên Vân Như Yên đứng dậy sau, hắn lúc này mới chú ý tới ở vào sau cùng Tần Thiên cùng Vân Như Yên cùng với mấy cái cũng không tính xa lạ thiếu nam thiếu nữ nhìn Tần Thiên cùng mấy người kia khẽ trò cười, hắn chân mày tức khắc nhíu một cái, trong mắt hàn mang lóe lên, này hai cha con là muốn đem Tần gia cho bán không? Tần Lạc đã lâu không gặp, có thể vẫn mạnh khỏe. Nghe ngươi tộc huynh nói ngươi dường như khôi phục. Vân U U trong miệng Vương sư huynh đi tới rời Tần Lạc chỉ có xa một mét khoảng cách dừng lại, ánh mắt hơi lộ ra che lấp trên mặt lại lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, cười tủm tỉm ở miệng. Đồng thời ánh mắt của hắn khẽ rời thấy Tần Lạc bên cạnh thân Mạc Linh Thường, con mắt tức khắc sáng ngời, thiếu nữ này nếu bản về dung nhan mặc dù cũng rất đẹp ngàn dặm khó tìm một, nhưng ở hắn gặp qua rất nhiều nữ tử trong cũng không tính quá xuất chúng bất quá, điềm tĩnh dịu dàng thanh lệ khí chất thoát tục cũng là hắn quá khứ thấy qua nữ tử không sở hữu. Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Hắn mỉm cười tự cho là rất có lễ phép, rất có phong độ hướng Mạc Linh Thường chào hỏi, thế nhưng trực câu câu ánh mắt lại bại lộ hắn bản chất. Tần Lạc bước ra một bước ngăn ở Mạc Linh Thường trước người, ánh mắt lãnh đạm nhìn Vương sư huynh mang theo một tia trào phúng giọng nói, hắn lại đưa ngươi thả ra sao? Bất quá nếu đi ra vậy sẽ phải ai đi à, không cần loạn cắn người bằng không rất dễ dàng sẽ bị người đánh chết. Vương sư huynh khí sắc tức khắc lạnh lẽo, bên trong phun ra một cổ khí tức cuồng bạo, lúc này nhất đạo tiếng cợ trách từ phía sau địa phương truyền tới, Tần Lạc ngươi cản rỡ còn không hướng Vương Vũ sư huynh xin lỗi. Dứt lời Tần Thiên đi tới Vương sư huynh bên cạnh khúng núm nói, Vương sư huynh không có ý tứ, ta đây tộc đệ nói năng lô mãng không hiểu chuyện, ta sẽ nhường hắn xin lỗi ngươi. Vừa nói, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tần Lạc quát nói, còn không cho Vương sư huynh quỳ xuống nói xin lỗi. Vương Vũ hơi ngẩn ra theo trước ở tiểu lầu trong nói chuyện trong khác nghe ra này Tần Thiên cùng Tần Lạc không hợp, không nghĩ tới cũng không hợp đến loại trình độ này. Hắn ánh mắt lóe lên không nói gì, hai tay quanh trước ngực trước, dù bận vẫn lung dung nhìn một màn này, nhỏ nếp đầu lên nhìn xuống Tần Lạc một dạng phải chờ hắn nói xin lỗi. Tần Thiên ngươi thật là có làm cậu tiềm chất. Tần Lạc chậm rãi thở ra một hơi, lập tức nhàn nhạt mở miệng, bất quá ngươi cũng chỉ là cho người khác cậu làm cậu thôi. Ngươi Vương Vũ cùng Tần Thiên đồng thời giận dữ lạnh lùng nhìn Tần Lạc. Tần Thiên đang muốn tiếp tục quát lớn, cũng may Vương Vũ phía trước biểu hiện kết quả phía sau người khoát khoát tay tỏ ý hắn lui ra, chỉ có thể hung hăng chừng Tần Thiên một cái, khiêm cung sau lùi một bước hơi hơi cúi đầu. Vân Như Yên cũng đi tới nhìn cúi đầu Tần Thiên, ánh mắt lóe lên một tia thất vọng, ánh mắt cũng hơi hơi lãnh đạm. Tần Lạc tu vi không còn nữa lúc trước ngông nên cũng không phải giảm trước kia. Vương Vũ chậm rãi lộ ra một bước, trên người có hắc khí lượn quanh, một cổ hung lệ khí tức cuồng bạo tản ra phía sau hắn, Tần Thiên mấy người không nhịn được lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra tôn sùng chi sắc, không hổ là Thánh viện Thiên Kiêu, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy. Bất quá, ngông nên vẫn còn cần có đầy đủ thực lực chống đỡ. Vương Vũ lại tiến lên một bước, khí thế lần nữa nhắc tới hiện lên, đu mang ánh mắt vô cùng xâm lược tính chất, lấy một loại nhìn xuống dáng vẻ bệ nghệ Tần Lạc. Ngày xưa ngươi xác định có tư cách ở trước mặt ta ngạo, nhưng mà hôm nay ngươi ở trong mắt ta cùng trên mặt đất loài run rế không có gì khác biệt, chiến hồn niết bàn, hồn hải tu phục. Có tin ta hay không lần nữa đưa ngươi đánh bại? U lanh âm tà hắc khí bao phủ hắn, sau lưng hắn hóa thành một đầu toàn thân lũ hắc ma quyển hư ảnh ma quyển, con mắt một dạng vực sâu vòng xoáy có thể thôn vệ người thần hồn, đây địa cấp cao đẳng chiến hồn địa ngục quyển, một loại quỷ dị chiến hồn. Vương Vũ cười lạnh, ánh mắt không gì sánh được âm lãnh, khỏe miệng nhấc lên một tàn nhẫn độ cong hắc khí ở trên tay quán chú mơ hồ muốn ngưng tụ thành luân bản hình dáng. Tần Lạc sắc mặt nghiêm túc, này Vương Vũ thực lực đạt đến hồn hải viên mãn cùng hắn đỉnh phong lúc tương đương, nhưng lại so hiện nay hắn sơ sơ cao một cảnh giới, không phải do hắn không được sẵn sàng đại trận. Tiêu máu ở trong người rung động, trầm thấp long ngâm ở trong người vang vọng, giữa lúc hắn chuẩn bị phóng thích khí thế cùng Vương Vũ đối kháng lúc, nhất đạo yêu kiều thân thể nhỏ đột nhiên đứng ở giữa hai người, màu xanh linh khí ngưng tụ thành yên hà trong thần điệu xoay quanh nền cổ mở ra. Chương 28. Ba chiêu đước hẹn ly. Mắt lạnh mở ra vang vọng nói đạo thanh quang lưu chuyển quán chú cũng như màu xanh yên hà thần điệu thanh loan tại yên hà trong đập cánh mở ra vũ động tiên hoa. Tại thanh loan thần điệu dưới, Vân U U yêu kiều thân thể nhỏ đứng ở nơi đó rũ xuống thanh quang chạy xuôi quanh thân một dạng vì nàng phụ thêm chiến thứ nhất màu xanh chói mắt lưu chuyển. Vương Vũ khí thế hung hãn, khí tức âm tàm mà cuồng bạo, phía sau địa ngục quyển hư ảnh đắm chìm mực hắc minh hỏa, con mắt một dạng vô tận bực sâu trong tay ma bản thật nhanh chuyển động bén, bắt đầu trận trận kình phong nhẹ nhẹ sắc bén, khí tức cuồng bạo lóe ra cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Nhìn đột nhiên cắm ở giữa hai người thiếu nữ, hơn nữa nhìn giá thế kia rõ ràng cho thấy muốn che chở Tần Lạc, sắc mặt hắn tức khắc khó xem, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhịn xuống sát ý giọng điệu tận lực thả ôn hòa, ôn nhu sư mọi người đây là ý gì? Vương sư minh sư tôn nói không thể bên ngoài đùa thời gian quá dài, chúng ta trở về đi thôi để tránh khỏi gặp sư tôn cửa trách. Vân U U hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tần Lạc một cái, trên mặt đẹp hiện ra một điểm mỹ sạch sẽ nụ cười, nhưng trở về nhìn về phía Vương Vũ lúc nụ cười tức khắc tán đi, chiếm lấy là một mảnh lạnh lùng, thanh âm cũng mang theo một chút lạnh ý. Vương Vũ nhìn quyết tâm cũng phải che chở Tần Lạc, Vân U U trong lồng ngực hình như có một cổ hỏa diễm đang kịch liệt thiêu đốt, khí sắc cũng hơi hơi biến phải giữ tận, ngược lại tất cả đi ra chậm chút quay về cũng không có gì, nếu như sư tôn trách tội xuống ta một mình gánh chịu. Hắn hít sâu một hơi mở miệng nói sư mọi người tránh ra, sư minh ta xuất thủ chẳng biết chừng mực tổn thương ngươi khả năng liền không tốt. U U trở về. Vương Vũ phía sau Vân Như Yên cũng mặt lạnh tiêu lên. Nàng ngược không lo lắng Vương Vũ hội thương tổn Vân U U, hắn không có lá gan kia, hắn bất quá là mượn quan hệ mới để cho vị kia thu nhận đệ tử ký danh thuộc về, có cũng được không có cũng được cái loại này. Mà Vân U U thế nhưng nàng quan môn đệ tử hai cái thân phận địa vị thiên địa khác biệt, nếu như Vương Vũ dám đả thương đến Vân U U cho dù phía sau hắn có chút bối cảnh thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Chỉ là nhìn Vân U U che chở Tần Lạc để cho trong lòng nàng cực kỳ khó chịu thôi. Đưa nàng dẫn đi. Vương Vũ hơi hơi nghiêng đầu hướng trên dưới nói. Ngươi dám? Vân U U trên mặt đẹp hiện lên vẻ giận dữ. U xin lỗi hắn có cái gì đáng giá ngươi bảo hộ ngươi nhập thánh viện khi nhất tâm tu luyện có một số việc chỉ biết loạn tâm cảnh không bằng một đao chặt đứt sau này ngươi sẽ biết. Tần Thiên cùng một cô thiếu nữ liếc nhau đều là nhẹ nhàng gõ đầu nhất để tiến lên một bước Tần Thiên nhạt mở miệng cười nói. Tần Lạc cùng tứ tượng thánh viện ở giữa ân đoán xích mích sâu đậm không phải vài ba câu liền có thể hóa giải bọn họ tin tưởng Vân Du U sư tôn sẽ ủng hộ bọn họ hiện tại cách làm. Với lại bọn họ chắc chắn chờ Vân Du U nhập thánh viện nhìn thấy nhiều hơn nhân vật tiên tiêu nhìn thấy càng tiên địa rộng lớn tự nhiên sẽ chậm rãi đem đã từng sự tình quên lãng đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng bọn họ tính toán. Vương Vũ ngươi nếu dám tổn thương Tần Lạc ca ca chờ ta tu vi để thăng đi lên tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân U con mắt ửng đỏ ánh mắt không gì sánh được băng lãnh nhìn Vương Vũ trong lành lạnh làm cho Vương Vũ tâm hơi hơi giật mình nhưng cũng không có ngừng tay ý tứ. Gặp Vân U như muốn phản kháng Tần Thiên hai người Tần Lạc than nhẹ một tiếng tiến lên một bước vỗ nhẹ nhẹ vỗ bả vai nàng phía sau người nghiêng đầu nhìn hắn viền mắt ửng đỏ đôi môi cũng nhấp nhẹ lấy một dạng vì mình vô lực mà tự trách. Tần Lạc mỉm cười đưa tay có chút thân mật xoa xoa nàng đầu ôn nhu nói, để cho ta đi phải tới tổng hội đến, tránh không khỏi với lại hắn ánh mắt đột nhiên biến phải sắc bén giống như đao phong vậy băng lãnh lạnh lạnh nếu lần nữa nhường đường sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nhưng Vân Du vẫn là không yên lòng mang trên mặt lo nghĩ. Tin tưởng ta. Tần Lạc hít sâu một hơi nhẹ nhàng đưa nàng kéo ra phía sau trên người có nồng nặc huyết kim hào quang tỏa ra hào quang ngưng tụ lưu chuyển ở giữa tại trên hai tay hóa thành từng mảnh một huyền ảo long lân ở trên thần bí văn lộ nhúc nhích biến ảo. Có gan phách. Vương Vũ nhếch miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy răng trắng vẻ mặt lạnh lạnh cùng tàn nhẫn hắn chậm rãi giơ tay lên chậm rãi dựng thẳng lên ba ngón tay tại phía trước nhẹ nhàng lung lay xem ở tiểu sư muội phân thượng ta chỉ ra ba chiêu nếu ngươi đón lấy ngươi lại tự động rời đi. Nghe nói như thế Vân Du U thở phào một cái nhưng tâm tư nhanh lại nhìn tới trong mắt toát ra nồng đậm lo nghĩ Tần Lạc ca ca thực lực chưa từng khôi phục tới đỉnh phong có lẽ hồn hải cảnh cũng không có đột phá cho dù Vương Vũ chỉ điểm bá chiêu cũng hoàn toàn không phải hắn có thể đủ chặn nàng biết Vương Vũ tuyệt sẽ không lưu tình nhất định sẽ tận lực làm. Ánh mắt nàng ửng đỏ trắng non tu quyền siết chặt trong lòng âm thầm thề nếu như Tần Lạc thụ thương sau này nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vương Vũ nhất định. Thiếu nữ tâm Tần Lạc chẳng biết lúc này hắn đối mặt với nói ra ba chiêu ước hẹn Vương Vũ khí sắc không gì sánh được ngưng trọng cơ thể căng thẳng đồng nặng huyết kim hào quang theo dưới ra xuyên suốt ra trên vảy rồng thần bí văn lộ điên cuồng nhúc nhích biến ảo. Đối mặt sơ sơ cao hơn hắn nhất cảnh giới cường địch nếu có nữa bảo lưu tuyệt đối sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giác tỉnh cảnh viên mãn. Cảm thụ được Tần Lạc thân bên trên truyền đến khí tức ba động Vương Vũ ánh mắt ngưng lại kế tiếp mà biểu lộ ra nồng đậm xem thường ba chiêu triệt để phế ngươi ta cũng không tin ngươi còn có cơ hội lần nữa giác tỉnh chiến hồn. Dĩ nhiên không hóa ra chiến hồn nhìn lại ngươi rất có tự tin. Bất quá ta cũng sẽ không vì vậy mà lưu tình. Nhìn Tần Lạc trên hai tay hiện lên thần bí lân giáp Vương Vũ khẽ nhíu mày ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cho là hắn không có phóng thích chiến hồn mặt bên trên lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng đây cho rằng không là đối thủ muốn từ bỏ sao. Bất quá, lấy hắn đối với Tần Lạc giải khai phía sau người tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua làm như vậy hẳn là hắn đạo lý nhưng mà tại thực lực tuyệt đối phía trước Tần Lạc chuẩn bị hết thảy đều sẽ bị vỡ nát. Chiêu thứ nhất hám sơn quyền. Giọng nói rơi xuống Vương Vũ đột nhiên lộ ra một bước cuồng bạo khí thế hung hãn đổ xuống mà ra phía sau địa ngục quyển ngựa mặt lên trời gầm thét hắn giơ lên nắm đấm vô tận hắc khí ở trên lượn quanh quán chú một cổ rất nặng khí tức lan tràn ra quyển phong mang theo lấy cuồng bánh khí lãng hướng Tần Lạc huy vũ đi xé gió trận trận không khí tiếng nổ tung âm vang vọng ra. Không gì sánh được cuồng bạo một quyển như sơn nhạc hành không đè xuống để cho người ta không khỏi có loại hít thở không thông cảm giác này trong Tần Lạc cảm thụ sâu nhất. Hắn không có né tránh suy nghĩ bởi vì vô dụng hắn thở khẽ ra một ngụm chọc khí nhanh như tia chớp giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ đi ra ngoài đó có thể thấy được hắn đánh ra tay đang rung động nhẹ nhẹ lấy để cho Tần Thiên đám người cười nhạt không thôi đây sợ sao, bất quá rất nhanh, bọn họ liền cười không nổi ánh mắt vi ngưng. Chỉ thấy kèm theo Tần Lạc tay rung động không khí một dạng cũng rung rung một dạng sóng chiều nhất ba hữu nhất ba phun ra một đợt mạnh hơn một đợt nhìn qua mềm nhẹ vô lực nhưng lại làm cho Vương Vũ bá đạo một quyền như rơi vào vũng bùn vậy tốc độ thụ đến nghiêm trọng trở ngại không có sức mạnh nhưng không cách nào bộc phát ra đi.